Chương 654, trong lòng hơi động. Chương 654, trong lòng hơi động. Thái tử hy vọng Lâm Vũ có khả năng đại biểu phụ thái tử tham gia trận đấu, làm thái tử phụ làm vẻ vang. Lâm Vũ nghe, trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn quyết định toàn lực ứng phó, tại cái này cuộc so tài bên trong mở ra thân thủ. Vì chuẩn bị tranh tài, Lâm Vũ ngày đêm khổ luyện, nghiên cứu các loại ván cờ. Hắn không những xem hiện đại cờ vây kinh điển án lệ, còn thâm nhập học tập đại sở vương triều cờ vây văn hóa cùng truyền thống kỹ xảo, đem cả hai dung hội quan thông. Tranh tài thời gian cuối cùng tiến đến từ cả nước các nơi cờ vây cao thủ tụ tập kinh thành, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Tại đấu vòng loại bên trong, Lâm Vũ bằng vào tinh xảo kỹ nghệ, nhẹ nhõm chiến thắng đông đảo đối thủ, thuận lợi tấn cấp. Theo tranh tài thâm nhập, gặp phải đối thủ càng ngày càng cường đại, nhưng Lâm Vũ từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo cùng tự tin. Hắn ở trong trận đấu vận dụng hiện đại cờ vây sáng tạo cái mới tư duy, kết hợp cổ đại cờ vây thâm hậu nội tình, đi ra một bước lại một bước khiến người sợ hai thán phục diệu cờ. Tại vòng bán kết bên trong, Lâm Vũ gặp một vị đến từ Giang Nam cao thủ. Vị cao thủ này kỳ phong bước vàng, am hiểu đánh lâu dài. Tranh tài vừa bắt đầu, Song Vương liền lâm vào rằng co trạng thái, thế cục rằng co không xong. Lâm Vũ biết rõ tiếp tục như vậy gây bất lợi cho chính mình, hắn nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Lâm Vũ quyết định mạo hiểm áp dụng một chiêu hiện đại cờ vây bên trong rất có tính công kích bên dưới pháp. Một chiêu này mới ra, đối thủ quả nhiên trở tay không kịp, phòng tuyến xuất hiện sơ hở. Lâm Vũ nắm lấy cơ hội, thừa thắng xông lên, cuối cùng thắng được tranh tài, tấn cấp trận chung kết. Trận chung kết đối thủ là một vị đức cao vọng trọng già kỳ thủ, tại đại sở cờ võ thường có cờ tiên danh xưng. Vị này già kỳ thủ kỳ nghệ tinh xảo, kinh nghiệm phong phú, đã từng nhiều lần tại cả nước tính tranh tài bên trong đoạt giải quán quân. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, Lâm Vũ không có chút nào e ngại. Hắn biết, đây là một tràng khiêu chiến, cũng là một lần chứng minh chính mình tuyệt giai cơ hội. Tranh tài bắt đầu, già kỳ thủ dẫn đầu hạ cờ, bố cục trầm ổn đại khí. Lâm Vũ thì lại lấy hiện đại cờ vây linh hoạt bố cục ứng đối, Song Vương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Ván cờ tiến vào bên trong bàn, thế cục càng thêm phức tạp, Song Vương đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Lâm Vũ bằng vào nhạy cảm sức quan sát, phát hiện già kỳ thủ một cái nhỏ bé sai lầm, hắn quả quyết xuất thủ, phát động công kích mãnh liệt. Già kỳ thủ cũng không cam chịu yếu thế, ra sức chống cự. Trong lúc nhất thời, trên bàn cờ chiến hỏa bay tán loạn, thế cục khẩn trương tới cực điểm. Tại thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ nhớ tới chính mình tại hiện đại nghiên cứu qua một đĩa tiên cục, hắn từ trong được đến linh cảm, đi ra một bước tuyệt diệu cờ. Nước cờ này giống như thần lai chí bút, nháy mắt thay đổi thế cục, để già kỳ thủ lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Già kỳ thủ khổ sở suy nghĩ, lại không cách nào tìm tới phương pháp phá giải. Cuối cùng, Lâm Vũ thắng được tranh tài, trở thành đại sở vương triều khóa mới kỳ thánh. Lâm Vũ đoạt giải quán quân thông tin truyền khắp toàn bộ đại sở vương triều, hắn trở thành mọi người kính ngưỡng đối tượng. Hoàng đế đích thân triệu kiến hắn, đối hắn kỳ nghệ cùng tài hoa khen không dứt miệng, đồng thời ban cho hắn phong phú ban thưởng. Lâm Vũ tại đại sở vương triều cờ vò bên trên đứng vững bước chân, hắn không những đem hiện đại cờ vây lý niệm cùng kỹ xảo truyền bá ra, còn đẩy mạnh đại sở cờ vây văn hóa phát triển. Cứ việc hắn thường xuyên nhớ hiện đại người nhà cùng bằng hữu, nhưng tại cái này cổ đại thế giới bên trong, hắn cũng tìm được thuộc về mình giá trị cùng sứ mệnh, tiếp tục viết thuộc về mình cờ vây truyền kỳ. Lâm Vũ nghe, trong lòng hơi động, hắn biết đây là một cái tăng lên chính mình kỹ nghệ, đồng thời cũng có thể hiểu rõ cái này triều đại thượng tầng xã hội cơ hội tốt, liền vui vẻ đáp ứng công tử mời. Đi tới phủ thái tử, Lâm Vũ nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi nồng hậu. Trong phủ thái tử tụ tập đông đảo cờ vây cao thủ, bọn họ nghe Lâm Vũ kỳ nghệ cao siêu, nhộn nhịp trước đến tiêu chiến. Lâm Vũ bằng vào vững chắc kiến thức cơ bản cùng hiện đại cờ vây đặc biệt mạch suy nghĩ, tại cùng những cao thủ này đánh cờ bên trong, đánh nhiều thắng nhiều, thắng được mọi người tôn trọng. Nhưng mà Lâm Vũ tại trong phủ thái tử biểu hiện xuất sắc, đưa tới một chút người ghen ghét. Trong đó có một vị tên là Vương Bá Môn khách, tại trong phủ thái tử một mực lấy kỳ nghệ cao siêu tự cho mình là, bây giờ bị Lâm Vũ đoạt danh tiếng, trong lòng bất mãn hết sức. Hắn trong bóng tối chủ hạch, muốn tìm cơ hội đục nhã Lâm Vũ, để hắn tại trong phủ thái tử mất hết thể diện. Một ngày, trong phủ thái tử cử hành một tràng thịnh đại cờ vây yến hội, mời trong thành đông đảo quan lại quyền quý cùng với cờ vây cao thủ tham gia. Vương Bá thừa cơ đưa ra, muốn cùng Lâm Vũ tiến hành một tràng công khai đánh cờ, tiền đánh cược là nếu như Lâm Vũ thua, liền muốn rời khỏi phủ thái tử, vĩnh viễn không được lại bước vào Lạc Dương thành nửa bước. Lâm Vũ biết rõ Vương Bá dụng ý, nhưng hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút do dự tiếp thu khiêu chiến. Tranh tài bắt đầu, Vương Bá vừa lên đến liền sử dụng ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, bố cục tinh diệu, chiêu chiêu ép sát. Lâm Vũ thì bình tĩnh tỉnh táo, cẩn thận quan sát đến ván cờ, tìm kiếm lấy đối thủ sơ hở. Tại bên trong bàn giai đoạn, Lâm Vũ bắt lấy Vương Bá một sai lầm, quả quyết phát động phản kích, thế cục nháy mắt thay đổi. Vương Bá thấy thế, trong lòng bối rối, bắt đầu liên tiếp phạm sai lầm. Cuối cùng, Lâm Vũ nhẹ nhõm thắng được tranh tài, để Vương Bá mặt mũi mất hết. Qua chiến dịch này, Lâm Vũ tại trong phủ thái tử địa vị càng thêm vững chắc, thái tử đối với hắn cũng kỳ nghệ tán thưởng có thừa. Sau đó không lâu, thái tử nói cho hắn, đại sở vương triều sắp tổ chức một tràng cả nước tính cờ vây giải thi đấu, người thắng trận sẽ bị phong làm kỳ thánh nhận đến hoàng đế ngợi khen. Trải qua một phen kịch liệt chém giết, Lâm Vũ cuối cùng thắng được ván cờ. Công tử đối Lâm Vũ kỳ nghệ bội phục không thôi, hắn nói cho Lâm Vũ, chính mình có một vị bạn tốt, chính là đương kim thái tử môn khách, đối cờ vây cực kỳ si mê. Hắn có ý mời Lâm Vũ đến trong phủ thái tử, cùng thái tử môn khách bọn họ luận bàn kỳ nghệ. Cơ hôn xuyên cảng, thiếu niên cổ đại dịch đồ truyền kỳ, tiếp theo, Lâm Vũ trở thành đại sở vương triều kỳ thánh phía sau, thanh danh như mặt trời ban trưa, trước đến thăm hỏi thỉnh giáo kỳ thủ nối liền không dứt. Hắn một mặt kiên nhẫn chỉ đạo hậu bối, một mặt tiếp tục nghiên cứu cờ vây kỹ nghệ, đem hiện đại cùng cổ đại cờ vây lý niệm chiều sâu dung hợp, không ngừng sửa cũ thành mới. Cùng lúc đó,
hắn tại phủ thái tử địa vị dũng phát tôn sùng, thường cùng thái tử nghiên cứu thảo luận trị quốc lý chính chi đạo, bằng vào hiện đại kiến thức, làm thái tử cung cấp rất nhiều mới lạ mạch suy nghĩ, rất được thái tử thưởng thức. Thời gian yên bình cũng không duy trì liên tục quá lâu. Một ngày, thái tử vẻ mặt nghiêm túc tìm tới Lâm Vũ, báo cho hắn một cái tin tức kinh người, nước láng giềng Nam Chiếu quốc nghe đại sở ra vị tuyệt thế kỳ thánh, đặc biệt điều động quốc nội đứng đầu cờ vây cao thủ tạo thành sứ đoàn, trước đến đại sở giao lưu luận bàn, kỳ thực là muốn mượn cơ hội thăm dò đại sở hư thực, thậm chí có thể giấu giếm âm mưu. Hoàng đế quyết định, từ Lâm Vũ thủ lĩnh đại sở kỳ thủ, ứng đối Nam Chiếu quốc khiêu chiến, bảo vệ đại sở cờ vây vinh quang. Lâm Vũ biết rõ nhiệm vụ lần này gian khổ, nhưng hắn không thối lui chút nào, quyết tâm toàn lực ứng phó. Hắn cùng chọn lựa ra đại sở kỳ thủ bọn họ ngày đêm chuẩn bị chiến đấu, phân tích Nam Chiếu quốc cờ vây đặc điểm cùng quá khứ trận điển hình. Tại giao lưu bên trong, Lâm Vũ phát hiện Nam Chiếu cờ vây phong cách không bị cản trở, am hiểu tại bên trong bàn phát động tấn mãnh công kích, lấy thế để người. Nhằm vào đặc điểm này, Lâm Vũ chế định một hệ liệt chiến thuật, cường điệu tăng lên phe mình kỳ thủ phòng thủ tính bền dẻo cùng năng lực phản kích. Nam Chiếu quốc sứ đoàn đến đại sở kinh thành, một tràng cờ vây thịnh yến như vậy kéo ra màn che. Chương 655, Trần Tư. Chương 655, Trần Tư. Bài cục, đại sở phái ra một vị tuổi trẻ kỳ thủ, tính toán lấy linh động khó lường bố cục nhiễu loạn đối thủ tiết tấu. Nhưng mà, Nam Chiếu quốc kỳ thủ kinh nghiệm già dặn, không hề bị lay động, bằng vào cường đại bên trong bản lực lượng, cấp tốc khống chế thế cục, trực tiếp theo thành. Lâm Vũ thấy thế, đích thân khoác ra trận. Hắn cầm trắng đi trước, lấy hiện đại cờ vây song song bố cục bắt đầu, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Nam Chiếu quốc kỳ thủ quả nhiên trung kế, tại bên trong bản giai đoạn tùy tiện phát động cường công. Lâm Vũ không chút hoang mang, lợi dụng bạch kỳ xảo diệu liên lạc, cấu trúc lên kiên cố phòng tuyến, đồng thời tìm cơ hội phản kích. Trên bàn cờ, quân cờ đen trắng giao thoa ngang dọc, thế cục giằng co. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ sử dụng ra một chiêu hiện đại hình thái bên trong biến chiêu, bất thình lình một tay để Nam Chiếu quốc kỳ thủ trở tay không kịp, rơi vào kỳ thi giải. Cuối cùng, Lâm Vũ thành công bắt lấy đối thủ sơ hở, nghịch chuyển thế cục, là đại sở lật về một thành. Tiếp xuống tranh tài càng thêm kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau có thắng bại. Theo lịch đấu đẩy tới, Lâm Vũ nhạy cảm phát giác được, Nam Chiếu quốc trong sứ đoàn ẩn giấu đi một vị cao thủ thần bí, trước đây một mực chưa đăng tràng, người này chắc là Nam Chiếu quốc vương bài, lưu làm cuối cùng quyết thắng tác dụng. Quả nhiên, tại tranh tài tiến vào gay cấn giai đoạn, Nam Chiếu quốc phái ra vị này cao thủ thần bí. Người này vừa ra trận, liền khí trang bất phàm, trong ánh mắt lộ ra tự tin cùng ngạo mạn. Hắn tự xưng là Nam Chiếu quốc cờ tôn chưa hề tại cờ vò bại qua. Đối mặt cường địch như thế, Lâm Vũ nhưng trong lòng không có chút nào ý sợ hãi, hắn biết rõ, đây là một trận liên quan đến đại sở tôn nghiêm quyết đấu. Tranh tài bắt đầu, cờ tôn cầm đen đi trước, vừa lên đến liền bày ra lăng lệ thế công, hắc kỳ như mãnh liệt như thủy triều hướng Lâm Vũ bạch kỳ trận địa đánh tới. Lâm Vũ bình tĩnh nghiêng đối, lấy nu thắng cương, xảo diệu hóa giải công kích của đối phương, đồng thời vững bước phát triển thế lực của mình. Ván cờ tiến vào bên trong bàn, thế cục càng thêm phức tạp, song phương quân cờ trên bàn cờ cài giang lượng, hơi không cẩn thận liền có thể cả bàn đều thua. Lâm Vũ rơi vào trầm tư, hắn xem hiện đại cờ vây kinh điển trận điển hình, tính toán từ trong tìm tới phá cục chi pháp. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nhớ tới một đĩa hiện đại vô địch thế giới ở giữa quyết đấu ván cờ, trong đó một chiêu con rơi chiến thuật có lẽ có thể vào lúc này phát huy kỳ hiệu. Lâm Vũ quả quyết xuất thủ, bỏ qua bộ phận bạch tử, đổi lấy toàn cục chủ động. Cờ tôn hiển nhiên không ngờ tới Lâm Vũ sẽ có lớn mật như thế cử động, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Nhưng hắn dù sao kinh nghiệm phong phú, rất nhanh điều chỉnh trạng thái, mở rộng phản kích. Trên bàn cờ thế cục càng thêm khẩn trương, song phương đều đang là nhất phía sau thắng lợi đem hết toàn lực. Lâm Vũ cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Hắn chăm chú nhìn bàn cờ, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại cái này chàng trí lực cùng ý chí lực đọ sức bên trong, Lâm Vũ bằng vào đối cờ vây yêu quý cùng chấp nhất, cùng với hiện đại cờ vây chi thức gia trì, dần dần chiếm thượng phong. Cuối cùng, cờ tôn tại Lâm Vũ cường đại thế công bên dưới, ném nhận thua. Đại sở thắng được trận này cờ vây hội giao lưu thắng lợi, bảo vệ quốc gia tôn nghiêm. Nam Chiếu quốc sứ đoàn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể không đối Lâm Vũ cùng đại sở kỳ thủ bọn họ kỳ nghệ bày tỏ khâm phục. Qua chiến dịch này, Lâm Vũ tại đại sở hy vọng đạt tới độ cao mới. Hoàng đế không những lại lần nữa đối hắn tiến hành ngợi khen, còn ban cho hắn một tòa phủ đệ, để hắn có khả năng càng tốt truyền thụ cờ vây kỹ nghệ. Lâm Vũ đem phủ đệ của mình cải tạo thành một chỗ cờ vây học đường, quảng nạp thiên hạ học sinh, không giữ lại chút nào đem tài đánh cờ của mình cùng tri thức truyền thụ cho bọn họ. Tại học đường thời gian bên trong, Lâm Vũ làm quen một vị tên là Tô Giao nữ tử. Tô Giao là một vị thư hương thế gia tiểu thư, thở nhỏ đối cờ vây mưa dầm thấm đất, mặc dù thân là nữ tử, nhưng lại có cực cao cờ vây thiên phú. Nàng nghe Lâm Vũ đại danh phía sau, trước đến học đường cầu học. Lâm Vũ bị Tô Giao thông minh cùng chấp nhất chỗ đả động, đích thân chỉ đạo nàng đánh cờ. Một tới hai đi, giữa hai người dần dần sinh ra tình cảm. Nhưng mà, hạnh phúc thời gian luôn là ngắn ngủi. Trên triều đình, quyền lực đấu tranh quần quật sóng ngầm. Thái tử đối thủ cạnh tranh bọn họ ghen ghét thái tử cùng Lâm Vũ quan hệ, lo lắng Lâm Vũ bằng vào kỳ nghệ cùng trí tuệ trợ lực thái tử củng cố địa vị, liền bắt đầu tại hoàng đế trước mặt vào sàn luôn, chửi đối Lâm Vũ. Sau đó không lâu, Lâm Vũ bị cuốn vào một tràng chính trị âm mưu bên trong. Có người vu cáo hắn cùng Nam Chiếu quốc sứ đoàn cấu kết, ý đồ bán đại sở tình báo. Hoàng đế mặc dù đối Lâm Vũ làm người có hiểu biết, nhưng tại Đông Đảo đại thần liên danh bạch tội bên dưới, cũng không thể không hạ lệnh tra rõ việc này. Lâm Vũ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, học đường bị ép đóng lại, Tô Giao cũng bởi vì gia tộc áp lực, không thể không cùng hắn tạm thời tách ra. Đối mặt biến cố bất thình lình, Lâm Vũ không có lựa chọn trốn tránh. Hắn biết rõ, chỉ có tìm tới chứng cứ, chứng minh trong sạch của mình, mới có thể rửa sạch oan khuất, đồng thời cũng có thể bảo vệ thái tử cùng những cái kia tín nhiệm hắn người. Lâm Vũ bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí, bắt đầu trong bóng tối điều tra. Hắn phát hiện, trận này âm mưu phía sau, là một cỗ mưu đồ phá vỡ thái tử địa vị thế lực tại quấy phá. Bọn họ lợi dụng Lâm Vũ cùng Nam Chiếu quốc sứ đoàn cờ vây giao lưu, chế tạo biểu hiện giả dối, lừa dối hoàng đế cùng đại thần. Ở trong quá trình điều tra, Lâm Vũ gặp trùng điệp khó khăn. Hắn không chỉ muốn tránh né địch nhân truy sát, còn muốn tại có hạn thời điểm tìm tới chứng cứ xác thực. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, tại một chút cùng chung chí hướng bằng hữu trợ giúp bên dưới, Lâm Vũ dần dần mở ra âm mưu chân tướng. Nguyên lai, là trong triều từng vị quyền cao nặng đại thần, vì nâng đỡ thế lực của mình thượng vị, không tiếp cùng Nam Chiếu quốc trong bóng tối cấu kết, chủ hoạch vụ này hãm hại Lâm Vũ sự kiện. Lâm Vũ thu thập được đầy đủ chứng cứ phía sau, bước lên nguy hiểm tính mạng, đem chứng cứ đệ trình cho hoàng đế. Hoàng đế biết được chân tướng phía sau, lôi đình tức giận, hạ lệnh nghiêm trị tham dự âm mưu đại thần. Lâm Vũ cũng bởi vậy rửa sạch oan khuất, khôi phục danh dự. Trải qua cuộc phong ba này, Lâm Vũ càng thêm thành thục chứng trạng, hắn biết rõ tại cái này cổ đại thế giới, quyền lực đấu tranh tàn khốc. Lâm Vũ cùng Tô Giao cuối cùng có thể trùng phùng, hai người xít sao ôm nhau, xin thể cũng không phân biệt cách. Lâm Vũ một lần nữa mở ra cờ vây học đường, tiếp tục là đại sở bồi dưỡng ưu tú cờ vây nhân tài. Hắn câu chuyện tại đại sở vương triều lưu truyền ra đến, trở thành mọi người trong miệng truyền kỳ. Mà Lâm Vũ cũng tại cái này cổ đại thế giới, tìm tới chân chính thuộc về mình nơi quy tụ, hắn đem hiện đại cờ vây mồi lửa, sâu sắc cắm vào đại sở thổ địa, để cờ vây văn hóa tại cái này mảnh cổ lao thổ địa bên trên tách ra càng thêm hào quang rực rỡ. Giáo thảo Giang Nguyên, độc trông coi nội tâm đổi mộng thiếu niên. Dưới ánh mặt trời học, Giang Nguyên là hoàn toàn xứng đáng nhân vật phong vân. Hắn nắm giữ một tấm xoáy khí bức người gương mặt, thâm thúy đôi mắt phảng phất cất giấu tinh thần đại hải, sóng mũi cao bên dưới là một tấm luôn là mang theo nhàn nhạt mỉm cười miệng. Thân hình hắn thẳng tắp, khí chất xuất chúng, vô luận đi đến nơi nào, đều giống như tự mang tia sáng, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Không nói qua trường chút nào, Giang Nguyên chính là trong trường học giáo thảo, là đông đảo nữ sinh trong lòng nam thần. Mỗi ngày sáng sớm, làm Giang Nguyên bước vào sân trường, lập tức sẽ gây nên một trận nho nhỏ bạo động. Một đám nữ sinh sẽ ra vẻ lơ đãng từ bên cạnh hắn chạy qua, lén lút dùng khóe mắt liếc qua dò xét hắn, gò má bởi vì ngượng ngùng mà có chút phím hồng. Còn có chút to gan nữ sinh sẽ trực tiếp đi lên phía trước, đỏ mặt đưa lên tỉ mỉ chuẩn bị thư tình, hoặc là một phần tinh xảo bữa sáng. Đối mặt những ngày lấy lòng, Giang Nguyên luôn là lễ phép mỉm cười tiếp nhận, nhẹ nói một câu cảm ơn nhưng chưa bao giờ tiến một bước đáp lại. Tại trên lớp học, Giang Nguyên biểu hiện đồng dạng xuất sắc. Chương 656, nhân sinh bên thắng. Chương 656, nhân sinh bên thắng. Hắn tư duy nhanh nhẹn, đối lao sư đưa ra vấn đề luôn có thể cấp tốc cho ra chuẩn xác mà độc đáo kiến giải. Vô luận là phức tạp toán học nan đề, vẫn là khó đọc thể văn ngôn, hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Các lao sư đối hắn tán thưởng có thừa, thường thường tại trên lớp học khen ngợi hắn, đem bài tập của hắn coi như kiểu mẫu biểu hiện ra cho các bạn học. Mà các bạn học nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong, trừ khâm phục, còn có một tia khó nói lên lời ghen tị. Trường học đại hội thể dục thể thao bên trên, Giang Nguyên càng là trở thành toàn trường tiêu điểm. Tại chạy nhanh hạng mục bên trong, hắn giống như báo săn đồng dạng, nhanh như điện chớp xông qua vạch đích, đem mặt khác tuyển thủ xa xa bỏ lại đằng sau. Tại trên sân bóng rổ, hắn dáng người mạnh mẽ, dẫn bóng hơn người ném rổ một mạch mà thành, dẫn đầu lớp học đội bóng rổ nhiều lần thắng được tranh tài. Mỗi khi hắn dẫn bóng, bên sân đều sẽ vang lên các nữ sinh thét lên cùng tiếng hoan hô, thanh âm kia phảng phất muốn đem toàn bộ sân vận động lật tung. Nhưng mà, đối mặt tất cả những thứ này vinh quang cùng truy phủng, Giang Nguyên nhưng thủy chung duy trì thanh tĩnh cùng tỉnh táo. Hắn cũng không phải là đối các nữ sinh ái mộ thờ ơ, chỉ là trong lòng hắn có chuyện trọng yếu hơn. Giang Nguyên sinh ra ở một cái phổ thông gia đình, phụ mẫu đều là cần cù giản dị người, bọn họ mặc dù không có thành tích cao, nhưng một mực cố gắng công tác, chỉ để lại Giang Nguyên sáng tạo cuộc sống tốt hơn điều kiện. Giang Nguyên biết rõ phụ mẫu gian khổ, từ nhỏ liền lập chí muốn thông qua chính mình cố gắng thay đổi gia đình vận mệnh, để phụ mẫu được sống cuộc sống tốt. Tại Giang Nguyên trong lòng, đại học là hắn thực hiện mơ ước bước đầu tiên. Hắn khát vọng có khả năng tiến vào một chỗ đứng đầu đại học, học tập chính mình yêu quý máy tính chuyên nghiệp, sau này tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực xông ra một mảnh thuộc về mình tiên địa. Vì cái mục tiêu này, hắn mỗi ngày đều sớm rời giường học thuộc từ đơn làm bài tập, buổi tối tại hoàn thành trường học bài tập phía sau, sẽ còn tự học một chút đại học chương trình học tri thức. Hắn biết, chỉ có không ngừng tăng lên chính mình, mới có thể cách ngộng tưởng thêm gần một bước. Tại đông đảo nam đồng học trong mắt, Giang Nguyên quả thực là nhân sinh bên thắng. Không những dáng dấp đẹp trai, thành tích tốt, thể dục còn tốt, bên cạnh càng là vây quanh một đám hâm mộ hắn nữ sinh. Bọn họ thường thường tập hợp một chỗ, đàm luận Giang Nguyên đủ loại sự tích, trong lời nói tràn đầy ghen tị. Có nam sinh nói đùa nói, nếu là ta có Giang Nguyên một nửa mị lực liền tốt, vậy ta khẳng định mỗi ngày đổi bạn gái. Còn có nam sinh cảm khái nói, Giang Nguyên tiểu tử này, thật sự là thượng đế sủng nhi, chuyện gì tốt đều để hắn chiếm. Đối mặt các bạn học nghị luận, Giang Nguyên chỉ là cười trừ. Hắn cũng không thèm để ý người khác quan điểm, vẫn như cũng dựa theo chính mình tiết tấu sinh hoạt cùng học tập. Hắn hiểu được, những này mặt ngoài phong quang chỉ là tạm thời, chân chính có khả năng quyết định chính mình tương lai là tri thức cùng năng lực. Trường học tổ chức một lần khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới giải thi đấu, Giang Nguyên không chút do dự báo danh tham gia. Hắn tiêu phí thời gian giải cùng tinh lực, tìm đọc tư liệu thiết kế phương án chế tạo hình mẫu. Ở trong quá trình này, hắn gặp rất nhiều khó khăn cùng chèn ép, có đôi khi vì giải quyết một cái kỹ thuật nan đề, hắn sẽ thức đêm đến rạng sáng, lặp đi lặp lại thử nghiệm các loại phương pháp. Nhưng Giang Nguyên chưa hề nghĩ qua từ bỏ, hắn bằng vào chính mình ngoan cường nghị lực cùng đối khoa học kỹ thuật yêu quý, cuối cùng hoàn thành tác phẩm của mình một khoản trí năng gia đình trợ thủ hệ thống. Tại tranh tài cùng ngày, Giang Nguyên tự tin đi đến bục giảng, hướng ban giám khảo cùng các bạn học biểu hiện ra tác phẩm của mình. Hắn kỹ càng giới thiệu hệ thống công năng cùng sáng tạo cái mới điểm, hiện trường tiến hành biểu thị. Cái này trí năng gia đình trợ thủ hệ thống có khả năng thông qua giọng nói phân biệt cùng trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, thực hiện đối gia đình thiết bị trí năng khống chế, còn có thể cung cấp khỏe mạnh giám sát nhật trình nhắc nhở chờ nhiều loại dùng vào thực tế công năng. Ban giám khảo bọn họ đối ra nguyên tác phẩm khen không dứt miệng, cuối cùng hắn bằng vào biểu hiện xuất sắc, thu được giải thi đấu giải đặc biệt. Lần tranh tài này thành công, để ra nguyên trong trường học danh khí càng lớn. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn, ngược lại càng thêm cố gắng ném vào đến học tập bên trong. Hắn biết, tại khoa học kỹ thuật trên đường, chính mình đường phải đi còn rất dài. Theo thời gian trôi qua, Giang Nguyên sắp đối mặt thi đại học. Đây là hắn nhân sinh bên trong một cái trọng yếu bước ngoặt, cũng là hắn thực hiện mơ ước mấu chốt một bước. Vì chuẩn bị chiến đấu thi đại học, Giang Nguyên gần như đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đặt ở học tập bên trên. Hắn giảm bớt tham gia ngoại khóa hoạt động thời gian, thậm chí liền các nữ sinh thư tình cũng không dành bận tâm. Hắn mỗi ngày đều trong phòng học vùi đầu khổ học, cùng sách vở bài tập làm bạn. Tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng bắn vọt giai đoạn, Giang Nguyên cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn lo lắng chính mình lại bởi vì khẩn trương mà phát huy thất thường, phụ lòng phụ mẫu cùng lao sư kỳ vọng. Nhưng mà, mỗi khi hắn muốn từ bỏ thời điểm, giấc mộng trong lòng liền sẽ giống như hải đăng đồng dạng, vì hắn chiếu sáng tiến lên con đường. Hắn nhớ tới phụ mẫu cần mẫn khổ nhọc thân ảnh, nhớ tới chính mình đã từng lập xuống lời thề, vì vậy lại lần nữa tỉnh lại, tiếp tục cố gắng. Cuối cùng, thi đại học thời gian tiến đến. Giang Nguyên giấu trong lòng khẩn trương cùng mong đợi tâm tình đi vào trường thi. Ở trên trường thi, hắn hết sức chăm chú lắp đề, đem chính mình sở học tri thức phát huy đầy đủ đi ra. Khảo thí kết thúc phía sau, Giang Nguyên đi ra trường thi, hít vào một hơi thật dài. Hắn biết, vô luận kết quả làm sao, chính mình cũng đã tận lực. Chờ đợi thành tích thời gian bên trong, Giang Nguyên tâm tình mười phần thất vọng. Hắn mỗi ngày đều sẽ tại trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng mình có thể thi đỗ lý tưởng đại học. Cuối cùng, thành tích công bố ngày đó đến. Giang Nguyên mang tâm tình khẩn trương, đăng nhập trang web thẩm tra thành tích của mình. Khi thấy biểu hiện trên màn ảnh điểm cao lúc, hắn kích động đến lệ nóng doanh trọng. Hắn thành công, hắn cố gắng cùng trả giá cuối cùng được đền đáp. Bằng vào ưu dị thành tích, Giang Nguyên bị quốc nội một chỗ đứng đầu đại học máy tính chuyên nghiệp tuyển chọn. Tại nhận đến thư thông báo trúng tuyển một khắc này, Giang Nguyên phụ mẫu kích động đến nói không ra lời. Bọn họ là nhi tử cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, nhiều năm vất vả cần cù trả giá cuối cùng có thu hoạch. Tại Giang Nguyên rời đi trường học ngày đó, rất nhiều đồng học đều đến vì hắn tiệc tiễn đưa. Các nữ sinh trong mắt đầy vẻ không muốn, các nam sinh thì nhộn nhịp hướng hắn bày tỏ chúc mừng. Giang Nguyên mỉm cười cùng các bạn học từng cái tạm biệt, hắn biết chính mình sắp mở ra một hành trình mới, mà đoạn này sân trường thời gian sẽ thành hắn nhân sinh bên trong quý báu nhất hồi ức. Tại đại học bên trong, Giang Nguyên vẫn như cũ duy trì chăm chỉ khắc khổ học tập thái độ. Hắn tích cực tham gia các loại nghiên cứu khoa học hạng mục cùng thi đua, không ngừng tăng lên chính mình chuyên nghiệp năng lực. Bên cạnh hắn Y Nguyên có thật nhiều nữ sinh theo đuổi hắn, nhưng hắn Y Nguyên đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở học nghiệp cùng mộng tưởng bên trên. Hắn biết chính mình tương lai tràn đầy vô hạn có thể, mà hắn đem bằng vào chính mình cố gắng, một bước một cái dấu chân đi hướng thành công. Nhiều năm phía sau, làm Giang Nguyên nhớ lại chính mình sân trường thời gian, hắn sẽ bùi ngùi mãi thôi. Cái kia đã từng bị vô số nữ sinh truy phủng giáo thảo, bây giờ đã trở thành khoa học kỹ thuật lĩnh vực một ngôi sao mới. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quên chính mình sơ tâm, từ đầu đến cuối kiên thủ nội tâm cái kia phần chấp nhất cùng theo đuổi. Hắn dùng hành động của mình thuyết minh một cái đuổi mộng thiếu niên trưởng thành lịch trình, cũng đã trở thành rất nhiều người trong lòng tấm gương. Chương 657, giáo thảo. Chương 657, giáo thảo. Giáo thảo Giang Nguyên, độc trông coi nội tâm đuổi mộng thiếu niên, tiếp theo, bước vào sân trường đại học, Giang Nguyên phảng phất một khối chưa qua tạo hình lại chiếu sáng rạng rỡ ngọc thô, cấp tốc hấp dẫn mới một nhóm đồng học ánh mắt. Hắn vẫn như cũ duy trì cái kia phần khiêm tốn cùng chăm chỉ, xuyên qua tại lầu dạy học cùng thư viện ở giữa, toàn tâm đầu nhập máy tính chuyên nghiệp học tập. Đại học chương trình học phong phú mà thâm nhập, Giang Nguyên mỗi ngày đều giống bọt biển hút nước hấp thu kiến thức mới. Tại một lần trí tuệ nhân tạo chương trình học tiểu tổ bài tập bên trong, Giang Nguyên vị trí tiểu tổ tiếp đến khai phá một cái trí năng chữa bệnh chẩn bệnh hệ thống phụ trợ nhiệm vụ. Chuyện này đối với Giang Nguyên đến nói đã là kỳ ngộ cũng là khiêu chiến, hắn không chỉ muốn vận dụng sở học tri thức, còn phải chỉnh hợp đoàn đội thành viên lực lượng. Tổ bên trong có cái kêu Lâm Vũ đồng học, mới đầu đối Giang Nguyên đảm nhiệm tổ trưởng trong lòng còn có bất mãn, cảm thấy hắn bất quá là đỉnh lấy giáo thảo danh hiệu, chưa chắc có thực học. Lâm Vũ đang thảo luận trung bình thường đưa ra trái ngược ý kiến, tính toán chủ đạo phương hướng, tiểu tổ bầu không khí một lần khẩn trương. Giang Nguyên không có vì vậy sinh khí, hắn kiên nhẫn lắng nghe Lâm Vũ ý nghĩ, phân tích trong đó lợi và hại, dùng vững chắc kiến thức chuyên nghiệp cùng ý nghĩ rõ ràng hóa giải bất đồng. Tại khai phá quá trình bên trong, bọn họ gặp phải số liệu phép tính ưu hóa nan đề, thử nhiều loại phương pháp đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Giang Nguyên ngày đêm tìm đọc tư liệu, cùng đạo sư giao lưu, cuối cùng từ một thiên tuyến đầu học thuật luận văn bên trong thu hoạch được linh cảm, đưa ra sáng tạo cái mới phương án giải quyết. Hệ thống thành công hoàn thành đồng thời tại trên lớp học biểu hiện ra, được đến lao sư cùng các bạn học độ cao khen ngợi, Lâm Vũ cũng đối Giang Nguyên tâm phục khẩu phục, hai người trở thành cùng chung chí hướng bằng hữu. Theo học nghiệp đợi tới, Giang Nguyên bằng vào biểu hiện xuất sắc thu được tham dự trường học cùng nổi danh doanh nghiệp kết hợp nghiên cứu khoa học hạng mục cơ hội. Hạng mục chỉ tại nghiên cứu phát minh một khoản hoàn toàn mới trí năng giao thông hệ thống quản lý, lấy làm dịu thành thị hỗn loạn vấn đề. Hạng mục tổ bên trong tập hợp đến từ không cao bằng trường học ưu tú học sinh, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Trong đó một vị Tô Duyệt nữ sinh, đồng dạng tài hoa hơn người, tại số liệu mô hình hóa phương diện có đặc biệt kiến giải. Tại hạng mục sơ kỳ, Giang Nguyên cùng Tô Duyệt tại kỹ thuật lộ tuyến lựa chọn bên trên sinh ra kịch liệt tranh luận. Tô Duyệt chủ trương áp dụng truyền thống nhưng thành thục mô hình hóa phương thức, mà Giang Nguyên lại cho rằng mới xuất hiện chiều sâu học tập hình mẫu có thể mang đến càng có ưu thế hiệu quả, chỉ là nguy hiểm khá lớn. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, không ai nhường ai, hạng mục tiến độ một lần bị ngăn trở. Nhưng mà, tại một lần thực địa điều nghiên giao thông hỗn loạn tình hình lúc, Giang Nguyên cùng Tô Duyệt có thâm nhập giao lưu cơ hội. Bọn họ nhìn thấy thành thị trên đường chiếc xe hỗn loạn tình cảnh, khắc sâu ý thức được hạng mục tầm quan trọng. Giang Nguyên hướng Tô Duyệt kỹ càng trình bày chiều sâu học tập hình mẫu ưu thế cùng chính mình sách lược ứng đối, Tô Duyệt bị nhiệt tình của hắn cùng chuyên nghiệp chỗ đả động, hai người cuối cùng đạt tới chung nhận thức, dắt tay đẩy tới hạng mục. Tại hợp tác quá trình bên trong, Giang Nguyên cùng Tô Duyệt dần dần phát hiện lẫn nhau không những tại học thuật bên trên phù hợp, tính cách cũng mười phần bổ sung. Tô Duyệt tinh tế cùng Giang Nguyên quả cảm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bọn họ thường thường ở trong phòng thí nghiệm vì một cái số liệu độ chuẩn xác tranh luận đến đêm khuya, lại sẽ tại đánh hạ nan để phía sau nhìn nhau cười một tiếng. Trong bất chi bất giác, một loại vi diệu tình cảm tại giữa hai người lặng yên sinh sôi. Nhưng mà, liền tại hạng mục chuẩn bị kết thúc lúc, Giang Nguyên nhận đến một phong đến từ nước ngoài đứng đầu nghiên cứu khoa học đơn vị thư mời, mời hắn đi tham dự một cái kỳ hạn nửa năm học sinh trao đổi hạng mục, thâm nhập học tập tiến đầu trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, đối Giang Nguyên tương lai học thuật phát triển có cực lớn trợ lực, nhưng ý vị này hắn muốn tạm thời rời đi quốc nội hạng mục, cũng có thể sẽ ảnh hưởng hắn cùng Tô Duyệt vừa vặn này sinh tình cảm. Giang Nguyên lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Hắn biết rõ cái này học sinh trao đổi hạng mục đối với chính mình mơ ước tầm quan trọng, có thể lại không bỏ được từ bỏ trước mắt cái này hiểu hắn ủng hộ hắn nữ hài, cùng với chút xuống vô số tâm huyết trí năng giao thông hệ thống quản lý hạng mục. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ, cùng đạo sư phụ mẫu cùng Tô Duyệt nhiều lần câu thông. Tô Duyệt mặc dù trong lòng không muốn, nhưng nàng lý giải Giang Nguyên khát vọng, cổ vũ hắn dũng cảm theo đuổi mộng tưởng, hứa hẹn sẽ giúp hắn hoàn thành quốc nội hạng mục kết thúc công tác. Cuối cùng, Giang Nguyên bước lên tiến về nước ngoài lữ trình. Đang trao đổi sinh hạng mục bên trong, hắn tiếp xúc đến thế giới dẫn trước nghiên cứu khoa học thiết bị cùng lý niệm, mỗi ngày đều tại tri thức hải dương bên trong ra sức dòng chơi. Hắn thời khắc cùng Tô Duyệt giữ liên lạc, chia sẻ chính mình sở học nhận thấy, Tô Duyệt cũng sẽ hướng hắn hồi báo quốc nội hạng mục tiến triển. Nửa năm sau, Giang Nguyên mang theo tràn đầy thu hoạch về nước, trí năng giao thông hệ thống quản lý cũng thành công rơi xuống đất sử dụng, tại trong thành thị phát huy tác dụng trọng yếu, hữu hiệu làm dịu giao thông hỗn loạn. Giang Nguyên bằng vào ở trong ngoài nước biểu hiện xuất sắc, trở thành trường học tiêu ngạo. Sau khi tốt nghiệp, hắn thuận lợi tiến vào một nhà nổi danh khoa học kỹ thuật doanh nghiệp, tiếp tục tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực thâm canh. Hắn cùng Tô Duyệt tình cảm cũng tại thời gian cùng khoảng cách thử thách bên dưới càng thêm kiên định, hai người dắt tay cùng vào, là thực hiện khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt mộng tưởng mà cố gắng. Nhiều năm phía sau, Giang Nguyên sáng lập chính mình khoa học kỹ thuật công ty, chuyên chú vào nghiên cứu phát minh cải thiện nhân loại sinh hoạt trí năng sản phẩm, trở thành ngành nghề bên trong rất được chú mục xí nghiệp ra. Quay đầu quá khứ, hắn vô cùng cảm kích cái kia tại trong sân trường thủ bước mơ ước chính mình, cũng vui mừng tại đuổi mộng trên đường gặp cùng chung chí hướng đồng bạn cùng tình cảm chân thành người, cộng đồng viết một đoạn đặc sắc tuyệt luân nhân sinh văn chương. Tần Hoài Như hiện đại kỳ diệu mạo hiểm, Tần Hoài Như chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, đầu một trận mê muội, thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, trời đất quay cuồng. Đợi nàng thật vất vả tỉnh táo lại, phát hiện chính mình lại đưa thân vào một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Xung quanh cao ốc san sát, trên quốc lộ các loại dáng dấp kỳ lạ tốc độ cực nhanh hộp sắt gào thét mà qua, phát ra ồn ào tiếng vang. Mọi người cảnh tượng nội bảng, trong tay cầm từng khối sẽ phát sáng cái hộp nhỏ, thỉnh thoảng túi đầu lênh hoay, trên mặt biểu lộ theo trong tay một biến hóa mà biến hóa. Đây là nơi nào a? Ta thế nào sẽ tại chỗ này? Tần Hoài Như tự lẩm bẩm, lòng tràn đầy đều là hoảng sợ cùng nghi hoặc. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình, còn mặc cái kia thân thập niên 60 vải cũ áo, cùng tất cả xung quanh không hợp nhau. Lúc này, một vị hảo tâm cô nương trẻ tuổi đi qua, gặp Tần Hoài Như một mặt mờ mịt, liền tiến lên hỏi thăm: "A Di, ngài là không phải là đường? Cần hỗ trợ sao?" Tần Hoài Như giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hỏi bội: "Cô nương, đây là địa phương nào? Hiện tại là năm nào a?" Cô nương sửng sốt một chút, nói: "A Di, đây là Bắc Kinh a, hiện tại là 2025 năm." 2025 năm. Tần Hoài Như mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai, nàng vậy mà xuyên qua đến hơn 60 năm phía sau xã hội hiện đại. Tần Hoài Như tại hảo tâm cô nương trợ giúp bên dưới, đi tới một cái cùng loại trạm cứu trợ địa phương. Nhân viên công tác tìm hiểu tình huống phía sau, cho nàng an bài một cái lâm thời chỗ ở, đồng thời cho nàng một chút cơ bản đồ dùng hàng ngày cùng tiền mặt, dạy nàng như thế nào tại cái này xã hội hiện đại sinh tồn tiếp. Nhưng đối với quen thuộc thập niên 60 sinh hoạt Tần Hoài Như đến nói, cái này xã hội hiện đại tất cả đều tràn đầy khiêu chiến, náo ra không ít trò cười. Chương 658, đẩy ta một phát. Chương 658, đẩy ta một phát. Sáng ngày thứ hai, Tần Hoài Như bị một trận bén nhọn tiếng chuông đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, tìm kiếm khắp nơi âm thanh nơi phát ra, phát hiện là đặt ở đầu giường một cái hộp nhỏ đang băng lên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy hộp, trái xem phải xem, không biết nên làm sao để nó dừng lại. Tiếng chuông duy trì liên tục vang lên, ồn ào cho nàng đầu thấy đau. Nàng thử đè lên trên cái hộp nút bấm, không nghĩ tới cái này nhấn một cái, tiếng chuông càng lớn, còn truyền ra một cái máy móc âm thanh, ngài đồng hồ báo thức đã mở ra, hôm nay thời tiết trời trong xanh. Tần Hoài Như dọa đến tay khẽ run rẩy, kém chút đem hộp ném ra. Dây vò một hồi lâu, nàng mới rốt cục tìm tới đóng lại đồng hồ báo thức phương pháp. Dựa mặt thời điểm, Tần Hoài Như nhìn thấy trong phòng vệ sinh một cái màu trắng chậu gốm sứ, phía trên có hai cái vòi nước. Nàng cho rằng đây là dùng để rửa mặt, liền đưa tay đi vặn vòi nước. Kết quả, một cỗ nước lạnh đống nhiên phun ra ngoài, tung tóe nàng một thân. Nàng thất kinh lui về sau, lại không cẩn thận đụng phải một những vòi nước, nước nóng lại mãnh liệt mà ra. Trong lúc nhất thời, trong phòng vệ sinh nóng lạnh luân phiên, Tần Hoài Như bị xối đến toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi. Chờ nàng cuối cùng hiểu rõ làm sao điều tiết nhiệt độ nước lúc, chính mình đã giống con lướt xuống đồng dạng. Đổi xong y phục, Tần Hoài Như đói bụng, quyết định đi ra tìm một chút ăn. Nàng đi ra chỗ ở, nhìn thấy bên đường có một nhà tiệm ăn nhanh. Nàng đi vào, nhìn xem trong cửa hàng rực rỡ muôn màu đồ ăn hình ảnh, hoàn toàn không biết nên làm sao chọn món ăn. Lúc này, xếp tại nàng phía sau một người trẻ tuổi hơi không kiên nhẫn nói, "A Di, ngài nhanh lên à, ghi món ăn xong qua bên kia trả tiền." Tần Hoài như một mặt xấu hổ, đỏ mặt nói, "Tiểu tử, cái này thế nào chọn món ăn a?" A Di không hiểu người trẻ tuổi lúc này mới phát hiện Tần Hoài như ăn mặc cùng thần sắc cử chỉ đều không quá đồng dạng, liền nhẫn mại tính tình cho nàng giảng giải một lần. Tần Hoài như thật vất vả điểm tốt món ăn, cầm đĩa tìm chỗ ngồi lúc, lại bị chân ghế đẩy ta một phát, trong bàn ăn đồ ăn kem chút vẩy ra đến, dẫn tới người xung quanh nộn nhịp ghé mắt. Sau khi cơm nước xong, Tần Hoài như muốn đi ra ngoài đi, làm quen một chút cái này thành thị xa lạ. Nàng nhìn thấy ven đường ngừng lại một hàng màu vàng xe đạp, trên thân xe viết cùng hưởng xe đạp. Nàng cảm thấy xe đạp này rất đẹp, liền muốn cưới một chiếc. Nàng đưa tay đi chuyển xe đạp, lại phát hiện xe bị một cái kỳ quái khóa khóa lại. Nàng đang buồn bực, bên cạnh một đứa bé trai cười nói, "Mãi mãi, cái này cần dùng di động quét mã mới có thể mở khóa." Tần Hoài như một mặt mở mịt, "Điện thoại? Quét mã? Đó là cái gì đồ chơi?" Tiểu Nam Hải thấy nàng thật không hiểu, liền lấy ra điện thoại của mình, biểu thị cho nàng nhìn. Tần Hoài như nhìn xem Tiểu Nam Hải thuần thục thao tác điện thoại, mở ra xe khóa, trong lòng tràn đầy ghen tị. Nàng ngượng ngùng đối Tiểu Nam Hải nói, "Hải tử, mãi mãi không có điện thoại, cái này có thể làm sao xử lý?" Tiểu Nam Hải suy nghĩ một chút, nói, "Mãi mãi, ngài có thể đi mua một cái nhà, hiện tại điện thoại có thể thuận tiện." Tần Hoài như nghe Tiểu Nam Hải lời nói, quyết định đi mua cái điện thoại. Nàng đi vào một nhà cửa hàng điện thoại, trong cửa hàng đủ tiểu điện thoại để nàng hoa mắt. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình nên tiếp đến, hỏi nàng cần cái dạng gì điện thoại. Tần Hoài như lắp bắp nói, "Ta muốn cái có thể gọi điện thoại, có thể quét mã mở khóa xe đạp điện thoại." Nhân viên cửa hàng nghe, nhịn không được cười, cho nàng đề cử một khoản thao tác tương đối trí năng đơn giản điện thoại, đồng thời kiên nhẫn dạy nàng làm sao sử dụng. Tần Hoài như học được rất chân thành, nhưng vẫn là tình hình chống chất. Nàng không cẩn thận ấn vào chụp ảnh công năng, điện thoại đối với nhân viên cửa hàng chính là dừng lại liên lập, lại lầm chạm giọng nói trợ thủ, trong điện thoại truyền ra một thanh âm hỏi nàng cần trợ giúp gì, đem nàng dọa cho phát sợ. Mua tốt điện thoại phía sau, Tần Hoài như dựa theo nhân viên cửa hàng dạy phương pháp, thử quét mã giải tỏa cùng hưởng xe đạp. Nàng phí hết lớn sức lực, cuối cùng thành công mở ra xe khóa. Nàng cao hứng cưỡi lên xe đạp, có thể mới vừa cưỡi đi ra không bao xa, liền phát hiện phía trước có cái đèn đỏ. Nàng không biết đèn đỏ là có ý gì, cũng không biết nên làm cái gì, tiếp tục hướng phía trước cưỡi. Kết quả, một chiếc xe hơi kém chút đụng vào nàng, tài xế nhô đầu ra, đối với nàng hô to, "A gì, ngài vượt đèn đỏ, không muốn sống nữa." Tần Hoài như dọa đến sắc mặt tái nhợt, mau đem xe ngừng đến bên đường. Lúc này, một vị cảnh sát giao thông đi tới, cho nàng giảng giải quy tắc giao thông. Tần Hoài như giờ mới hiểu được, tại xã hội hiện đại đạp xe cũng có quy củ nhiều như vậy. Buổi tối trở lại chỗ ở, Tần Hoài như mệt mỏi tê liệt ngã xuống tại trên giường. Nàng nhìn xem trong tay điện thoại, nhớ tới ban ngày phát sinh đủ loại sự tình, lại buồn cười với bất đắc dĩ. Nàng nghĩ thầm, cái này xã hội hiện đại mặc dù mới lạ, nhưng muốn thích ứng thật là không dễ dàng. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, là nhân viên cửa hàng cho nàng phát tin tức, dạy nàng một chút điện thoại cơ bản thao tác. Tần Hoài như nghiêm túc nhìn xem tin tức, quyết định từ giờ trở đi, cố gắng học tập, cố gắng thích ứng thời đại này. Trong những ngày kế tiếp, Tần Hoài như bắt đầu cố gắng học tập hiện đại tri thức. Nàng đi theo trong TV dạy học tiết mục học tập làm sao sử dụng các loại đồ điện gia dụng, từ máy giặt đến lò vi sóng, mỗi một dạng đều để nàng cảm thấy mới lạ vừa buồn ngủ nghi ngờ. Có một lần, nàng nghĩ nóng một ly sữa tươi, đem sữa tươi bỏ vào lò vi sóng phía sau, không biết nên làm sao thiết lập thời gian cùng công suất. Nàng lung tung ấn mấy cái nút, kết quả không lâu lắm, lò vi sóng bên trong liền truyền đến lốt bốt âm thanh, còn toát ra khói. Tần Hoài như dọa đến tranh thủ thời gian mở ra lò vi sóng cửa, một cỗ mùi khét lẹt đập vào mặt, sữa tươi đã biến thành một đoàn đen xì đổ bật. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình thao tác sai lầm, kém chút đã dẫn phát một tràng hỏa hai. Tại học tập sử dụng xã giao phần mềm phương diện, Tần Hoài như cũng gặp phải không ít khó khăn. Nàng tải một cái thường dùng phần mềm chat, đăng ký tài khoản. Nhưng làm nàng nhìn thấy người khác phát vòng bằng hữu, các loại hình ảnh văn tự cùng biểu lộ, nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Nàng thử cấp cứu giúp đứng nhân viên công tác phát thông tin, lại không cẩn thận điểm tới giọng nói trò chuyện. Nhân viên công tác kết nối phía sau, nàng khẩn trương đến không biết nên nói cái gì, đối với điện thoại hô lớn một tiếng, "Uy, có thể nghe thấy không?" Âm thanh to đến cả phòng đều có thể nghe thấy. Nhân viên công tác tại đầu bên kia điện thoại dở khóc dở cười, kiên nhẫn dạy nàng làm sao chính xác sử dụng giọng nói cùng chữ viết tán gẫu. Theo thời gian trôi qua, Tần Hoài như dần dần nắm giữ một chút hiện đại sinh hoạt cơ bản kỹ năng. Nàng học được sử dụng điện thoại đón xe, mặc dù lần thứ nhất đón xe lúc bởi vì định vị không chính xác, để tài xế tìm rất lâu, nhưng lần thứ hai liền thuận lợi nhiều. Nàng còn học được tại trên mạng mua sắm, nhìn xem chuyển phát nhanh đem mình mua đồ vật đưa đến cửa nhà, nàng cảm thấy đây quả thực quá thần kỳ. Bất quá, nàng còn là sẽ thỉnh thoảng náo ra một chút trò cười. Có một lần, nàng tại trên mạng mua một kiện y phục, nhận đến hàng về sau phát hiện y phục quá nhỏ. Nàng không biết nên làm sao trả hàng, liền cho thương gia gọi điện thoại. Nàng ở trong điện thoại nói, "Các ngươi y phục này thế nào như thế nhỏ à, ta đều mặc không đi vào. Ta muốn trả hàng, có thể thế nào lui nha?" Chương 659, công viên bên trong. Chương 659, công viên bên trong. Thương gia phục vụ khách hàng kiên nhẫn cho nàng giảng giải trả hàng quá trình, nàng lại nghe được không hiểu ra sao. Cuối cùng, vẫn là trạm cứu trợ nhân viên công tác giúp nàng giải quyết trả hàng vấn đề. Tại thích ứng hiện đại sinh hoạt quá trình bên trong, Tần Hoài như cũng làm quen một chút bạn mới. Nhà hàng xóm một vị lão phu nhân thường xuyên đến tìm nàng tán gẫu, cho nàng nói xã hội hiện đại các loại chuyện lý thú. Tần Hoài như cũng sẽ đem chính mình tại thập niên 60 kinh nghiệm cuộc sống nói cho lão phu nhân nghe, hai người chung đụng được 10 phần hòa hợp. Có một ngày, lão phu nhân mời Tần Hoài Như đi tham gia xã khu tổ chức quảng trường múa hoạt động. Tần Hoài Như từ trước đến nay không có nhảy qua quảng trường múa, trong lòng đã hiếu kỳ lại khẩn trương. Đến trên quảng trường, nhìn thấy một đám người đi theo âm nhạc có tiết tấu khiêu vũ, nàng cũng đi theo học. Có thể động tác của nàng luôn là chậm nửa nhịp, mà còn tay chân không cân đối, một hồi dẫm lên người khác chân, một hồi lại suýt chút nữa ngã sấp xuống, chọc cho người xung quanh cười ha ha. Nhưng Tần Hoài Như cũng không thèm để ý, nàng đi theo đại gia thỏa thích nhảy, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng, Tần Hoài Như cuối cùng dần dần thích ứng xã hội hiện đại sinh hoạt. Mặc dù nàng còn là sẽ thỉnh thoảng náo ra một chút cho cười, nhưng nàng đã không tại giống mới vừa xuyên qua tới lúc như thế thất kinh. Nàng bắt đầu hưởng thụ thời đại này mang tới tiện lợi cùng mới lạ, cũng đối tương lai tràn đầy chờ mong. Nàng nghĩ đến, tất nhiên vận mệnh để nàng đến nơi này, vậy liền hảo hảo sinh hoạt, nói không chừng còn có thể ở thời đại này sáng tạo ra thuộc về mình phấn khích cố sự đâu. Tại một cái ánh nắng tươi sáng cuối tuần, Tần Hoài Như cưỡi cùng hưởng xe đạp đi tới công viên. Nàng nhìn xem công viên bên trong cây xanh râm mát, đóa hoa nở rộ, bọn nhỏ trên đồng cỏ vui cười chơi đùa, trong lòng tràn đầy cảm khái. Nàng lấy điện thoại ra, đối với cảnh đẹp trước mắt đập một tấm hình, sau đó phát một đầu vòng bằng hữu, đi tới cái này cái lạ lẫm lại kỳ diệu thời đại, mặc dù ồn ào không ít cho cười, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều khoái hoạt. Cảm ơn thời đại này, để ta có cuộc sống mới. Phát xong vòng bằng hữu phía sau, nàng nhìn xem trên màn hình điện thoại không ngừng xuất hiện điểm khen cùng bình luận, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, tiếp tục tại trong công viên dạo bước, bắt đầu nàng tại xã hội hiện đại lại một đoạn tốt đẹp lữ trình. Tần Hoài Như hiện đại kỳ diệu mạo hiểm, tiếp theo, tại trong công viên hưởng thụ một lát yên tĩnh phía sau, Tần Hoài Như hiện đại sinh hoạt còn đang tiếp tục, lại càng thêm phong phú đa dạng. Một lần ngẫu nhiên, nàng tại xã khu cột công cáo nhìn thấy chiêu mộ người tình nguyện thông báo, nội dung công việc là cho sống một mình lão nhân đưa món ăn đồng thời cùng bọn họ tán gẫu. Nghĩ đến chính mình mới đến, nhận đến không ít người hảo tâm trợ giúp, Tần Hoài Như quyết định báo danh thử xem. Phỏng vấn ngày đó, Tần Hoài Như có chút khẩn trương, đối mặt nhân viên công tác hỏi thăm, nàng chân thành nói, ta tuy nói mới từ đi qua xuyên qua tới, không hiểu nhiều hiện tại rất nhiều sự tình, nhưng ta biết làm cơm, cũng sẽ chiếu cố người, liền nghĩ giúp đỡ những cái kia cần trợ giúp lão nhân viên công tác bị nàng giản dị cùng nhiệt tình đả động, tại chỗ liền thu nhận nàng. Ngày đầu tiên đưa món ăn, Tần Hoài Như mặc vào người tình nguyện chế phục, đẩy tràn đầy đồ ăn xe con đi tới vị thứ nhất lão nhân cửa nhà. Nàng theo vang chuông cửa, sau khi cửa mở, một vị tóc trắng xóa đại gia nhô đầu ra. Đại gia nhìn thấy Tần Hoài Như, trên mặt lộ ra nụ cười, cô nương, mau vào. Tần Hoài Như đi vào trong nhà, một bên bày ra đồ ăn, một bên cùng đại gia làm nhảm lên được nhà. Nhưng vào lúc này, đại gia nhà trí năng ảm lý đột nhiên phát ra lên âm nhạc, âm thanh còn đặc biệt lớn, đem Tần Hoài Như giật nảy mình. Đại gia cười giải thích, cái đồ chơi này có thể nghe âm nhạc, còn có thể trả lời vấn đề, có thể thuận tiện, chính là có đôi khi ta cũng không có hiểu rõ thế nào thao tác, không cẩn thận liền theo đến. Tần Hoài Như nhìn xem trí năng ảm lý, tò mò đánh giá, nghĩ thầm cái này hiện đại đồ vật thật là thần kỳ. Theo đưa món ăn số lần tăng nhanh, Tần Hoài Như chậm rãi quen thuộc quá trình, cũng cùng các lão nhân thành lập nên cảm tình sâu đậm. Có một lần, một vị lão mãi mãi lôi kéo tay của nàng nói, khuê nữ à, ngươi mỗi lần tới đều cho ta cái này quặng cu é gian phòng mang đến không ít sinh khí, ta có thể mong đợi ngươi đây. Tần Hoài Như nghe, trong lòng ấm áp dễ chịu, cảm thấy công việc này đặc biệt có ý nghĩa. Trừ người tình nguyện công tác, Tần Hoài Như còn đối hiện đại giải trí hoạt động sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Một ngày, hàng xóm mời nàng đi xem phim. Đi vào rạp chiếu phim, to lớn màn hình bờn quanh âm thanh, để Tần Hoài Như mở rộng tầm mắt. Điện ảnh mở màn phía sau, nàng bị đặc sắc kịch bản sâu sắc hấp dẫn, có thể nhìn đến một chút đặc hiệu tình cảnh lúc, nàng nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Xung quanh khán giả nhộn nhịp quăng tới ánh mắt, nàng lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố, đỏ mặt tranh thủ thời gian che miệng. Điện ảnh kết thúc phía sau, nàng hưng phấn cùng hàng xóm thảo luận kịch bản, cái này điện ảnh thế nào cùng chuyện thật giống như, những người kia bay tới bay lui, còn có sẽ phát sáng vũ khí, quá lợi hại. Hàng xóm cười cho nàng giải thích kỹ xảo điện ảnh nguyên lý, Tần Hoài Như nghe đến say sưa ngon lành. Sau đó không lâu, xã khu tổ chức văn nghệ hội diễn, cổ vũ các cư dân biểu hiện ra tài nghệ. Tần Hoài Như nhớ tới chính mình tại thập niên 60 thường xuyên hát vở kịch nổi tiếng, liền báo danh tham gia. Diễn xuất ngày đó, nàng sỏ vào chính mình tỉ mỉ chọn lựa sườn xám, đi đến sân khấu. Làm quen thuộc âm nhạc vang lên, nàng thả ra cuống họng hát lên. Dưới đài khán giả vừa bắt đầu còn mang theo ánh mắt tò mò, có thể theo Tần Hoài Như tiếng ca quanh quẩn tại toàn bộ sân bãi, mọi người đều bị nàng đặc biệt vận vị cùng vững chắc ngón giọng tin phục, nhộn nhịp vỗ tay gọi tốt. Diễn xuất kết thúc phía sau, rất nhiều người vây tới khen ngợi nàng, còn có người mời nàng gia nhập xã khu hí khúc xã đoàn. Tần Hoài Như cực kỳ cao hứng, cảm thấy chính mình ở thời đại này tìm tới mới niềm vui thú cùng giá trị. Nhưng mà, sinh hoạt cũng không phải là luôn là thuận buồm xuôi gió. Tại một lần người tình nguyện trong hoạt động, Tần Hoài Như không cẩn thận đánh đổ toan, đồ ăn vung đầy đất. Nàng lập tức hoảng hồn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đồng hành những người tình nguyện nhộn nhịp tới hỗ trợ, an ủi nàng đừng có gấp. Có thể Tần Hoài Như trong lòng vẫn là rất tự trách, cảm thấy chính mình phạm vào sai lầm lớn. Sau khi về đến nhà, nàng một người ngồi tại trên ghế sofa, tâm tình sa sút. Lúc này, trạm cứu trợ nhân viên công tác gọi điện thoại tới, hỏi thăm tình huống của nàng, đồng thời cổ vũ nàng không muốn nhục chí, Tần A Di, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, trọng yếu là hấp thụ dạy dỗ. Ngươi vẫn luôn làm đến rất tốt, lần này chỉ là cái ngoại ý muốn tại nhân viên công tác an ủi bên dưới, Tần Hoài Như dần dần khôi phục lòng tin. Theo đối hiện đại sinh hoạt thích ứng, Tần Hoài Như bắt đầu suy nghĩ chính mình tương lai phương hướng. Nàng phát hiện xã hội hiện đại đối truyền thống thức ăn ngon cảm thấy rất hứng thú, mà chính mình am hiểu làm thập niên 60 đồ ăn thường ngày. Vì vậy, nàng manh động mở một nhà hàng nhỏ ý nghĩ, đem đi qua thức ăn ngon mang cho hiện đại đám người. Nàng đem ý nghĩ này nói cho bên người bằng hữu, tất cả mọi người rất ủng hộ nàng. Tại các bằng hữu trợ giúp bên dưới, Tần Hoài Như bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thích hợp cửa hàng, học tập hiện đại ăn uống kinh doanh tri thức. Mặc dù quá trình bên trong khó khăn trùng điệp, nhưng nàng không hề từ bỏ. Nàng tin tưởng, chỉ cần cố gắng, nhất định có thể ở thời đại này thực hiện giấc mộng của mình, sáng tạo ra thuộc về mình một phiến thiên địa, tiếp tục viết tại xã hội hiện đại kỳ diệu mạo hiểm. Chương 660, trạm cứu trợ. Chương 660, trạm cứu trợ. Dịch Trung Hải hiện đại thuế biến hành trình. Dịch Trung Hải chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt nháy mắt từ quen thuộc tứ hợp viện biến thành ngựa xe như nước nhà cao tầng san sát lạ lẫm khu phố. Hắn mặc cái kia thân rửa đến trắng bệnh tiểu áo tôn trung sơn, đứng tại bên đường, một mặt mờ mịt, quá khứ người đi đường đội vàng, quăng tới ánh mắt khác thường, lại không người dừng bước lại vì cái này vẻ mặt hốt hoảng lão nhân giải thích nghi hoặc. Đây là nơi nào? Ta thế nào sẽ tới chỗ này? Dịch Trung Hải tự lẩm bẩm, âm thanh bị thành thị ồn ào náo động cấp tốc chìm ngập. Hắn tính toán giữ chặt một vị đi qua người trẻ tuổi hỏi thăm, có thể người trẻ tuổi chỉ là vội vàng liếc mắt nhìn hắn, lẩm bẩm câu quái nhân liền bước nhanh rời đi. Dịch Trung Hải lòng tràn đầy sốt ruột, ngắm nhìn một phía, phát hiện bên đường có cái xe báo, đình chủ là vị thoạt nhìn hiền lành nam tử trung niên. Hắn vội vàng đi lên phía trước, có chút không người, mang theo vài phần khiêm tốn hỏi, đồng chí, xin hỏi đây là địa phương nào? Hiện tại là năm nào? Đình chủ thượng bên dưới dò xét hắn một phen, gặp hắn thần sắc thành khẩn, liền đáp, đại gia, đây là Bắc Kinh, hiện tại là 2025 năm. 2025 năm. Dịch Trung Hải mở to hai mắt nhìn, chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lại từ 1960 niên đại xuyên qua đến hơn 60 năm phía sau tương lai. Dịch Trung Hải tại sạp báo chủ chỉ điểm, tìm tới phụ cận trạm cứu trợ. Nhân viên công tác gặp hắn ăn mặc cùng thời đại không hợp nhau, nghe hắn gặp phải phía sau, mặc dù bán tín bán nghi, nhưng vẫn là vì hắn an bài chỗ ở, đồng thời cung cấp một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Mới tới trạm cứu trợ, Dịch Trung Hải đối mặt hiện đại hóa cơ sở, một mặt luống cuống. Buổi tối, hắn nằm tại mềm dẻo trên giường, lật qua lật lại khó mà ngủ, trong đầu tất cả đều là tứ hợp viện hình ảnh, nghĩ đến trong viện đồng hương quen thuộc sinh hoạt tình cảnh, trong lòng tràn đầy đối quá khứ hoài niệm. Ngày thứ hai, nhân viên công tác mang theo Dịch Trung Hải đi mua bộ đồ mới vật. Đi vào trung tâm thương mại, Dịch Trung Hải bị trước mắt rực rỡ muôn màu thương phẩm choáng váng mắt. Các loại kiểu dáng mới lạ trang phục treo đầy kệ hàng, còn có sẽ tự động lên xuống giá áo, để hắn sợ hai thán phục không thôi. Thử y phục lúc, hắn đối với tấm gương, nhìn xem mặc vào hiện đại trang phục chính mình, trong lúc nhất thời lại có chút không nhận ra. Nhân viên công tác cười nói, "Lại ra, ngài mặc vào y phục này, nhìn xem tuổi trẻ không ít đâu." Dịch Trung Hải giật giật góc áo, cười khổ mà nói, "Y phục này nhìn xem là sáng rõ, có thể thế nào xuyên đều cảm thấy khó chịu, vẫn là ta cái kia cũ tiểu áo tôn trùng sơn mặc thoải mái vì để cho Dịch Trung Hải càng tốt dung nhập xã hội hiện đại." Chẳng cứu trợ an bài người tình nguyện tiểu lý dạy hắn sử dụng hiện đại thiết bị. Tiểu lý trước từ điện thoại dạy lên, Dịch Trung Hải cầm smartphone, giống nâng cái khoai lang bằng tay. Tiểu lý kiên nhẫn giảng giải làm sao gọi điện thoại gửi đi tin tức, Dịch Trung Hải học được nghiêm túc, có thể luôn là không bắt được trọng điểm. Không phải ấn sai chốt, chính là đem âm lượng điều đến đinh tai nhức óc. Có một lần, hắn không cẩn thận bấm tiểu lý điện thoại, chính mình lại hồn nhiên không biết, đối với điện thoại lớn tiếng kêu, "Tiểu lý à, cái đồ chơi này thế nào dùng à?" đem tiểu lý chọc trò cười ha ha. Tại học tập sử dụng điện tử thanh toán lúc, Dịch Trung Hải càng là không hiểu ra sao. Nhìn xem tiểu lý dùng di động đối với thương gia quét mã khí quét qua, tiền liền trả giá đi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Tiểu lý giải thích nửa ngày, Dịch Trung Hải mới miễn cưỡng lý giải, có thể thao tác vẫn là liên tiếp phạm sai lầm. Có một lần tại siêu thị tính tiền, hắn luôn cuống tay chân lấy điện thoại ra, nửa ngày không tìm được trả tiền mã, phía sau xếp hàng người bắt đầu không kiên nhẫn thúc giục, Dịch Trung Hải gấp đến độ cái chán đưa ra mồ hôi, cuối cùng vẫn là tiểu lý chạy đến hỗ trợ giải vây. Sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo, Dịch Trung Hải bắt đầu suy nghĩ tìm một công việc nuôi sống chính mình. Hắn khắp nơi hỏi thăm chiêu công tin tức, có thể bởi vì lớn tuổi lại thiếu hụt hiện đại kỹ năng, nhiều lần vấp phải trắc trở. Một ngày, hắn tại xã khu cột công cáo nhìn thấy một nhà cỡ nhỏ công xưởng thông báo tuyển dụng các cổng, liền đi nộp đơn. Phỏng vấn lúc, xưởng trưởng nhìn xem Dịch Trung Hải sơ yếu lý lịch, nhíu nhíu mày, "Đại gia, ngài cái này công tác kinh lịch đều là thập niên 60, cùng hiện tại tách rời quá lâu." Dịch Trung Hải vội vàng nói, "Xưởng trưởng, ta mặc dù không hiểu hiện tại những cái kia trò mới, có thể ta người này cần mẫn trách nhiệm tâm cường, làm gác cổng tuyệt đối không có vấn đề." Xưởng trưởng gặp hắn thái độ thành khẩn, quyết định cho hắn một cái cơ hội. Ngày đầu tiên đi làm, Dịch Trung Hải sớm đi tới công xưởng cửa ra vào, thẳng tắp đứng tại trên cương vị. Nhưng rất nhanh vấn đề liền tới, công xưởng gác cổng hệ thống là mặt người phân biệt, Dịch Trung Hải sẽ không thao tác. Các công nhân viên ra ra vào vào, nhìn xem hắn luống cuống tay chân bộ dạng, nhộn nhịp quăng tới ánh mắt khát thường. Xưởng trưởng biết được phía sau, đích thân tới dạy hắn, có thể Dịch Trung Hải học được chậm, luôn là phạm sai lầm. Kết thúc mỗi ngày, hắn mệt mỏi đau lưng, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Trở lại chỗ ở, hắn nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, nghĩ thầm, cái này xã hội hiện đại, thế nào làm gì đều khó như vậy ai nhưng mà, Dịch Trung Hải trong xương có một cố không chịu thua sức lực. Hắn lợi dụng nghiệp dư thời gian, hướng trong nhà xưởng tuổi trẻ công nhân tỉnh giáo gác cổng hệ thống thao tác phương pháp, còn mượn tới tương quan sách vở học tập. Chậm rãi, hắn thuần thục nắm giữ gác cổng hệ thống, công tác cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Xưởng trưởng gặp hắn công tác nghiêm túc phụ trách, thái độ đối với hắn cũng từ hoài nghi chuyển thành tán thành. Tại xã giao phương diện, Dịch Trung Hải cũng kinh lịch không ít khó khăn chắc trở. Một lần, trạm cứu trợ tổ chức người tình nguyện cùng chịu giúp người nhân viên cùng một chỗ liên hoan. Đại gia ngồi vây chung một chỗ, một bên ăn thức ăn ngon, một bên tán gẫu. những người trẻ tuổi kia lời đàm luận đề đều là như trò chơi điện tử trí tuệ nhân tạo loại hình, Dịch Trung Hải hoàn toàn không chen lời vào. Hắn ngồi ở trong góc, yên lặng ăn cơm, nghe lấy người xung quanh tiếng cười cười nói nói, trong lòng có chút cô đơn. Lúc này, một vị tuổi khá lớn người tình nguyện chú ý tới hắn, chủ động tới cùng hắn tán gẫu, hỏi hắn đi qua sinh hoạt. Dịch Trung Hải mở ra máy hát, giải thích tứ hợp viện sinh hoạt, đồng hương ở giữa hô bang hỗ trợ, nghe đến đại gia say sưa ngon lành. Một vị tuổi trẻ người tình nguyện tò mò hỏi, đại gia, thời điểm đó sinh hoạt thật có ngài nói tốt như vậy sao? Không có điện thoại máy tính, sẽ không cảm thấy buồn chán sao? Dịch Trung Hải cười một cái nói, hai tử, khi đó mặc dù thời gian cổ điểm, không có cái gì công nghệ cao, có thể người và người thân cận a, không giống hiện tại, tất cả mọi người ôm cái điện thoại, tình cảm đều nhạt theo đối xã hội hiện đại hiểu rõ dần dần làm sâu sắc. Dịch Trung Hải phát hiện hiện đại gia đình quan niệm cùng đi qua có rất lớn khác biệt. Hắn làm quen một vị hàng xóm Tiểu Trương, Tiểu Trương là cái dân đi làm, mỗi ngày đi sớm về trễ, có rất ít thời gian cùng phụ mẫu. Dịch Trung Hải nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Một ngày, hắn nhịn không được đối Tiểu Trương nói, hai tử, ngươi nhưng phải nhiều bồi bồi cha mẹ của ngươi à, người này già, liền mong đợi con cái ở bên người. Tiểu Trương bất đắc dĩ nói, đại gia, ta cũng muốn à, có thể công tác quá bận rộn, muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Dịch Trung Hải lắc đầu, không tán đồng nói, tiền nào có thân tình trọng yếu, người một nhà đoàn đoàn biên biên, so cái gì đều cường. Tiểu Trương nghe, như có điều suy nghĩ. Dịch Trung Hải còn nhiệt tâm hòa giải xã khu bên trong đồng hương tranh chấp. Chương 661, được lợi người. Chương 661, được lợi người. Dịch Trung Hải hiện đại thuế biến hành trình, tiếp theo, từ công xưởng du lịch trở về, Dịch Trung Hải càng thêm chân quý tại xã hội hiện đại sinh hoạt, công tác cùng xã khu hoạt động trở thành hắn sinh hoạt hai đại trọng tâm. Tại công xưởng, hắn đã là trong mắt mọi người kính nghiệp lại đáng tin gác cổng đại thúc, mà tại xã khu, hắn nhiệt tâm hòa giải nhân viên danh hiệu cũng càng thêm vang dội. Một ngày, công xưởng xưởng trưởng vẻ mặt buồn tiêu tìm tới Dịch Trung Hải. Nguyên lai, công xưởng tiếp một bút lớn đơn đặt hàng, có thể giao hàng thời gian cấp bách, dây chuyền sản xuất bên trên máy móc lại thường xuyên xuất hiện trục trặc. Nhân viên sửa chữa giày vò rất lâu, vẫn không tìm được vấn đề căn nguyên, nếu không thể đúng hạn bàn giao đơn đặt hàng, công xưởng đem đối mặt kết sù bồi thường, thậm chí có thể mất đi trọng yếu hộ khách. Dịch Trung Hải gặp xưởng trưởng lòng nóng như lửa đốt, mặc dù biết rõ chính mình đối hiện đại máy móc kiến thức nửa đời, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói, xưởng trưởng, ta mặc dù không hiểu cái này máy mới, có thể đi qua ta tại xưởng bên trong cũng xử lý qua không ít nan đề, nếu không ta cùng đi ngóng nó, nói không chừng có thể giúp một tay. Xưởng trưởng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền mang Dịch Trung Hải đi tới sinh sản phân xưởng. Dịch Trung Hải vây quanh máy móc dạ bước, cẩn thận quan sát mỗi cái linh kiện vận chuyển, còn thỉnh thoảng áp sát tới nghe máy móc phát ra âm thanh. Hắn hồi tưởng lại đi qua tại công xưởng lúc, bằng vào nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, thông qua nghe nhìn sở, liền có thể phán đoán máy móc trục trặc vị trí. Hắn phát hiện đài này máy móc tại vận chuyển lúc, cái nào đó bộ vị phát ra âm thanh hơi có vẻ dị thường, tựa hồ là linh kiện ở giữa rèn luyện xảy ra vấn đề. Hắn chỉ vào cái kia bộ vị đối nhân viên sửa chữa nói, đồng chí, các ngươi nhìn xem chỗ này, ta nghe lấy thanh âm này không thích hợp, có phải là linh kiện mài mòn quá nghiêm trọng, hoặc là lắp đặt thời điểm không tới vị? Nhân viên sửa chữa bán tín bán nghi, dựa theo Dịch Trung Hải nhắc nhở, đối nên bộ vị tiến hành cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên, phát hiện một cái mấu chốt linh kiện có nhỏ bé khe hở, thay đổi thay thế linh kiện phía sau, máy móc khôi phục vận chuyển bình thường. Xưởng trưởng đối Dịch Trung Hải lau mắt mà nhìn, vỗ bờ vai của hắn nói, Dịch đại gia, không nghĩ tới ngài còn có bản lĩnh này, có thể giúp công xưởng đại ân. Trải qua chuyện này, Dịch Trung Hải tại công xưởng địa vị càng thêm vững chắc, các đồng nghiệp đối hắn cũng càng thêm kính trọng. Tại xã khu, Dịch Trung Hải chính toàn tâm ném vào đến một tràng cỡ lớn truyền thống văn hóa hoạt động chủ bị bên trong. Xa khu tính toán tổ chức một tràng ra Bắc Kinh phong tục tập quán dân tộc tiết văn hóa, chỉ tại truyền thừa cùng phát dương bản địa truyền thống văn hóa, hấp dẫn đông đảo cư dân tham dự. Dịch Trung Hải bằng vào đối ra Bắc Kinh văn hóa thâm hậu giải, chủ động gánh vác lên rất nhiều công tác. Hắn khắp nơi liên hệ nghệ sĩ giả, mời bọn họ văn kiện đến hóa tiết bên trên biểu hiện ra truyền thống kỹ nghệ, như cắt giấy đường họa mặt người chờ. Hắn còn tự thân tham dự bố trí tiết văn hóa sân bãi, dựa theo trong trí nhớ ra Bắc Kinh hội chùa phong cách, bày ra quầy hàng treo đèn lồng, gắng đạt tới hoàn nguyên trước đây náo nhiệt tình cảnh. Chu bị quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại mời một vị nổi danh cắt giấy nghệ sĩ lúc, nghệ sĩ bởi vì lo lắng sân bãi đơn sơ thủ lao nhỏ bé mà do dự. Dịch Trung Hải nhiều lần tới cửa thăm hỏi, cùng nghệ sĩ kề đầu gối nói chuyện lâu, giải thích chính mình sau khi xuyên biệt kinh lịch, cùng với đối truyền thống văn hóa truyền thừa chấp nhất. Hán chân thành nói, sư phụ, ta cái này xã khu hoạt động mặc dù so ra kém lớn trường hợp, vừa ý nghĩa trọng đại a, người tuổi trẻ bây giờ đối ta lão tổ tông vật lưu lại hiểu rõ càng ngày càng ít, ta phải cho bọn họ cơ hội kiến thức một chút. Mà còn xã khu bên trong cư dân đều mong đợi có thể nhìn thấy chính tông cắt giấy tay nghề, ngài coi như là chuyển thừa văn hóa ra phần lực. Nghệ sĩ bị Dịch Trung Hải chân thành đả động, cuối cùng đáp ứng tham gia tiết văn hóa. Tiết văn hóa cùng ngày, xã khu phi thường náo nhiệt, các cư dân nhộn nhịp trước đến. Dịch Trung Hải bận trước bận sau, một hồi giúp nghệ sĩ già điều chỉnh thử thiết bị, một hồi cho hiếu kỳ bọn nhỏ giảng giải truyền thống văn hóa tri thức. Tại cắt giấy trước gian hàng, bọn nhỏ vây chật như nêm cối, nhìn xem nghệ sĩ trang giấy trong tay tại cái kéo bên dưới biến thành tinh xảo đồ án, phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Dịch Trung Hải ở một bên cười nói, bọn nhỏ, cái này cắt giấy có thể là ta già Bắc Kinh bảo bối, mỗi một bức đều có nó cố sự, các ngươi muốn học nhiều học, cũng không thể để tay nghề này thất truyền. Đường quậy vẽ tranh phía trước, Dịch Trung Hải nhìn xem nóng hổi nước đường tại nghệ sĩ trong tay biến thành sinh động như thật hoa, chim, cá, sâu, không khỏi nhớ lại chính mình khi còn bé tại hội chùa bên trên ăn kẹo họa tình cảnh. Hắn đối bên người cư dân nói, trước đây có thể ăn đến đường họa, đây chính là chuyện hiếm, bọn nhỏ đều thèm ăn không được. Hiện tại sinh hoạt tốt, Có thể cái này truyền thống hương vị không thể ném các cư dân nghe lấy hắn giải thích, đối truyền thống văn hóa hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Tiết văn hóa bên trên, Dịch Trung Hải còn tổ chức một tràng ra Bắc Kinh cố sự chia sẻ sẽ. Hắn đứng tại trên đài, giải thích tứ hợp viện sinh hoạt một chút đồng hương ở giữa chuyện lý thú, cùng với đi qua Bắc Kinh phong thổ. Dưới đài cư dân nghe đến mê mẩn, phản phất đi theo Dịch Trung Hải về tới cái kia tràn đầy khói lửa niên đại. Một vị tuổi trẻ cư dân cảm khái nói, nghe Dịch đại gia kiểu nói này, mới biết được giả Bắc Kinh có nhiều như vậy cố sự, trước đây chỉ biết là truy trào lưu, xem nhẹ bên cạnh quý giá như vậy văn hóa tài phú. Tiết văn hóa viên mãn kết thúc, xã khu lãnh đạo đối Dịch Trung Hải năng lực tổ chức cùng đối truyền thống văn hóa yêu quý đưa cho độ cao đánh giá. Dịch Trung Hải cũng thông qua hoạt động lần này, làm quen càng nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận làm sao càng tốt truyền thừa cùng phát dương truyền thống văn hóa. Theo thanh danh dần dần lên, Dịch Trung Hải nhận đến đài truyền hình mời, tham gia một đường liên quan tới truyền thống văn hóa truyền thừa tiết mục. Thu lại hiện trường, đối mặt người chủ trì cùng đông đảo khán giả, Dịch Trung Hải có chút khẩn trương, nhưng nói chuyện đến già Bắc Kinh văn hóa, hắn liền thao thao bất tuyệt. Hắn giải thích tứ hợp viện kiến trúc đặc sắc ngày lễ truyền thống tập tục, cùng với đồng hương ở giữa hồ bang hỗ trợ ấm áp cố sự. Người chủ trì hỏi, Dịch đại gia, ngài từ quá khứ xuyên qua đến bây giờ, nhìn thấy truyền thống văn hóa tại xã hội hiện đại truyền thừa tình huống, có cái gì cảm thụ? Dịch Trung Hải trầm tư một lát, nói, xã hội bây giờ phát triển quá nhanh, mới đổ vật tầng tầng lớp lớp, có thể ta lão tổ tông lưu lại văn hóa không thể quên. Ta nhìn thấy rất nhiều tuổi trẻ người đối truyền thống văn hóa cảm thấy hứng thú, cái này để ta rất vui mừng. Nhưng truyền thừa không thể chỉ dựa vào mấy cái lao nhân, phải làm cho càng nhiều người tham dự vào, đem những ngày văn hóa dung nhập vào hiện đại sinh hoạt bên trong, để nó một lần nữa sống. Hắn lời nói thắng được hiện trường khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiết mục truyền ra phía sau, Dịch Trung Hải thành xã khu thậm chí toàn bộ thành thị danh nhân. Rất nhiều trường học mời hắn đi cho các học sinh giải thích ra Bắc Kinh văn hóa, Dịch Trung Hải vui vẻ tiến về. Trong trường học, hắn nhìn xem bọn nhỏ đầy hiếu kỳ ánh mắt, trong lòng tràn đầy hy vọng. Hắn kiên nhẫn dạy bọn nhỏ hát ra Bắc Kinh đồng giao chơi truyền thống trò chơi, bọn nhỏ học được quên cả trời đất. Nhưng mà, trưởng thành theo tuổi tác, Dịch Trung Hải thân thể dần dần xảy ra vấn đề. Một lần tại công xưởng đi làm lúc, hắn đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, kém chút ngã sấp xuống. Các đồng nghiệp vội vàng đem hắn đưa đến bệnh viện, trải qua kiểm tra, là trường kỳ mệt nhọc tăng thêm thân thể cơ năng suy yếu gây nên. Bác sĩ đề nghị hắn nghỉ ngơi nhiều, tránh cho quá độ mệt nhọc. Dịch Trung Hải nằm tại trên giường bệnh, nhưng trong lòng không bỏ xuống được công xưởng công tác cùng xã khu văn hóa truyền thừa hoạt động. Chương 662, leo núi. Chương 662, leo núi. Có một lần, lầu trên lầu dưới bởi vì tạm tâm vấn đề xảy ra tranh chấp, huyên náo không thể dàn xếp. Dịch Trung Hải biết phía sau, chủ động tới cửa hòa giải. Hắn đầu tiên là nghe song phương thổ lộ hết, sau đó kiên nhẫn khuyên giải, đại gia ở cùng một chỗ, chính là duyên phận, đều lẫn nhau thông cảm thông cảm. Trên lầu, về sau chú ý một chút động tĩnh, dưới lầu, cũng đừng quá tính toán, ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp tại hắn điều giải một chút, song phương cuối cùng bắt tay giảng hòa. Xa khu nhân viên công tác biết được phía sau, đối hắn nhiệt tình khen không dứt miệng, còn mời hắn đảm nhiệm xa khu hòa giải nhân viên. Theo thời gian trôi qua, Dịch Trung Hải dần dần thích ứng hiện đại sinh hoạt. Hắn không những thuần thục nắm giữ các loại hiện đại thiết bị phương pháp sử dụng, còn học được tại trên mạng mua sắm nhìn tin tức. Hắn bắt đầu hưởng thụ xã hội hiện đại tiện lợi, cũng dần dần tiếp thu thời đại này quan niệm. Hắn tại trong nhà xưởng công tác được đến đại gia tán thành, tại xã khu bên trong cũng thành rất được tôn kính người nhiệt tâm. Một ngày, công xưởng tổ chức nhân viên du lịch, Dịch Trung Hải cũng đi theo. Ngồi tại trên xe buýt, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua phong cảnh, Dịch Trung Hải trong lòng ngùi ngùi mãi thôi. Hắn nhớ tới mới vừa xuyên qua tới lúc thất kinh, cho tới bây giờ có thể dung nhập thời đại này, trong lòng tràn đầy vui mừng. Du lịch trên đường, Dịch Trung Hải cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ leo núi ngắm phong cảnh, chơi đến quên cả trời đất. Hắn còn lấy điện thoại ra, học người tuổi trẻ bộ dáng chụp ảnh phát vòng bằng hữu, sướng văn viết, cái này xã hội hiện đại thật tốt, khắp nơi đều là chuyện mới mẻ, ta cũng phải sống thật tốt, thưởng thụ cái này thời đại mới trở lại Bắc Kinh phía sau. Dịch Trung Hải tiếp tục tại công xưởng công tác, đồng thời tích cực tham dự xã khu hoạt động. Hắn thường xuyên cho những người trẻ tuổi kia giải thích đi qua cố sự, truyền thừa ra Bắc Kinh văn hóa cùng truyền thống. Hắn biết, chính mình mặc dù đến từ đi qua, nhưng đã tại cái này xã hội hiện đại tìm tới thuộc về mình vị trí, mở ra một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh lữ trình, viết thuộc về mình hiện đại truyền kỳ. Trong cuộc sống tương lai, hắn đem mang theo đối quá khứ hoài niệm cùng đối hiện đại sinh hoạt yêu quý, tiếp tục ở thời đại này phát sáng phát nhiệt, chứng kiến nhiều đặc sắc hơn cùng biến thiên. Công xưởng xưởng trưởng biết được thông tin phía sau, mang theo các đồng nghiệp trước đến nhìn. Xưởng trưởng cầm Dịch Trung Hải tay nói, Dịch đại gia, ngài là công xưởng làm nhiều như thế, hiện tại thân thể quan trọng hơn, chuyện công tác ngài đừng quan tâm, yên tâm dưỡng bệnh. Xã khu các cư dân cũng nhộn nhịp trước đến, mang đến hoa tươi cùng chào hỏi. Hàng xóm tiểu Trương nói, đại gia, ngài là xã khu bận trước bận sau, đều mệt lạ. Ngài liên hảo hảo nghỉ ngơi, đợi ngài khôi phục, chúng ta còn đi theo ngài cùng một chỗ làm văn hóa hoạt động tại đại gia quan tâm xuống. Dịch Trung Hải dần dần khôi phục. Hắn mặc dù giảm bớt tại công xưởng thời gian làm việc, nhưng tại xã khu văn hóa truyền thừa phương diện y nguyên nhiệt tính không giảm. Hắn bắt đầu chỉnh lý chính mình kinh lịch cùng đối giả Bắc Kinh văn hóa lý giải, tính toán viết thành một quyển sách, để lại cho hậu nhân. Mỗi ngày, hắn ngồi tại trước bàn sách, nhớ lại đi qua từng ly từng tí, dùng văn tự ghi chép lại. Hắn biết, chính mình tại cái này xã hội hiện đại thời gian có lẽ có hạn, nhưng hắn hy vọng thông qua chính mình cố gắng, có thể để cho giả Bắc Kinh văn hóa tại xã hội hiện đại tiếp tục nở rộ hào quang, để càng nhiều người hiểu rõ cùng yêu quý phần này chân quý văn hóa di sản. Tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Dịch Trung Hải hoàn thành sách bản thảo cuối cùng một chương. Hắn thả xuống bút, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem xã khu bên trong bọn nhỏ tại trong công viên chơi bừa, các lão nhân nhàn nhã phơi nắng, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Hắn biết, chính mình đã tại thời đại này lưu lại thuộc về mình ấn ký, tương lai vô luận tuế nguyệt thay đổi thế nào, hắn cho yêu quý truyền thống văn hóa đều đem ở trên vùng đất này kéo dài tiếp. Tứ hợp viện phong vân, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung ân đoán xích mích. Tại gia Bắc Kinh cái kia mảnh tràn đầy khói lửa hồ đồng chỗ sâu, tọa lạc một tòa rất có niên đại cảm giác tứ hợp viện. Viện tử ở đây tầm 10 gia đình, ngày bình thường, đồng hương ở giữa mặc dù tránh không được một ít ma sát, nhưng cũng có thể hài hòa cùng tồn tại. Nhưng mà, cái này thời gian yên bình lại bởi vì Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung ở giữa một tràng phong ba, bị triệt để đánh mỡ. Dịch Trung Hải, tại tứ hợp viện bên trong coi là cái có hy vọng nhân vật. Hắn là người chính trực, nhiệt tình, ở trong viện sinh hoạt nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, thường lấy lao đại ca thân phận hòa giải đồng hương tranh chấp, đại gia đối hắn cũng có chút kính trọng. Mà Lưu Hải Trung là cái tính toán tỉ mỉ hạng người, tại trong nhà xưởng đảm nhiệm phân xưởng tổ trưởng, luôn cảm giác mình có chút bản lĩnh, tại tứ hợp viện bên trong cũng muốn tranh cái quyền nói chuyện. Sự tính nguyên nhân gây ra là trên đường phố phân phát một nhóm cứu tế vật tư. Thời đó, vật tư thiếu thốn, cái này cứu tế vật tư có thể thành các nhà các hộ trong mắt bà bối. Dịch Trung Hải xem như tứ hợp viện lâm thời người phụ trách phân phối nhóm vật tư này. Hắn lo liệu công bằng công chính nguyên tắc, dựa theo mỗi nhà nhân khẩu số lượng sinh hoạt tình hình cẩn thận đắn đo, gắng đạt tới phân phối đến hợp tình hợp lý. Lưu Hải Trung gia nhân khẩu khá nhiều, hắn vốn nghĩ có thể đà phần một chút vật tư, có thể cầm đến phân phối danh sách phía sau, phát hiện nhà mình đoạt được cũng không như hắn mong muốn như thế phong phú, trong lòng lập tức bất mãn. Hắn giận đùng đùng cầm danh sách đi tìm Dịch Trung Hải lý luận, "Dịch Trung Hải, với phân phối cái gì nha? Người nhà của ta cửa ra vào nhiều như thế, thế nào mới những vật này? Ngươi có phải hay không bất công, chiếu cố nhà khác?" Dịch Trung Hải đang bận chỉnh lý còn thừa vật tư, gặp Lưu Hải Trung khí thế hung hăng đi vào, hơi nhíu mày, kiên nhẫn giải thích nói, "Trong biển a, ta có thể là dựa theo quy củ đến phân phối, từng nhà đều cân nhắc đến, công bằng đây. Nhà ngươi tuy nói nhân khẩu nhiều, nhưng cũng không thể nhiều chiếm không phải." Lưu Hải Trung đâu chịu bỏ qua, đề cao âm lượng nói, "Ngươi đừng cầm lời này lừa gạt ta, ta nhìn ngươi chính là nhìn ta không vừa mắt. Ta tại cái này viện tử bên trong cũng lại nhiều năm như vậy, là trong viện cũng không có ít xuất lực, bằng cái gì nhà ta liền nên ý cầm?" Dịch Trung Hải gặp hắn không thèm nói đạo lý, cũng có chút sinh khí, đứng dậy, nghiêm túc nói, "Lưu Hải Trung, ngươi đừng mù ổ nào. Cái này vật tư là trên đường phố theo quy định phát, ta chỉ là phụ trách phân phối, tất cả mọi người nhìn xem đâu, ta có thể làm việc thiên tư sao? Ngươi nếu là không hài lòng, thì văn phòng khu phố đi." Lưu Hải Trung nghe xong lời này, càng là nổi trận lôi đình, đưa tay liền đi đoạt Dịch Trung Hải trong tay vật tư đăng ký vốn, trong miệng còn kêu, "Ta hôm nay liền nhìn xem ngươi đến cùng thế nào phân phối, có phải là cố ý nhằm vào nhà ta." Dịch Trung Hải tranh thủ thời gian bảo vệ vợ, hai người lôi kéo. Cái này náo trò, viện tử bên trong các bạn hàng xóm nhộn nhịp vây sang đầy xem náo nhiệt. Đây là thế nào rồi? Thế nào cái vã? Lúc lão mãi mãi chống quả trượng, run run rẩy rẩy đi qua tới hỏi. Xòa trụ cũng đi theo chạy tới, trong miệng lẩm bẩm, "Nha, đây là hát cái kia ra a." Tứ hợp viện những người khác cũng đều trâu đầu ghé tai, nghị luận ở Mỹ Lưu Hải Trung gặp người càng tụ càng nhiều, càng hăng hái, lớn tiếng nói, "Tất cả mọi người phân xử thử, cái này Dịch Trung Hải phân phối vật tư không công bằng, nhà ta nên được đều bị hắn cắt xén." Dịch Trung Hải tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng phản bác, "Ngươi nói hiệu nói vượng. Ta Dịch Trung Hải làm việc từ trước đến nay công chính, lúc nào thiên vị qua người nào? Ngươi đừng tại đây đổi trắng thay đen." Chương 663, hai chân chéo ngoẫy. Chương 663, hai chân chéo ngoẫy. Hai người ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, âm thanh càng lúc càng lớn. Lưu Hải Trung cảm xúc kích động, đưa tay đẩy Dịch Trung Hải một cái, Dịch Trung Hải một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Xòa trụ thấy thế, mau tới phía trước giữ chặt Lưu Hải Trung, nói, "Hải thúc, ngài đây là làm gì nha? Có chuyện thật tốt nói, thế nào còn động thủ đâu?" Có thể Lưu Hải Trung ngay tại nổi nóng, một cái hất ra xòa trụ tay, tiếp tục phóng tới Dịch Trung Hải. Lúc này, Tần Hoài Như cũng chạy tới, cùng xòa trụ cùng một chỗ đem hai người kéo ra. Tần Hoài Như quên đủ, hai vị đại gia đều bất giận, cái này vì điểm vật tư, ồn ào thành nhiều như vậy không tốt. Có thể Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đều đang giận trên đầu, căn bản nghe không vào. Lưu Hải Trung cảm thấy chính mình ở trước mặt mọi người ném đi mặt mũi, càng thêm tức giận, hắn quay người trở về nhà, lấy ra một cái chổi, vung vẩy phóng tới Dịch Trung Hải, trong miệng hô hào, "Hôm nay ta cần phải đòi một lời giải thích, không phải vậy việc này không xong." Dịch Trung Hải cũng không cam chịu yếu thế, cơ lấy một cái gậy gỗ phòng thân, hai người tại giữa sân giằng co, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Các bạn hàng xóm thấy thế, nhộn nhịp tiến lên ngăn cản. Hứa Đại Mậu ở một bên âm dương quái khí nói, "Nha, lần này nhưng có trò hay nhìn, cái này tứ hợp viện về sau còn không phải mỗi ngày náo nhiệt ta." Lúc lão mãi mãi tức giận dậm chân, mắng, "Các ngươi hai cái giả mà hồ đồ, vì điểm này phá sự, ồn ào thành dạng này, mất mặt hay không à?" Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung chỗ nào nghe loạn, hai người tiếp tục cãi nhau, thậm chí bắt đầu động thủ. Lưu Hải Trung dùng chổi hướng về Dịch Trung Hải đánh tới, Dịch Trung Hải thì dùng gậy gỗ ngăn cản, viện tử bên trong cái bàn bị đụng ngược lại, tạp vật rơi lả tả trên đất. Mặt khác các bạn hàng xóm phí hết lớn sức lực mới đưa hai người lại lần nữa tách ra. Trải qua trận này đại náo, tứ hợp viện bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung từ đó kết xuống thủ, hai người gặp mặt đều không chào hỏi, thậm chí tại một chút công cộng công việc bên trên cũng khắp nơi đối nghịch. Sau đó không lâu, tứ hợp viện muốn tiến hành một lần tổng vệ sinh, đại gia cần cùng một chỗ xuất lực thanh lý viện tử bên trong tạp vật cùng rác rưởi. Dịch Trung Hải xem như người tổ chức, an bài Lưu Hải Trung phụ trách thanh lý viện tử nơi hẻo lánh tạp vật. Lưu Hải Trung nghe xong, hừ lạnh một tiếng, "Bằng cái gì nghe ngươi? Ta liền không thanh lý, ngươi có thể đem ta sao thế?" Dịch Trung Hải cố nén lửa giận, nói, "Đây là vì mọi người tốt, ngươi đừng bởi vì chuyện của hai ta chậm trễ viện tử vệ sinh. Lưu Hải Trung lại không hề bị lay động, ngồi tại cửa nhà mình, hai chân chéo ngoẽ, nhàn nhã hút thuốc. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, đành phải tự mình động thủ thanh lý cái kia nơi nhỏ lánh. Xòa trụ không nhìn nổi, đối Lưu Hải Trung nói, Hải thúc, ngài dạng này không tốt lắm đâu, tất cả mọi người là hàng xóm, cùng một chỗ đem viện tử làm sạch sẽ không tốt sao? Lưu Hải Trung chừng xòa trụ một cái, nói, ngươi bất lo chuyện người, ta cùng hắn sự tình, ngươi đừng dính líu ở sau đó thời gian bên trong, cùng loại không ngừng xung đột phát sinh. Tứ hợp viện bầu không khí trở nên một ngạt mà khẩn trương, đồng hương quan hệ giữa cũng biến thành trở nên tế nhị. Tất cả mọi người mong đợi Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung có thể thả xuống thành kiến, quay về tại tốt, có thể hai người đều kéo không dưới mặt đến. Mãi đến có một ngày, tứ hợp viện gặp phải một tràng mưa to. Viện tử bên trong hệ thống thoát nước xuất hiện vấn đề, nước động càng ngày càng sâu, mắt thấy là phải tràn đầy vào các nhà các hộ. Dịch Trung Hải lòng nóng như lửa đốt, hắn không để ý tới cùng Lưu Hải Trung ân oán, tranh thủ thời gian triệu tập mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết thoát nước vấn đề. Lưu Hải Trung vừa bắt đầu còn đang do dự, có thể nhìn đến viện tử bên trong nước động càng ngày càng nghiêm trọng, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn không tại bận tâm mặt mũi, chủ động gia nhập vào giải nguy trong đội ngũ. Dịch Trung Hải nhìn thấy Lưu Hải Trung tới hỗ trợ, trong lòng ấm áp, hai người liếc nhau, mặc dù không nói gì, nhưng nhiều năm đồng hương tình cảm để bọn họ tạm thời buông xuống cừu hận. Tại đại gia cộng đồng cố gắng bên dưới, thoát nước vấn đề cuối cùng được đến giải quyết. Trải qua sự kiện lần này, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đều ý thức được, tại khó khăn trước mặt, ân oán cá nhân lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động, cảm thấy bởi vì một chút việc nhỏ huyên náo như vậy không thoải mái, thực tế không đáng. Một đêm bên trên, Dịch Trung Hải đi tới Lưu Hải Trung nhà, đưa lên một bao lá trà, nói, trong biển à, chuyện lúc trước, là ta cũng có chỗ không đúng, chúng ta đều là hàng xóm cũ, đừng có lại tính toán. Lưu Hải Trung tiếp nhận lá trà, có chút ngượng ngùng nói, lão Dịch, ta cũng có sai, không nên xúc động như vậy, kém chút hỏng đại sự. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhiều năm ân oán như vậy hóa giải. Từ đó về sau, tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung cũng hòa hảo như lúc ban đầu, bọn họ vẫn như cũ nhiệt tâm tham dự tứ hợp viện các hạng công việc, đồng hương quan hệ giữa cũng càng thêm hòa hợp. Mà trận này bởi vì vật tư phân phối đưa tới ân oán xích mích, cũng đã trở thành tứ hợp viện bên trong một đoạn khiến người khó quên cố sự, thời khắc nhắc nhở lấy lại ra, đồng hương ở giữa, hòa vi quý. Tứ hợp viện diêm giải thành phất nhanh phong vân sáng sớm tứ hợp viện, giống thường ngày bị khói lửa bao phủ. Các đại nhân vội vàng rửa mặt chuẩn bị đi làm, bọn nhỏ trong sân vui cười đùa giỡn. Nhưng mà, cái này nhìn như bình thường một ngày, lại bởi vì diêm giải thành xuất hiện, thay đổi đến không bình tĩnh. Diêm giải thành, ngày bình thường trong mắt mọi người chính là cái phổ phổ thông thông tiểu thanh niên, tại trong nhà xưởng làm lấy một phần không nóng không lạnh công tác, mặt bộ mạc, sinh hoạt cũng trôi qua căng thẳng. Có thể ngày này, hắn lại giống biến thành người khác giống như. Một chiếc sáng loáng màu đen xe con chậm rãi dừng ở tứ hợp viện cửa ra vào, dẫn tới mọi người nhộn nhịp ghé mắt. Cửa xe mở ra, xuống đúng là Diêm Giải Thành. Hắn mặc phẳng phiêu Âu phục, chân đạp leo đến tỏa sáng dày ra, trên cổ tay mang theo một khối chiếu lấp lánh đồng hồ, tóc cũng tỉ mỉ xử lý qua, bóng loáng không dính nước. Nha, đây là Giải Thành sao? Nhất đại mụ trong tay bưng mới vừa đãi tốt mét, kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Còn không phải sao, tiểu tử này chuyện ra sao? Phát tài rồi, hai đại mụ cũng lại gần, con mắt nhìn chằm chằm Diêm Giải Thành, tràn đầy hiếu kỳ. Diêm Giải Thành nét miệng lên, mang theo vẻ đắc ý cười, đối mọi người khẽ gật đầu, sau đó nhanh chân đi vào biệt tử. Nhất cử nhất động của hắn đều lộ ra cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt xa hoa. Xòa trụ từ phòng bếp thò đầu ra, trong tay còn cầm cái nồi, hô, Giải Thành, ngươi đây là đi cái gì đại vận a? Ngày nay đầu, thật đáng giận phái cực kỳ a. Diêm Giải Thành chỉ là cười thân bí, không hề đáp lại, trực tiếp trở về nhà mình gian phòng. Cái này càng khơi gợi lên viện tử bên trong mọi người lòng hiếu kỳ, đại gia tập hợp một chỗ, ngươi một lời ta một câu suy đoán. Ta nhìn a, cái này Giải Thành không chừng là trúng số độc đắc. Nhất đại gia Dịch Trung Hải cau mày, như có điều suy nghĩ nói, trúng sổ số nào có nhanh như vậy, ta đoán a. Hắn là dính vào cái gì người giàu có, nói không chừng là cho người lên làm cửa con rể. Hứa Đại Mậu ở một bên thêm mắm thêm muối, mang trên mặt mấy phần ghen ghét. Cũng chớ nói lung tung, giải được không là loại kia người. Tần Hoài như vội vàng là Diêm Giải Thành giải thích. Mọi người chính thảo luận đến khí thế ngất trời, Diêm Giải Thành lại từ trong nhà đi ra. Lần này, cầm trong tay hắn một chuỗi chìa khóa xe, chuẩn bị lái xe ra ngoài. Xòa trụ nhịn không được, chương 664, chuyện ra sao? Chương 664, chuyện ra sao? Ngăn lại hắn nói, Giải Thành, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau cùng đoàn người nói một chút, ngươi đến cùng thế nào phát tài? Diêm Giải Thành nhìn một chút xung quanh ánh mắt tò mò, hắng giọng một cái nói, đoàn người chớ đoán mò, ta à, gần nhất đàm phán thành công một món làm ăn lớn, kiếm được ít tiền nói xong, liền tiến vào trong xe, phát động động cơ, nên ngang rời đi. Mọi người nhìn qua đi xa xe còn, nghi ngờ trong lòng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Diêm Giải Thành sinh hoạt triệt để thay đổi. Hắn mỗi ngày mở ra xe sang trọng ra ra vào vào, thỉnh thoảng mang chút cấp cao rượu thuốc lá về nhà, cho Diêm Phú Quý cùng Tam Đại Mụ cũng đổi lại quần áo mới. Diêm Phú Quý trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra quá nhiều, nhưng trong lòng cũng tràn đầy đắc ý, đi bộ đều không tự giác thẳng sống lưng. Tứ hợp viện đám người đối Diêm Giải Thành phát tài sự tình càng thêm hiếu kỳ, nhất là Lưu Hải Trung. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cái này Diêm Giải Thành bình thường nhìn xem cũng không có cái gì bản lĩnh, làm sao đột nhiên liền phát đại tài nhà. Trong này khẳng định có mờ ám. Vì vậy, hắn quyết định lén lút điều tra một cái. Một ngày, Lưu Hải Trung sớm canh giữ ở tứ hợp viện cửa ra vào, chờ lấy Diêm Giải Thành ra ngoài. Chờ Diêm Giải Thành xe vừa mở đi, hắn liền lặng lẽ theo ở phía sau. Lái xe đến một cái phồn hoa khu thương mại, Diêm Giải Thành đem xe dừng ở một tòa văn phòng phía trước, sau đó vội vàng đi vào đại lâu. Lưu Hải Trung không dám cùng quá gần, chỉ có thể xa xa nhìn xem. Một lát sau, Diêm Giải Thành cùng mấy cái Âu phục giải ra người từ đại lâu bên trong đi ra, cười cười nói nói, còn lẫn nhau đưa chữ danh mảnh. Lưu Hải Trung thấy thế, càng thêm xác định Diêm Giải Thành khẳng định là đang làm cái gì mua bán lớn, có thể cụ thể là cái gì, hắn vẫn là không hiểu ra sao. Cùng lúc đó, tứ hợp viện mặt khác hàng xóm cũng không có nhà rỗi. Hứa Đại Mậu ỷ vào chính mình tại Yết Cương xưởng cùng chạm ra đi ô hai bên chạy, thông tin linh thông, khắp nơi hỏi thăm Diêm Giải Thành sự tình. Hắn từ trong nhà xưởng đồng sự nơi đó biết được, Diêm Giải Thành gần nhất mời không ít giả, mà còn đối công tác tựa hồ cũng không chú ý cái này, để Hứa Đại Mậu càng thêm tin chắc, Diêm Giải Thành khẳng định là ở bên ngoài làm cái gì không muốn nhìn người hoạt động. Liên tại đại gia đối Diêm Giải Thành suy đoán càng ngày càng không hợp thói thường thời điểm, một kiện ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Ngày này, Diêm Giải Thành mới vừa đem lái xe vào tứ hợp viện, còn chưa kịp xuống xe, liền bị một đám người vây quanh. Dẫn đầu là một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, bộ mặt tức giận. Diêm Giải Thành, tiểu tử ngươi được à, cầm tiền của chúng ta liền nghĩ chạy, nam tử trung niên giống to. Diêm Giải Thành sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, lắp bắp nói, đại ca, ngài nghe ta giải thích cái gì? Hôm nay ngươi nếu là không đem tiền còn lên, cũng đừng nghĩ đi, nam tử trung niên sau lưng mấy cái tiểu đệ cũng đi theo ồn ào. Người trong viện nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp chạy ra xem náo nhiệt. Dịch Trung Hải thấy thế, mau tới phía trước nói, vị đồng chí này, có chuyện thật tốt nói, đây là chuyện ra sao a? Nam tử trung niên nhìn Dịch Trung Hải một cái, nói, các ngươi là hắn hàng xóm a? Tiểu tử này, đánh lấy làm ăn ngụy trang, lừa chúng ta mấy người tiền, hiện tại nghị không nhận chứng, mọi người nghe xong, đều sợ ngây người. Nguyên lai Diêm Giải Thành cái gọi là phát đại tài, đúng là dựa vào gạt người được đến. Diêm Giải Thành bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói, đại ca, ta thật không phải cố ý lừa các ngươi, ta cũng là bị người lừa, lúc đầu nghĩ đến kiếm tiền liền còn cho các ngươi, nhưng bây giờ nguyên lai, Diêm Giải Thành tại công xưởng đi làm lúc, quen biết một cái tự xưng là đại lao bản người. Người kia nói có cái kiếm bộn không lỗ sinh ý, chỉ cần ném tiền tiến đi, rất nhanh liền có thể gấp bội. Diêm Giải Thành bị thuyết phục, không những đem chính mình tích góp ném đi vào, còn khắp nơi tìm bằng hữu vay tiền. Vừa bắt đầu, hắn xác thực nhận đến một chút cái gọi là chia hoa hồng cái này để hắn càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Vì vậy, hắn lại gia tăng đầu nhập, còn kéo mấy cái bằng hữu cùng một chỗ. Thật không nghĩ đến, cũng không lâu lắm, lão bản kia liền biến mất không còn chút tung tích, tiền cũng trôi theo dòng nước. Vì trả tiền, Diêm Giải Thành chỉ có thể khắp nơi trốn tránh những chủ nợ kia, đồng thời còn phải tại tứ hợp viện duy trì lấy chính mình phát tài biểu hiện giả dối. Đại gia nghe Diêm Giải Thành khóc lóc kể lể, đều thổn thức không thôi. Dịch Trung Hải thở dài, nói, Giải Thành a, ngươi thế nào hồ đồ như vậy đâu? Cái này làm ăn nào có như thế dễ dàng, ngươi cũng không dò nghe liền hướng bên trong ném tiền. Hiện tại tốt, tiền không có, còn thiếu nợ đặt mông nợ. Diêm Phú Quý tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Diêm Giải Thành mắng, với đồ không có chí tiến thủ, chúng ta lão Diêm nhà mặt đều bị ngươi mất hết. Nam tử trung niên nghe Diêm Giải Thành giải thích, thái độ cũng dịu đi một chút. Hắn nói, nhìn ngươi cũng không giống cố ý gạt chúng ta, như vậy đi, cho ngươi một tháng thời gian, đem tiền góp đủ còn cho chúng ta, không phải vậy, chúng ta cũng sẽ không khách khí nói xong, mang theo các tiểu đệ rời đi. Diêm Giải Thành ngồi liệt tại trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm vây bên người hắn, có thở dài, có an ủi. Xoa trụ nói, Giải Thành, đừng nản chí, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, luôn có thể đem tiền trả lại bên trên. Tần Hoài Như cũng nói, đúng vậy à, Giải Thành, tất cả mọi người là hàng xóm, có thể giúp nhất định sẽ giúp ngươi trải qua chuyện này. Diêm Giải Thành triệt để minh bạch cước đạp thực địa tầm quan trọng. Hắn một lần nữa trở lại công xưởng, cố gắng công tác, lợi dụng nghiệp dư thời gian còn tìm mấy phần kiêm chức. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm cũng nhộn nhịp duỗi tay cứu trợ, có cho hắn mượn tiền khẩn cấp, có giúp hắn giới thiệu công tác. Tại đại gia trợ giúp bên dưới, Diêm Giải Thành dần dần đi ra hoàn cảnh khó khăn, trả sạch nợ nần. Từ đó về sau, Diêm Giải Thành lại khôi phục ngày xưa răng rấp, mặt bộ mạc, chân thật sinh hoạt. Tứ hợp viện cũng khôi phục bình tĩnh, mà Diêm Giải Thành phát đại tài lại phá sản đoạn này trải qua, trở thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, cũng để cho đại gia minh bạch, tài phú không phải dựa vào đầu cơ trục lợi được đến, chỉ có thông qua vất vả cần cù lao động mới có thể vượt qua ngày tháng bình an. Hứa Đại Mậu nghèo túng đồ Hứa Đại Mậu bị đuổi ra tứ hợp viện ngày đó, bầu trời âm trầm, phản phất biểu thị hắn sau đó ảm đạm vô quan bận bệnh. Hắn có một cái cũ nát tay mải, bên trong chứa mấy món cũ y phục cùng một chút giải rác đồ dùng hàng ngày, xám xịt đi ra cái này hắn sinh hoạt nhiều năm địa phương. Đã từng, hắn tại tứ hợp viện bên trong mặc dù không nhận chào đón, nhưng tốt xấu có cái che gió che mưa chỗ ở, bây giờ nhưng lại không thể không đối mặt bên ngoài tàn khốc thế giới. Vừa rời đi tứ hợp viện lúc, Hứa Đại Mậu còn trong lòng còn có một tia may mắn, nghĩ đến bằng vào chính mình bản lĩnh, luôn có thể tại cái này lớn như vậy Bắc Kinh thành kiếm ra cái dáng rất đến. Trên người hắn còn lại một chút tích góp, liền tìm vợ con khách sạn ở lại, tính toán thật tốt mưu đồ tương lai được ra. Nhưng mà, mấy ngày đi qua, tiền tiêu đến như là nước chảy, công tác lại không có chút nào manh mối. Hắn tại trong nhà xưởng thanh danh vốn là không tốt, lại thêm phía trước đủ loại việc xấu, không có nhà ai công xưởng nguyện ý thu lưu hắn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hứa Đại Mậu tích góp còn dư lại không có mấy. Chương 665, ta ác suy nghĩ. Chương 665, ta ác suy nghĩ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lưu lạc đầu đường, vượt qua lang thang ăn xin sinh hoạt. Vừa bắt đầu, hắn còn không chịu được mất mặt hướng người qua đường ăn xin, chỉ là tại bên đường tìm nơi hẻo lánh, mắt lom lom nhìn quá khứ người đi đường, chờ mong có người có thể chủ động bố thí chút tiền tài hoặc đồ ăn. Nhưng kết thúc mỗi ngày, hắn không thu hoạch được gì, bụng đói kêu vang. Nhìn xem những tên khất cái kia thuần thục hướng người qua đường đưa tay cần tiền, hắn cuối cùng bông xuống cái gọi là tôn nghiêm, cũng bắt đầu học bọn họ bộ dạng, đưa tay ra. Xin thương xót, cho chút đồ ăn a. Hứa Đại Mậu âm thanh khàn khàn hướng một vị đi qua đại nương cầu khẩn nói. Đại nương nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày, từ trong túi lấy ra một cái bánh bao đưa cho hắn. Hứa Đại Mậu như nhặt được chí bảo, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Tại lang thang thời gian bên trong, Hứa Đại Mậu đến cả nhân gian ấm lạnh. Có đôi khi, hắn sẽ gặp phải một chút hảo tâm người qua đường, cho chút tiền lẻ hoặc là đồ ăn, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn đổi lấy là lạnh lùng ánh mắt cùng vô tình cự tuyệt. Vì một miếng ăn, hắn không thể không cùng mặt khác tên ăn mày tranh đoạt. Một ngày, Hứa Đại Mậu tại bên đường phát hiện một khối người khác vứt bánh bao. Hắn mới vừa đưa tay đi nhặt, lại bị một những tên ăn mày vượt lên trước một bước. Đây là ta trước nhìn thấy. Hứa Đại Mậu la lớn. Tên ăn mày kia trừng mắt liếc hắn một cái, nói, người nào nhặt đến liền là ai, ngươi có bản lĩnh cơ à? Hứa Đại Mậu chỗ nào chịu bỏ qua, xông đi lên liền cùng tên ăn mày đánh nhau ở cùng một chỗ. Hai người tại trên mặt đất lăn qua lăn lại, dẫn tới người qua đường nhộn nhịp ghé mắt. Cuối cùng, Hứa Đại Mậu bằng vào một cô mang kính, cướp được bánh bao. Hắn ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem trong tay bẩn thỉu bánh bao, trong lòng tràn đầy bi thương. Theo thời gian trôi qua, Hứa Đại Mậu thời gian càng ngày càng khó khăn. Mùa đông khắc nghiệt, hắn mặc đơn bạc y phục, co giúp ở vòm cầu bên dưới, đông đến run lẩy bẩy. Trên thân tiền sớm đã tiêu hết, đồ ăn cũng càng ngày càng khó chiếm được. Tại cực độ đói bụng cùng tuyệt vọng điều khiển, Hứa Đại Mậu trong lòng sinh ra một cái tà ác suy nghĩ trong đầu. Vừa bắt đầu, hắn chỉ là tại phiên chợ bên trên thừa dịp người không chú ý, trộm cầm một chút quầy hàng bên trên đồ ăn. Có một lần, hắn trộm một cái sạp trái cây quả táo, vừa mới chuyển thân muốn chạy, liền bị chủ quán phát hiện. Chủ quán hô to đuổi theo, Hứa Đại Mậu liều mạng chạy trốn, trong đám người tránh trái tránh phải. Cuối cùng, hắn vẫn là bị chủ quán bắt lấy, hung hăng đánh một trận, quả táo cũng bị chiếm trở về. Nhưng Hứa Đại Mậu cũng không có vì vậy mà thu tay lại, ngược lại càng thêm cả gan làm loạn. Một ngày đêm khuya, hắn để mắt tới một hộ thoạt nhìn ra cảnh không sai nhân ra. Gia đình này ở tại một cái tĩnh mịch hồ đồng bên trong, viện tử cửa lớn đóng chặt. Hứa Đại Mậu đi vòng qua phía sau viện, phát hiện có một cánh cửa sổ không có khóa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bò lên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, sau đó lộn vòng vào trong phòng. Trong phòng đen kịt một màu, Hứa Đại Mậu lục lọi tiến lên, tính toán tìm tới một chút thứ đáng giá. Hắn tại trong ngăn kéo lật ra một chút tiền mặt cùng mấy món đồ trang sức, đang chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên nghe đến một trận tiếng bước chân. Nguyên lai là nhà này chủ nhân đi tiểu đêm, nghe đến trong phòng động tĩnh. Chủ nhân mở đèn lên, nhìn thấy Hứa Đại Mậu, la lớn, bắt kẻ trộm a. Hứa Đại Mậu thất kinh, nghĩ từ cửa sổ chạy trốn, lại bị chủ nhân một phát bắt được. Hai người đánh nhau ở cùng một chỗ, Hứa Đại Mậu liều mạng giãy giụa, nhưng chủ nhân gắt gao ôm lấy hắn không thả. Rất nhanh, xung quanh hàng xóm nghe đến ồn ào, nhộn nhịp chạy đến hỗ trợ. Đại gia đồng tâm hiệp lực, đem Hứa Đại Mậu chế phục, đồng thời báo cảnh sát. Cảnh sát chạy tới phía sau, đem Hứa Đại Mậu mang về cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát, Hứa Đại Mậu cúi đầu, một mặt vẻ bại. Hắn biết chính mình phạm vào sai lầm không thể tha thứ, chờ đợi hắn chính là luật pháp chế tài. Cảnh sát đối hắn tiến hành thẩm vấn, Hứa Đại Mậu một năm một mười bàn giao chính mình phạm tội trải qua. Đang chờ đợi thẩm phán thời gian bên trong, Hứa Đại Mậu hồi tưởng lại chính mình tại tứ hợp viện bên trong từng ly từng tí, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn hối hận chính mình đã từng sở tác sở vi, hối hận chính mình không chân quý đã từng nắm giữ sinh hoạt. Hắn nhớ tới tứ hợp viện các bạn hàng xóm, mặc dù mọi người bình thường đối hắn có rất nhiều bất mãn, nhưng tại hắn thời điểm khó khăn, đã từng đưa ra qua cứu trợ. Mà bây giờ, hắn lại luân lạc tới tình cảnh như vậy. Cuối cùng, Hứa Đại Mậu bởi vì trộm cắp tội bị phán xử tù có thời hạn. Trong tù, hắn bắt đầu nghĩ lại nhân sinh của chính mình, cố gắng cải tạo, hy vọng có thể một lần nữa là người. Mấy năm sau, Hứa Đại Mậu hết hạn tù phong thích. Hắn đi ra ngục giam cửa lớn, nhìn qua phía ngoài thế giới, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, nhân sinh của chính mình đã bị hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn quyết tâm thay đổi triệt để, một lần nữa bắt đầu. Hứa Đại Mậu về tới Bắc Kinh thành, hắn không có lại trở lại tứ hợp viện, mà là tại ngoại ô thuê một gian đơn sơ phòng ở hắn tìm một phần việc tốn thể lực, mặc dù vất vả, nhưng hắn làm đến rất chân thành. Hắn không tại giống như trước đây mơ tưởng xa vời, mà là cước đạp thực địa sinh hoạt. Hắn bắt đầu cùng xung quanh hàng xóm hữu hảo ở chung, lấy giúp người làm niềm vui. Dần dần, hắn thắng được đại gia tôn trọng cùng tín nhiệm. Nhiều năm phía sau, làm Hứa Đại Mậu nhớ lại chính mình đoạn kia nghèo túng kinh lịch lúc, trong lòng đã không có oán hận cùng không cam lòng. Hắn hiểu được, nhân sinh trên đường không có đường tắt, chỉ có thông qua chính mình cố gắng cùng trả giá, mới có thể vượt qua chân chính an ổn hạnh phúc sinh hoạt. Mà đã từng những cái kia chèn ép cùng đau khổ, cũng đã trở thành hắn nhân sinh bên trong quý báu nhất tài phú, thời khắc nhắc nhở lấy hắn muốn chân quý lập tức, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Đồng Ngạnh hỗn độn tuế nguyệt cùng bản thân cứu rồi. Đồng Ngạnh bị trường học đuổi ra khỏi cửa ngày đó, ánh mặt trời dị thường chói mắt, đâm vào trong lòng của hắn tóc thẳng sợ. Hắn con cái kia sách nát bao, bên trong chứa mấy bản nhiều nếp nhăn sách giáo khoa, rũ cụp lấy đầu, từng bước chuyển ra trường học cửa lớn. Gác cổng đại gia nhìn hắn bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ, thấp giọng lẩm bẩm, đứa nhỏ này, làm sao lại đi đến bước này đâu? Trở lại tứ hợp viện, Đồng Ngạnh trực tiếp tiến vào nhà mình gian phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Tần Hoài Như đang ở trong sân giặt quần áo, nghe đến tiếng vang, trong lòng lộn bột một cái, nàng đã theo trường học lao sư nơi đó biết được Đồng Ngạnh bị khai trừ thông tin, lòng tràn đầy đều là sốt ruột cùng bất đắc dĩ. Nàng thả ra trong tay quần áo, đi tới Đồng Ngạnh trước cửa phòng, nhẹ giọng gõ cửa, "Đồng Ngạnh, mở cửa, mụ cùng ngươi nói một chút." Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, rất lâu mới truyền đến Đồng Ngạnh ồm ồm đáp lại, "Đừng phiền ta." Tần Hoài Như thở dài, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Những ngày tiếp theo, Đồng Ngạnh triệt để phóng túng chính mình. Mỗi sáng sớm, nắng đã chiếu đến mông, hắn còn tại trên giường nằm ngáy o o, Tần Hoài Như gọi hắn rời giường, hắn hoặc là vờ như không thấy, hoặc là không kiên nhẫn giống trở về. Chờ hắn cuối cùng rời giường, rửa mặt đều chẳng muốn làm, tùy tiện mặc lên một kiện y phục, liền lảo đảo ra tứ hợp viện. Vừa đi ra hồ đồng cửa ra vào, Đồng Ngạnh liền gặp mấy cái giống như hắn không có việc gì tiểu thanh niên. Trong đó một cái nhuộm tóc vàng ra hỏa, huýt sáo, hô, nha, đây không phải là Đồng Ngạnh nha, nghe nói ngươi bị trưởng học khai trừ rồi. Đồng Ngạnh lườm hắn một cái, tức giận nói, liên quan gì đến ngươi, tóc vàng cũng không tức giận, cười hì hì lại gần, đừng như thế đại hỏa khí nha, vừa bạn, ta mấy cái đang lo không có người cùng nhau chơi đùa đâu, cùng chúng ta lăn lộn, cam đoan mỗi ngày có chuyện vui. Đồng Ngạnh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi theo bọn họ đi. Chương 666, trái cây. Chương 666, trái cây. Từ đó về sau, Đồng Ngạnh mỗi ngày cùng đám này tiểu thanh niên lăn lộn cùng một chỗ. Bọn họ tại đầu đường cuối ngõ đi dạo, nhìn thấy không vừa mắt người liền cố ý gây chuyện. Có một lần, bọn họ tại trong công viên đụng phải một người mang kính mắt học sinh, đang chuyên tâm đọc sách. Tóc vàng đi tới, đoạt lấy học sinh sách, ném trên mặt đất, còn đạp mấy phát. Học sinh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn lý luận, lại bị bọn họ vây quanh, xô đẩy mấy lần. Đồng Ngạnh vừa bắt đầu còn có chút do dự, nhưng nhìn thấy những người khác như vậy phách lối, cũng đi theo nào, ở một bên cười nhạo học sinh. Chứ những người, bọn họ còn thường xuyên làm một ít trộm đạo hoạt động. Có một lần, bọn họ đi qua một nhà tiểu thương cửa hàng, gặp lão bản trong phòng đội vàng, không có người trong tiệm. Tóc vàng liếc mắt ra hiệu, mấy người liền lén lút chạy đi vào, thuận tay cầm một chút đồ ăn vặt cùng đồ chơi nhỏ. Đồng Ngạnh vừa bắt đầu trong lòng sợ hãi, tay đều đang phát run, nhưng nhìn thấy những người khác đắc thủ, cũng cả gan cầm một bao thuốc lá. Chờ bọn hắn chạy ra cửa hàng, Tóc vàng vỗ Đồng Ngạnh bả vai nói, được à, tiểu tử, có tiền đồ. Đồng Ngạnh mặt ngoài cười, nhưng trong lòng lại có chút bất an. Theo thời gian trôi qua, Đồng Ngạnh càng ngày càng làm càn. Một đêm bên trên, đám người bọn họ đi tới một cái kiến trúc công trường. Nhìn xem trên công trường chất đống kiến trúc tài liệu, Tóc vàng lại đánh lên chủ ý xấu, các minh đệ, những vật này có thể đáng giá không ít tiền, chúng ta lén lút lấy chút đi bán, có thể kiếm một bút đâu. Đồng Ngạnh vừa bắt đầu có chút do dự, dù sao đây là phạm pháp sự tình. Nhưng tại Tóc vàng đám người giật dây bên dưới, hắn vẫn là cùng theo độc thủ. Bọn họ đang chuẩn bị đem một số thép chứa lên xe chở đi lúc, bị công trường bảo an phát hiện. Bảo an hô to đuổi tới, bọn họ dọa đến chạy trốn từ phía. Đồng Ngạnh chạy chậm, bị bảo an một phát bắt được. Bảo an hung hăng dạy dỗ hắn dừng lại, còn nói muốn đưa hắn đi đồn công an. Đồng Ngạnh dọa đến khóc lên, đau khổ cầu khẩn bảo an buông tha hắn. Bảo an nhìn niên kỷ của hắn nhỏ, lại là một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng, cuối cùng vẫn là thả hắn. Kinh lịch chuyện này, Đồng Ngạnh lẽ ra nên có chỗ thu lại, có thể hắn lại làm trầm trọng thêm. Hắn cảm thấy dù sao đã dạng này, vo đã mẹ không sợ rơi. Ngày này, bọn họ tại trên đường phố nhìn thấy một cái bán trái cây đại gia, sạp trái cây phía trước vây không ít người. Tóc vàng con ngươi đảo một vòng, đối Đồng Ngạnh nói, ngươi đi đem đại gia dẫn ra, chúng ta thừa cơ lấy chút trái cây. Đồng Ngạnh không chút suy nghĩ, liền đi tới, cố ý tìm đại gia gốc dạng, nói trái cây không mới mẻ, muốn trả hàng. Đại gia kiên nhẫn cùng hắn giải thích, hai người liền cãi nhau. Tóc vàng đám người thì ở một bên lén lút cầm trái cây, chứa tràn đầy một túi. Liên tại bọn hắn chuẩn bị chuồn đi lúc, đại gia phát hiện, hô to bắt kẻ trộm. Người xung quanh nộn nhịp vây tới, đem bọn họ ngăn chặn. Đồng Ngạnh cùng Tóc vàng đám người được đưa tới đồn công an. Tại trong sở công an, Đồng Ngạnh cúi đầu, không dám nhìn cảnh sát con mắt. Cảnh sát nghiêm túc phê bình bọn họ hành động, còn thông báo ra trưởng. Tần Hoài Như chạy tới đồn công an lúc, nhìn thấy Đồng Ngạnh bộ dáng kia, vừa tức vừa gấp, nước mắt chảy ra không ngừng xuống. Nàng hướng cảnh sát chịu nhận lỗi, cam đoan sẽ thật tốt dạy dỗ Đồng Ngạnh. Trở lại tứ hợp viện, Tần Hoài Như đem Đồng Ngạnh nốt tại trong phòng, hung hăng dạy dỗ hắn dừng lại. Đồng Ngạnh vừa bắt đầu còn chẳng hề để ý, có thể nhìn đến mâu thân thương tâm bộ dáng, trong lòng cũng có chút xúc động. Lúc này, Nhất Đại Gia Dịch Trung Hải đi tới Đồng Ngạnh nhà, thầm tiếng nói, Đồng Ngạnh à, ngươi không thể lại tiếp tục như vậy, ngươi xem một chút ngươi đều làm những gì. Mụ mụ ngươi một người đem ngươi nuôi lớn, dễ dàng sao? Ngươi hiểu sự tình à? Đồng Ngạnh nghe lấy Dịch Trung Hải lời nói, hồi tưởng lại chính mình khoảng thời gian này sợ tác sở vi, trong lòng tràn đầy hối hận. Từ đó về sau, Đồng Ngạnh quyết định sửa chữa. Hắn không tại cùng đám kia tiểu thanh niên lăn lộn cùng một chỗ, mà là tìm một phần cộng tác viên tại một nhà trong nhà xưởng giúp quân chuyển hàng hóa. Mặc dù công tác rất vất vả, nhưng hắn làm đến rất chân thành. Mỗi ngày tan sở phía sau, hắn sẽ còn giúp đỡ Tần Hoài Như làm việc nhà, chiếu cố đệ đệ muội muội. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm nhìn thấy Đồng Ngạnh biến hóa, đều nhộn nhịp gật đầu tán thưởng. Đồng Ngạnh biết chính mình đã từng đi lầm đường, nhưng chỉ cần hiện tại cố gắng, tương lai vẫn là tràn đầy hy vọng. Hắn muốn thông qua hành động của mình đền bù đi qua phạm sai lầm, một lần nữa thắng được đại gia tôn trọng, xuyên qua thành danh cửa thiên kim kỳ diệu lữ trình. Dương Duyệt vốn là cái phổ thông thông đô thị nữ hải, tại một công ty nhỏ làm văn chức công tác. Mỗi ngày trải qua 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt, là tiền thuê nhà phí điện nước phát sầu, khi nhàn hạ thích nhất vùi ở trong căn phòng trọ truy cổ trang kịch. Một cái rông tố đan sen ban đêm, Dương Duyệt nhìn xong kịch phía sau mơ mơ màng màng thiếp đi, trở lại vừa mở mắt, lại phát hiện chính mình thân ở một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Nàng nằm tại một tấm trạm trổ giường lớn bên trên thân che kín mềm dẻo trắng gấm, xung quanh đồ dùng trong nhà đều là cổ kính, trong phòng trang trí cực kỳ xa hoa. Trạm trổ song cửa sổ xuyên qua mấy sợi ánh mặt trời, chiếu vào trên mặt đất quang ảnh loang lổ. Dương Duyệt còn không có kịp phản ứng, liền thấy một vị mặc hoa phục trung niên phụ nhân vội vàng đi tới, đi theo phía sau mấy cái nha hoàn. Phụ nhân đầy mặt lo lắng, vội vàng hỏi, "Duyệt Nhi, ngươi có thể tỉnh tỉnh, cảm giác thế nào?" Nhưng làm vi nương sợ hãi Dương Duyệt một mặt mờ mịt, vừa định mở miệng hỏi đây là nơi nào, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Trong lòng nàng giật mình, ý thức được chính mình có thể xuyên qua, nhớ tới cổ trang kịch bên trong những cái kia xuyên qua tình tiết, vì không bại lộ, chỉ có thể cố giả bộ trấn định, hàm hồ đáp lời. Một phen trò chuyện phía sau, Dương Duyệt biết được chính mình hiện tại là Trấn Viễn đại tướng quân phủ Thiên Kim, tên là Tô Duyệt. Phụ thân Tô Trấn Quốc tay cầm trọng binh, chiến công hiển hách, trong triều uy vọng cao. Mẫu thân Liễu thị xuất thân danh môn, ôn nhu hiền thủ. Chính mình là trong nhà độc nữ, ngàn vạn sủng ái vào một thân. Dương Duyệt trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, không nghĩ tới chính mình cái này bình thường nữ hài lại lắc mình biến hóa thành danh môn Thiên Kim, cái này đãi ngộ quả thực ngày đêm khác biệt. Những ngày tiếp theo, Dương Duyệt mở ra cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Mỗi ngày sáng sớm, bọn nha hoàn sớm đợi tại bên giường, bưng tới rửa mặt dùng nước ấm, trong nước còn nổi lơ lửng tiểu diễm cánh hoa. Rửa mặt xong xuôi, liền có chuyên môn tú nương vì nàng chọn lựa ngày đó hoa phục. Trong tủ quần áo treo đầy các loại kiểu dáng y phục, tơ lụa, thêu thùa tinh xảo, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Dương Duyệt chọn lấy một kiện hồng nhạt váy ngắn, mặc lên người, nhìn xem trong gương đồng cái kia duyên dáng yêu kiều quý khí bức người chính mình, quả thực không thể tin được đây là chính mình. Dùng nữa lúc càng là coi trọng, trên bàn ăn bày đầy sơn chân hải vị. Có tươi non dê con thịt màu mỡ tôm cá tươi, còn có các loại tinh xảo điểm tâm, tạo hình độc đáo, để người không nhịn xuống cửa ra vào. Dương Duyệt trước đây ăn đã quen thức ăn ngoài cùng thức ăn nhanh, bây giờ đối mặt những này thức ăn ngon, chỉ cảm thấy hoa mắt, ăn như gió cuốn. Mẫu thân Liễu thị ở một bên nhìn xem, cười nhắc nhở nàng chú ý dáng vẻ, Dương Duyệt cái này mới nhớ tới mình bây giờ thân phận, đỏ mặt thả chậm động tác. Trừ áo cơm cũng lo, Tô phủ còn vì Dương Duyệt mời tốt nhất tiên sinh, dạy nàng cầm kỳ thư họa. Chương 667, truyền kỳ cố sự. Chương 667, truyền kỳ cố sự. Dương Duyệt mặc dù đối với mấy cái này cổ đại kỹ nghệ nhất khiếu bất thông, nhưng tốt tại trí nhớ không sai, lại chịu cố gắng. Tại tiên sinh dốc lòng dạy bảo bên dưới, nàng dần dần nắm giữ một ít môn đạo. Mỗi ngày buổi chiều, Dương Duyệt liền ngồi tại vườn hoa cái đỉnh bên trong, khẽ vuốt đàn ngọc. Tiếng đàn mặc dù còn hơi có vẻ lạnh nhạt, nhưng tại cái này cổ kính hoàn cảnh bên trong, cũng là có một phen đặc biệt vật vị. Một bên bọn nha hoàn nhẹ giọng khen ngợi, Dương Duyệt nghe, trong lòng đắc ý nhưng mà, cái này đại hội nhân gia thời gian cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Dương Duyệt phát hiện, Tô phủ nội bộ cũng tồn tại một chút mâu thuẫn. Phụ thân Tô Trấn Quốc lâu dài chinh chiến tại bên ngoài, trong nhà công việc từ mẫu thân Liễu thị quản lý. Nhưng Tô Trấn Quốc tiếp thất Lý thị, một mực đối Liễu thị quản lý đại quyền lòng mang bất mãn, thường xuyên trong phủ bốc lên sự cố. Lý thị sinh ra một tử, tên là Tô Dật, so Dương Duyệt nhỏ mấy tuổi. Lý thị một lòng muốn để nhi tử của mình được đến càng nhiều sủng ái cùng tài nguyên, bởi vậy đối Dương Duyệt cái này đích nữ rất có địch ý. Một ngày, Dương Duyệt tại vườn hoa bên trong ngắm hoa, vừa lúc đụng phải Lý thị cùng Tô Dật. Lý thị âm dương quái khí nói, "Nha, đại tiểu thư hôm nay thật hăng hái à, vườn hoa này bên trong hoa đều bị ngươi so không bằng." Dương Duyệt trong lòng không vui, nhưng nhớ tới chính mình thân phận, vẫn lễ phép đáp lại, "Di nương quá khen, vườn hoa này bên trong hoa tiểu xinh đẹp động lòng người, nữ nhi sao dám cùng mà so sánh với." Tô Dật ở một bên hừ lạnh một tiếng, tỉ tỉ cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, nào hiểu đến thưởng thức cái này hoa đẹp. Dương Duyệt nghe, trong lòng sinh khí, nhưng vẫn là cố nén không có phát tác. Còn có một lần, Dương Duyệt sinh nhật bữa tiệc, Lý thị cố ý an bài Tô Dật ở trước mặt mọi người biểu hiện ra tài nghệ, muốn cấp Dương Duyệt danh tiếng. Tô Dật múa kiếm kỹ nghệ quả thật không tệ, thắng được mọi người từng trận tiếng vỗ tay. Lý thị đắc ý nhìn xem Dương Duyệt, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Dương Duyệt không chút hoang mang, đứng dậy nói, "Đệ đệ kiếm thuật tinh xảo, tỷ tỷ bội phục. Hôm nay là tỷ tỷ sinh nhật, tỷ tỷ cũng muốn vì mọi người dâng lên một khúc dứt lời." Dương Duyệt đi đến cầm trước án, đàn tấu một khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Nàng gần đây siêng năng luyện tập, cầm nghệ đã có rất lớn tiến bộ. Du dương tiếng đàn trong đại sảnh quen quần, mọi người nghe đến như si như say. Một khúc đánh xong, tiếng vỗ tay như sấm động, Liêu thị trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, Lý thị thì sắc mặt tái xanh. Theo thời gian trôi qua, Dương Duyệt tại Tô phủ sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo. Nàng không những thích ứng danh môn tiên kim thân phận, còn bằng vào trí tuệ của mình cùng thiện lương, thắng được trong phủ trên dưới tôn trọng. Một ngày, phụ thân Tô Trấn Quốc khải hoàn mà về. Dương Duyệt lần thứ nhất nhìn thấy vị này uy phong lẫm liệt đại tướng quân, trong lòng đã khẩn trương lại kích động. Tô Trấn Quốc nhìn xem chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều nữ nhi, đầy mặt từ ái, đối Dương Duyệt hỏi han ân cần. Dương Duyệt cảm nhận được lâu ngày không gặp tình thương của cha, trong lòng tràn đầy ấm áp. Tại Tô phủ thời gian bên trong, Dương Duyệt cũng không có quên tăng lên chính mình. Nàng thường xuyên đọc cổ tịch, học tập cổ đại văn hóa tri thức. Nàng còn lợi dụng chính mình hiện đại một chút quan niệm, là Tô phủ bảy mưu tinh kế. Ví dụ như, nàng đề nghị trong phủ xây dựng tư thục, để trong phủ bọn nhỏ đều có thể tiếp thu giáo dục, bất luận nam nữ. Đề nghị này được đến Tô Trấn Quốc cùng Liêu thị đại lực hỗ trợ. Tư thục xây dựng phía sau, Dương Duyệt đích thân giảng bài, dạy bọn nhỏ một chút hiện đại tri thức cùng quan niệm, bọn nhỏ đều đối nàng sùng bái không thôi. Dương Duyệt biết, chính mình có thể xuyên qua đến nơi đây là một loại may mắn, nàng phải biết quý trọng cái này kiếm không dễ sinh hoạt. Nàng tại Tô phủ thời gian bên trong, đã có cẩm y ngọc thực hưởng thụ, cũng có đối mặt gia tộc mâu thuẫn khiêu chiến. Nhưng nàng bằng vào chính mình cố gắng cùng trí tuệ, tại cái này cổ đại thế giới bên trong tìm tới thuộc về mình vị trí, viết thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Theo thời gian trôi qua, nàng càng chờ mong tương lai còn sẽ có như thế nào phấn khích đang đợi nàng. Xuyên qua Tống triều, Lục Khang thi từ thành danh truyền kỳ. Lục Khang chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, đầu một trận mê muội, thân thể không bị khống chế cấp tốc rơi xuống. Chờ hắn thật vất vả tỉnh táo lại, phát hiện chính mình đưa thân vào một đầu cổ kính khu phố. Bên đường phòng ốc đều là bằng gỗ kết cấu, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Trên đường phố, người đi đường rộn rộn ràng ràng, các nam nhân mặc trường bào, đầu đội khăn bông, các nữ nhân thì mặc váy ngắn, búi tóc cao ngất, cắm vào tinh xảo châu trâm. Đây là nơi nào? Ta làm sao sẽ ở chỗ này? Lục Khang tự lẩm bẩm, lòng tràn đầy đều là hoảng sợ cùng nghi hoặc. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình, mặc trên người một kiện vải thô áo gai, cùng người xung quanh lộng lây trang phục không hợp nhau. Lúc này, một vị đi qua lão giả gặp hắn thần sắc bối rối, liền tốt tâm hỏi: "Người trẻ tuổi, ngươi đây là làm sao vậy?" Nhìn ngươi một mặt mờ mịt, hẳn là lạc đường. Lục Khang vội vàng bắt lấy lão giả ống tay áo, vội vàng hỏi: "Lão nhân gia, xin hỏi đây là địa phương nào? Hiện tại là cái gì triều đại?" Lão giả vuốt vuốt sợi râu, nói: "Nơi này là Đông Kinh Biện Lương, bây giờ chính là Lớn Tống Nhân Tông thời kỳ." "Lớn Tống Nhân Tông thời kỳ?" Lục Khang mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không dám tin tưởng mình vậy mà xuyên qua đến Tống triều. Tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Lục Khang dần dần tỉnh táo lại. Nhập gia tùy tục, hắn nghĩ thầm, tất nhiên xuyên qua đến nơi này, vậy liền trước hết nghĩ biện pháp sinh tồn tiếp. Lục Khang phát hiện, chính mình thân ở địa phương là một cái náo nhiệt phiên chợ, bên đường có thật nhiều cửa hàng bán các loại thương phẩm. Hắn sờ lên trên thân, phát hiện chỉ có mấy đồng tiền, cái này hiển nhiên không đủ duy trì sinh kế. Đang lúc hắn phát sầu lúc, đột nhiên nghe đến bên cạnh có người nghị luận, nghe nói không, gần đây nội thành muốn tổ chức một tràng thi từ đại hội, người thắng trận không chỉ có thể được đến phong phú khen thưởng, còn có thể trong triều mưu đến một quan nửa trước đâu. Đúng vậy à, đây chính là cái trở nên nổi bật cơ hội tốt, không biết năm nay sẽ có cái nào tài tử giai nhân bộc lộ tài năng. Lục Khang trong lòng hơi động, hắn tại hiện đại lúc liền đối thi từ có hứng thú nồng hậu, ngày bình thường cũng tích lũy không ít kinh điển thi từ. Bây giờ xuyên qua đến Tống triều, cái này thi từ đại hội nói không chừng là cái thay đổi vận mệnh thời cơ. Vì vậy, hắn quyết định báo danh tham gia thi từ đại hội. Vì chuẩn bị thi từ đại hội, Lục Khang khắp nơi hỏi thăm thông tin, hiểu rõ quy tắc tranh tài cùng ngày trước lấy được thưởng tác phẩm. Hắn còn tìm một nhà tư tục, mượn một chút thi từ sách vở, ngày đêm khổ đọc. Mặc dù hắn có hiện đại ký ức, nhưng dù sao đối Tống triều thi từ phong cách và văn hóa bối cảnh còn chưa đủ hiểu rõ, cần bù lại một phen. Cuối cùng, thi từ ngày đại hội đến. Lục Khang sớm đi tới sân thi đấu, đó là một tòa to lớn lầu cát, tên là Văn Viên Cát. Lầu cát phía trước tụ tập đông đảo văn nhân mặc khách, bọn họ mặc lộng lẫy trang phục, cầm trong tay thơ cuốn, trao đổi lẫn nhau thi từ tâm đắc, mỗi một người đều nhất định phải được. Lục Khang mặc một mạc quần áo, trong đám người có vẻ hơi không hợp nhau, nhưng hắn ánh mắt kiên định, tràn đầy tự tin. Tranh tài bắt đầu, vòng thứ nhất là thi từ đọc thuộc lòng. Đề mục từ người chủ trì hiện trường ra đề mục, người dự thi cần tại trong vòng thời gian quy định đọc thuộc lòng ra tương quan thi từ. Đây đối với Lục Khang đến nói quả thực dễ như trở bàn tay, hắn bằng vào hiện đại ký ức, nhẹ nhõm ứng đối. Vô luận là Lý Bạch Hào phóng thơ, vẫn là Đỗ Phủ đủ dột tác phẩm, hắn đều có thể hạ bút thành văn, đọc thuộc lòng đến một chữ không kém. Chương 668, danh tiếng vang xa. Chương 668, danh tiếng vang xa. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, Lục Khang thuận lợi tấn cấp. Vòng thứ hai là thi từ sáng tác. Người chủ trì cho ra một cái chủ đề, người dự thi cần tại trong vòng nửa canh giờ sáng tác một bài thi từ. Một vòng này tranh tài, khảo nghiệm là người dự thi tài hoa cùng linh cảm. Lục Khang cầm tới đề mục phía sau, hơi suy nghĩ một chút, liền múa bút bảy mực. Hắn nhớ tới hiện đại thi nhân từ chí ma lại đường Khang tiểu hơi chút sửa chữa, đem trong đó hiện đại nguyên tố thay thế thành phù hợp Tống triều phong cách lý tưởng, một bài tốt đẹp thi từ liền sôi nổi trên giấy. Nhẹ nhàng ta đi, chính như ta nhẹ nhàng đến, ta nhẹ nhàng vẫy chào, từ biệt Tây Thiên đám mây làm Lục Khang ngâm tụng ra bản thân tác phẩm lúc, dưới đài lập tức vang lên một tràng tiếng thổ thức. Mọi người nhộn nhịp bị bài này thi từ tốt đẹp ý cảnh cùng đặc biệt phong cách hấp dẫn, ban giám khảo bọn họ đối với hắn cũng tác phẩm khen không dứt miệng. Vòng thứ ba là thi từ đối đáp. Người chủ trì đưa ra một cái thi từ bên trên câu, người dự thi cần trong thời gian ngắn nhất đối ra bên dưới câu. Một vòng này tranh tài, không những thử thách người dự thi thi từ dự trữ, còn khảo nghiệm bọn hắn năng lực phản ứng. Lục Khang bằng vào vững chắc thi từ bản lĩnh cùng nhanh nhẹn tư duy, lại lần nữa thuận lợi quá quan. Trải qua mấy vòng kịch liệt tranh đấu, Lục Khang một đi ngang qua quan trạng tướng, xâm nhập trận chung kết. Trận chung kết đối thủ là một vị tên là Tô Vũ tuổi trẻ tài tử, hắn tại thi từ giới sớm đã có chút danh tiếng, lần này dự thi cũng là đoạt giải quán quân hấp dẫn nhân tuyển. Trận chung kết đề mục là tự do sáng tác một bài thi từ, chủ đề không hạn, nhưng yêu cầu có khả năng thể hiện ra người dự thi cao nhất trình độ. Lục Khang biết rõ một vòng này tranh tài tầm quan trọng, hắn ổn định lại tâm thần, nhớ lại hiện đại thi từ kinh điển tác phẩm. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra Mao Trạch Đông Thấm Vườn Xuân Tuyết. Bài ca này khí thế bằng bạc, ý cảnh sâu xa, chính là hiện ra chính mình thực lực tuyệt giai lựa chọn. Vì vậy, hắn cầm lên bút, no bụng chấm mực đậm, tại giấy tuyên bên trên viết xuống bài này thiên cổ danh tiên. Bắc quốc phong quang, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Nhìn trường thành trong ngoài, duy dư mênh mông, sông lớn trên dưới, ngừng lại mất quần quật làm Lục Khang ngâm tụng xong bài ca này lúc, toàn bộ đấu trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị bài ca này khí thế bàng bạc cùng khắc sâu nội hàm rung động, qua rất lâu, dưới đài mới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tô Vũ cũng bị Lục Khang tác phẩm tin phục, hắn đi đến Lục Khang trước mặt, chắp tay nói: "Huynh đài chi tài, tại hạ bội phục. Lần này tranh tài, huynh đài đoạt giải quán quân, thực chí danh quy ban giám khảo bọn họ trải qua bàn bạc, nhất trí quyết định đem lần này thi từ đại hội thứ nhất trao tặng Lục Khang." Lục Khang bằng vào thấm vườn xuân tuyết tại thi từ đại hội bên trên một lần hành động đoạt giải quán quân, nháy mắt tại Đông Kinh Biện Lương thành danh tiếng vang xa. Đầu đường cuối ngõ, mọi người đều đang bàn luận vị này hoành không xuất thế thi từ tài tử. Hắn thi từ được truyền tụng ra, trong lúc nhất thời văn chương cao quý khó ai bị kịp. Rất nhiều văn nhân mặc khách nhộn nhịp trước đến thăm hỏi, cùng hắn giao lưu thi từ tâm đắc. Liên đại thần trong triều bọn họ đối với hắn cũng lau mắt mà nhìn, không ít người hướng hoàng đế tiến cử hắn, hy vọng hắn có thể vào triều làm quan. Hoàng đế Tống Nhân Tông nghe nói Lục Khang tài hoa, đối với hắn cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Vì vậy, hắn hạ chỉ tuyên Lục Khang tiến cung diện thánh. Lục Khang tiếp vào thánh chỉ phía sau, trong lòng đã hưng phấn lại khẩn trương. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị một phen, mặc một thân vừa vặn trường bào, đi theo thái giám đi tới hoàng cung. Tại Kim Loan điện bên trên, Lục Khang hướng hoàng đế đi đại lễ. Hoàng đế nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ tài tử, khẽ cười nói, nghe ngươi tại thi tử đại hội bên trên biểu hiện xuất sắc, làm thi tử ý cảnh sâu xa, khí thế bằng bạc. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chớ có ý để ngươi vào triều làm quan, không biết ý của ngươi như nào. Lục Khang vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, nói, bệ hạ yêu mến, thần cảm kích không cùng. Thân nguyện vì bệ hạ hiệu lực, là đại tống phồn bình cống hiến một phần lực lượng của mình. Hoàng đế đối Lục Khang trả lời rất hài lòng, hắn nhận lệnh Lục Khang là Hàn Lâm viện biên tu, phụ trách chỉnh lý cùng biên soạn hoàng gia thi từ điển tịch. Từ đây, Lục Khang chính thức bước vào hoàn lộ. Tại Hàn Lâm viện, hắn phát huy đầy đủ tài hoa của mình, không những đối hoàng gia thi từ điển tịch tiến hành hệ thống chỉnh lý cùng biên soạn, còn sáng tác rất nhiều ưu tú thi từ tác phẩm, thâm thụ hoàng đế cùng đám đại thần yêu thích. Lục Khang tại Tống triều thanh danh càng lúc càng lớn, hắn thi từ phong cách đặc biệt, dung hợp hiện đại thi từ mới lạ cùng Tống triều thi từ vật bị, thâm thụ mọi người yêu thích. Hắn còn thường xuyên cùng mặt khác văn nhân mặc khách tổ chức thi hội, giao lưu thi từ tâm đắc, đẩy mạnh Tống triều thi từ văn hóa phát triển. Mà hắn xuyên qua mà đến bí mật, cũng đã trở thành trong lòng hắn vĩnh viễn bí ẩn, kèm theo hắn tại cái này cổ lão thời đại, viết thuộc về mình truyền kỳ cố sự. Tại một lần thi hội bên trên, Lục Khang làm quen một vị tên là Lý Thanh Chiếu tài nữ. Lý Thanh Chiếu đối Lục Khang thi từ tài hoa 10 phần khâm phục, hai người trò chuyện vui vẻ. Lý Thanh Chiếu nói, Lục công tử, ngươi thi từ có một phong cách riêng, tiểu nữ tử chưa từng nghe qua như vậy mới lạ phong cách. Không biết công tử sư tòa người nào? Lục Khang khẽ mỉm cười, nói, tại hạ cũng không có danh sư chỉ điểm, chỉ là tùy tâm mà làm mà thôi. Lý Thanh Chiếu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, công tử chi tài, quả thật trời ban. Hy vọng công tử có thể tiếp tục sáng tác ra càng nhiều ưu tú thi từ tác phẩm, vì ta đại tống thi từ văn hóa làm rạng rỡ thêm vinh dự. Lục Khang tại Tống triều sinh hoạt trôi qua phong phú mà vui vẻ. Hắn bằng vào tài hoa của mình cùng cố gắng, tại cái này cổ lao thời đại đứng bước bước chân, thực hiện nhân sinh của chính mình giá trị. Mà hắn thi từ cố sự cũng tại dân gian lưu truyền ra đến, trở thành mọi người trong miệng truyền kỳ. Rất nhiều năm phía sau, làm mọi người nhớ lại vị này thi từ tài tử lúc, y nguyên sẽ đối hắn tài hoa cùng kinh lịch tán thưởng không thôi. Xuyên qua Tống triều, Lục Khang thi từ thành danh truyền kỳ. Tiếp theo, Lục Khang tại Hàn Lâm viện nhậm chức phía sau, bằng vào đối thi từ đặc biệt kiến giải cùng biên soạn tài hoa, rất nhanh tại một đám Hàn Lâm bên trong bộc lộ tài năng. Nhưng mà, cây to đón gió, hắn sáng tạo cái mới thi từ phong cách tại thi đàn đã dẫn phát không nhỏ gợn sóng, dần dần cuốn vào thi từ lưu phái ở giữa minh tranh ám đấu. Lúc ấy, Tống triều thi đàn chủ yếu chia làm cách luật phái cùng ý cảnh phái. Cách luật phái giữ nghiêm thi từ cách luật, chú trọng vận luật hài hòa đối trận tinh tế, ý cảnh phái thì cường điệu thi từ ý cảnh kiến tạo, theo đuổi tình cảm cùng ý tưởng hoàn mỹ dung hợp. Lục Khang tác phẩm đã có hiện đại thi từ thoải mái tự do, lại xảo diệu dung hợp Tống triều thi từ lịch sự tao nhã, tự thành một phái, cái này để hai phái thi nhân đều đối hắn quật khởi cảm thấy bất an. Một ngày, Hàn Lâm viện tổ chức thi hội, cách luật phái nhân vật đại biểu xung quanh nước Ngạn dẫn đầu làm có dễ, Lục Biên Tu, nghe qua ngươi thi từ có một phong cách riêng, hôm nay thi hội, không ngại lấy ngày xuân cung đình làm đề, làm một bài bảy nói luật thơ, để chúng ta nhận thức một hai xung quanh nước Ngạn. Nói xong, khóe môi nết lên một vẻ ý vị thâm trường cười, trong ánh mắt để lộ ra một tia khiêu khích. Hắn biết rõ bảy nói luật thơ cách luật nghiêm cẩn, đối gieo vần đối trận yêu cầu cực cao, muốn nhờ vào đó làm khó dễ Lục Khang. Lục Khang không chút hoang mang, hơi chút suy tư, vung bút viết, ngày xuân cung đình liêu sắc mới, giường cột chạm trổ chiếu hà mây. Kim cấp ngọc xây quân vương ảnh, thúy tụ váy đỏ vũ nữ bầy. Phượng khuyết trung bang truyền nhã vui, long chỉ sóng dạng say phương phân. Phồn hoa thịnh cảnh thiên thu tụng, thịnh thế an lành bạn cùng nghe. Cái này thơ mới ra, mọi người đều kinh hãi. Chương 669, thi đàn. Chương 669, thi đàn. Đã có phù hợp cách luật phái yêu cầu nghiêm cẩn đối trận, kim cấp ngọc xây đối thúy tụ váy đỏ phượng khuyết trung vang đối long chỉ sóng dạng bằng chắc cân đối, vận luật tốt đẹp, lại lấy sinh động bút pháp phát họa ra ngày xuân cung đình phồn hoa ý cảnh, hiện ra Lục Khang thâm hậu thi từ bản lĩnh. Xung quanh nước Ngạn mặc dù trong lòng thầm than, nhưng vẫn không cam tâm, nói, Lục biên tu bài thơ này cách luật ý cảnh đều tốt, chỉ là cái này dùng từ, tựa hồ quá mức ngay thẳng, bất chút hàm xúc vẻ đẹp. Lục Khang mỉm cười đáp lại, Chu đại nhân nói cực phải, thi từ phong cách vốn là tùy từng người mà khác nhau. Trong mắt của ta, ngay thẳng cũng tốt, hàm xúc cũng được, có thể chuẩn xác đưa tình diễn ý chính là thơ hay. Thơ vẻ đẹp, không đáp giới hạn tại hình thức câu trả lời của hắn dẫn tới ở đây một chút tuổi trẻ Hàn Lâm nhộn nhịp gật đầu đồng ý, mà cách luật phái cổ giả bọn họ thì nhíu mày. Tại cái này chàng thi hội bên trong, ý cảnh phái Liêu Vịnh đứng ra lên tiếng ủng hộ Lục Khang, Lục Biên Tu lời nói thật là, thi từ lúc này lấy ý cảnh làm đầu, cách luật bất quá là phụ trợ. Lục Biên Tu thơ, mở ra lối riêng, vì ta đại tống thi từ chuyển vào sức sống mới, quả thật thi đàng chuyện may mắn. Liêu Vịnh hỗ trợ để Lục Khang cảm giác vui mừng, hắn cùng Liêu Vịnh nhìn nhau cười một tiếng, kết xuống thâm hậu hữu nghị. Cùng lúc đó, Lục Khang cùng Lý Thanh Chiếu lui tới càng thêm thường xuyên. Lý Thanh Chiếu thường hướng Lục Khang thỉnh giáo hiện đại thi từ sáng tác lý niệm, Lục Khang cũng không chút nào keo kiệt, dốc đối tương thụ. Một ngày, Lý Thanh Chiếu mang theo chính mình mới điển từ đến tìm Lục Khang đánh giá, "Lục công tử, tiểu nữ tử tân tác một từ, tự giác có chút nghi hoặc, mong rằng công tử vui lòng chỉ giáo." Lục Khang tiếp nhận từ bản thảo, nhẹ giọng ngâm tụng, "Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệp thu, nhẹ giải áo tơ, độc bên trên lan tuyển." Trong mây người nào gửi cầm thư đến? Nhạn chữ về lúc, nguyệt mãn tây lâu. Hoa tử phiêu linh nước tự chảy, một loại tương tư, hai chỗ nhàn sầu. Tình này không có kế có thể tiêu trừ, mới bên dưới lông mày lại chạy lên não. Lục Khang tán dương, dịch an cô nương cái này từ, ý cảnh thanh lưu, tình cảm tinh tế, đem trong khuê phòng tương tư chi tình miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là mới bên dưới lông mày lại chạy lên não một câu, tuyệt không thể tả. Bất quá, như từ hiện đại thi từ góc độ nhìn, có lẽ có thể tại tiết tấu bên trên hơi chút điều chỉnh, dù tình cảm biểu đạt càng có chập trùng. Hắn kỹ càng hướng Lý Thanh Chiếu giảng giải hiện đại thi từ tại tiết tấu nắm chắc bên trên kỹ xảo, Lý Thanh Chiếu nghe đến mê mẩn, được dẫn dắt rất nhiều. Theo thời gian chuyển rời, Lục Khang tại thi đàn lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Hắn không những tại thi từ sáng tác bên trên sửa cũ thành mới, còn tích cực tham dự thi từ giáo dục, đem hiện đại thi từ sáng tác phương pháp dung nhập vào Hàn Lâm viện dạy học bên trong, bồi dưỡng được một nhóm giàu có sáng tạo cái mới tinh thần tuổi trẻ thi nhân. Hắn thi từ cố sự tại dân gian lưu truyền rộng rãi, trở thành khích lệ vô số văn nhân theo đuổi sáng tạo cái mới điển hình. Mà hắn tại Tống triều sinh hoạt, cũng bởi vì những này thi từ phân tranh cùng chân thành tha thiết tình nghĩa, thay đổi đến càng thêm phong phú đa dạng, tiếp tục viết thuộc về hắn người xuyên việt truyền kỳ văn chương, tại Đại Tống thi đàn lưu lại một trang nổi bật. Tứ hợp viện Đồng Hương phân tranh phong vân tại Bắc Kinh thành một góc, có một tòa cổ phát tứ hợp viện, gạch xanh ngói xám, sơn son cửa lớn, lộ ra giả Bắc Kinh đặc thù bật bị. Viện tử ở đây tầm 10 gia đình, lẽ ra là Đồng Hương hòa thuận, cùng hưởng khói lửa hàng ngày, có thể gần đây lại phân tranh không ngừng, cuộc sống yên tĩnh bị quấy đến rối loạn. Tứ hợp viện công cộng phòng bếp là mâu thuẫn cao phát điện. Mỗi ngày sáng sớm, tất cả mọi người dành giật từng giây mà chuẩn bị bữa sáng, là đi làm hoặc đi học người nhà cung cấp nóng hổi đồ ăn. Lý Đại Gia một nhà lên được sớm, quen thuộc chiếm cứ bếp nấu cháo xào rau. Ngày này, Vương Thẩm dậy trễ chút, vội vàng chạy tới phòng bếp, lại phát hiện tất cả bếp nấu đều bị chiếm hết. Nhìn xem Lý Đại Gia nhà tràn đầy nồi niêu xong chảo, Vương Thẩm gấp đến độ thẳng dậm chân. Lý Đại Ca, nhà với làm nhiều như thế, hai tử nhà ta đến trường bị mượn rồi, có thể hay không trước hết để cho ta dùng xuống bếp nấu? Lý Đại Gia đang bận lật chảo bên trong đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói, tất cả mọi người muốn làm cơm, ta cũng phải cho người nhà chuẩn bị không phải? Chờ một chút đi. Vương Thẩm nghe xong, nổi trận lôi đỉnh, mỗi lần đều như vậy, nhà các ngươi chiếm bếp nấu lâu như vậy, người khác còn qua cực kỳ, hai người ngươi một lời ta một câu, âm thanh càng lúc càng lớn, dẫn tới mặt khách hàng xóm nhộn nhịp tới vây xem. Lúc này, Trương Thị đi tới hòa giải, đều đừng ầm ĩ, tất cả mọi người là hàng xóm, lẫn nhau thông cảm bên dưới. Lý Đại Gia, nếu không ngài trước chuyển cái bếp nấu cho Vương Thẩm, hai tử đến trường có thể là đại sự. Lý Đại Gia nghe, mặc dù lòng có bất mãn, nhưng cũng không tốt lại cự tuyệt, không tình nguyện nhường ra một cái bếp nấu. Vương Thẩm một bên nấu cơm, còn vừa tại lẩm bẩm, Lý Đại Gia thì mặt đen lại, đồ ăn hương vị tựa hồ cũng bởi vì cái này cãi nhau thay đổi đến không thơm như vậy. Viện tử bên trong công cộng không gian, cũng là Đồng Hương phân tranh tiêu điểm. Tứ hợp viện trung ương có khối đất trống, đại gia ngày bình thường ở chỗ này phơi nắng quần áo bày ra tạp vật. Triệu Đại Ca gần nhất mua cỗ xe đạp, không có chỗ thả, liền đem xe dừng ở trên đất trống. Tôn Đại Mụ ngày bình thường thích ở chỗ này phơi nắng thêu thùa may và sống, xe đạp dừng lại, nàng hoạt động không gian bị chiếm hơn phân nửa. Tôn Đại Mụ tìm tới Triệu Đại Ca lý luận, "Tiểu Triệu à, ngươi xe đạp này thế nào có thể ngừng chỗ này đâu? Đem chỗ này đều chiếm, chúng ta còn thế nào dùng?" Triệu Đại Ca không hề lo lắng nói, "Đại Mụ, ta không có đất thả à, trước hết ngừng chỗ này mấy ngày, không có gì đáng ngại." Tôn Đại Mụ cũng không đáp ứng, nàng cảm thấy Triệu Đại Ca quá ích kỷ, hoàn toàn không cân nhắc người khác. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được người nào. Tôn Đại Mụ trong cơn tức giận, tìm tới Tứ Hợp Viện quản sự Lưu Đại Gia. Lưu Đại Gia tuổi tác đã cao, tại Tứ Hợp Viện đức cao vọng trọng, ngày bình thường Đồng Hương ở giữa có cái mâu thuẫn tranh chấp, đều tìm hắn hòa giải. Lưu Đại Gia nghe sự tình ngọn nguồn, đem Triệu Đại Ca gọi tới trước mặt, thầm tiếng nói, "Tiểu Triệu à, cái này công cộng không gian là đại gia, ngươi không thể chỉ riêng cầu chính mình thuận tiện. Ngươi xem một chút có thể hay không tìm địa phương khác thả xe đạp, thực tế không được, chúng ta cùng một châu nghĩ một chút biện pháp, tại viện tử nơi hẻo lánh đi cái giản dị thùng xe." Triệu Đại Ca nghe Lưu Đại Gia lời nói, tự biết đối lý, đành phải đem xe đạp rời đến nơi khác. Có thể trong lòng của hắn đối Tôn Đại Mụ bất mãn lại chôn xuống hạt giống. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Tứ hợp viện tiền nước tiền điện một mực là theo hộ gánh vác, có thể gần nhất, tiền đại gia phát hiện nhà mình phí điện nước so thường ngày cao hơn rất nhiều. Hắn hoài nghi là có người trộm dùng nhà hắn điện nước, vì vậy trong sân lớn tiếng phàn nàn, tháng này phí điện nước thế nào như thế cao. Khẳng định có người lén lút dùng nhà ta điện nước, cái này không thể được, nhất định phải tra rõ ràng, lời kia vừa thốt ra, mặt khác hàng xóm cũng không vui lòng. Chu đại tỷ cái thứ nhất đứng ra phản bác, tiền đại gia, ngài cũng chớ nói lung tung, tất cả mọi người là nhà đứng đắn, làm sao sẽ làm loại này sự tình. Nói không chừng là nhà ngài đổ điện dùng đến nhiều đây. Tiền đại gia nghe xong, càng thêm tức giận, nhà ta vẫn luôn là như thế dùng, trước đây thế nào không có như thế cao. Khẳng định có người dở cho quỷ, để chứng minh chính mình suy đoán, tiền đại gia bắt đầu bí mật quan sát mặt khác hàng xóm dùng nước dùng điện tình huống. Có một ngày, hắn phát hiện Tôn Đại Ca nhà đèn giữa ban ngày vẫn sáng, liền tiến lên chất vấn, "Tôn lão đệ, giữa ban ngày ngươi bật đèn làm gì? Có phải là cố ý lãng phí điện, để cho đại gia gánh vác càng tốn nhiều hơn dùng?" Chương 670, mới đến. Chương 670, mới đến. Tứ hợp viện Đồng Hương phân tranh phong vân, tiếp theo, tứ hợp viện nhìn như khôi phục bình tĩnh, nhưng bình tĩnh biểu tượng bên dưới, sóng ngầm vẫn như cũ phun trào. Ngay mùa hè một ngày, tứ hợp viện nên đón một vị khách không mời mà đến Vương đại gia bà con xa chất tử Tiểu Huy. Tiểu Huy mới đến, đối tứ hợp viện tất cả đều tràn đầy hiếu kỳ, có thể hắn tùy tiện tính cách, rất nhanh liền đã dẫn phát mới phân tranh. Tiểu Huy mang đến một đài mới tinh radio, tại cái kia giải trí thiếu thốn niên đại, radio có thể là vật hiếm có. Vừa đến trạm vào tối, Tiểu Huy liền đem radio chuyển tới viện tử bên trong, âm lượng mở cực lớn, phát hình các loại hí khúc cùng bình thư. Vốn là nhỏ hẹp tứ hợp viện nháy mắt bị ồn ào âm thanh lấp đầy, ảnh hưởng nghiêm trọng mặt khác hàng xóm sinh hoạt. Lý Mãi Mãi đang chuẩn bị cho thả học về nhà tôn tử phụ đạo bài tập, bị cái này tạp âm quấy đến tâm phiền ý loạn, nàng tìm tới Tiểu Huy, khách khí nói, "Tiểu tử, với radio âm thanh có thể hay không nhỏ chút, hài tử nhà ta muốn học tập đâu." Tiểu Huy lại không hề lo lắng cười nói, "Mãi Mãi, Cái này ra đi ô âm thanh nhỏ nhưng là không có cái kia mùi vị, mọi người cùng nhau nghe, nhiều náo như ta. Lý mãi mãi đụng vào một cái mũi bụi, lắc đầu bất đắc dĩ. Các bạn hàng xóm nhộn nhịp đối với cái này bày tỏ bất mãn, có thể Tiểu Huy vẫn như cũ làm theo ý mình. Mãi đến có một ngày, Triệu đại ca thực tế không thể nhịn được nữa, tại Tiểu Huy lại một lần lớn tiếng phát ra ra đi ô lúc, tiến lên một cái tắt đi nguồn điện. Tiểu Huy thấy thế, lập tức nổi trận lôi đình, ngươi làm gì nha? Ta nghe cái ra đi ô, trêu chọc ngươi. Triệu đại ca cũng không cam chịu yếu thế, ngươi mỗi ngày lớn tiếng như vậy, còn có để hay không cho người sinh hoạt? Tất cả mọi người có cuộc sống của mình, ngươi không thể như thế kỷ, hai người ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, kém chút liền động thủ. Mặt khác hàng xóm vội vàng tiến lên đem bọn họ kéo ra, Lưu đại gia lại lần nữa ra mặt hòa giải. Lưu đại gia thấm thía đối Tiểu Huy nói, hai tử, ngươi mới đến, có thể không hiểu rõ lắm chúng ta tứ hợp viện tình huống. Viện tử này không gian nhỏ, đại gia sinh hoạt đều phải chiếu cố lẫn nhau điểm. Ngươi muốn nghe ra đi ô là chuyện tốt, nhưng cũng phải cân nhắc người khác. Về sau ta đem âm lượng điều nhỏ chút, hoặc là đeo lên tai nghe, được không? Tiểu Huy nghe Lưu đại gia lời nói, mặc dù trong lòng còn có chút không tình nguyện, nhưng cũng biết chính mình đối lý, đành phải gật đầu đáp ứng. Trận này bởi vì ra đi ô đưa tới phân tranh, tạm thời có thể lắng lại. Một đợt mới vừa bình, một đợt lại lên. Tứ hợp viện nhà vệ sinh nằm ở viện từ một góc, là đại gia dùng chung. Gần nhất, nhà vệ sinh đường ống thoát nước xuất hiện ngăn chặn vấn đề, nước bẩn bốn phía, số khí hư thiên, ảnh hưởng nghiêm trọng cư dân sinh hoạt. Đại gia nhộn nhịp suy đoán là có người ném loạn tạp vật đưa đến, có thể lại không có chứng cứ, vì vậy lẫn nhau trách mắng. Chu đại ca hoài nghi là bên cạnh mới vừa dọn tới khách trọ Tiểu Trương làm, bởi vì Tiểu Trương bình thường thói quen sinh hoạt tương đối lôi thôi. Hắn tìm tới Tiểu Trương, ngữ khí bất thiện nói, có phải là ngươi hướng nhà vệ sinh đường ống bên trong ném đồ vật? Hiện tại nhà vệ sinh chắn thành dạng này, ngươi phải phụ trách giải quyết. Tiểu Trương nghe xong, đầy mặt ủy khuất, ta cũng không có làm cái kia chuyện thất đức, ngươi đừng oan uổng người. Hai người vì thế cãi nhau không ngớt, kém chút ra tay đánh nhau. Lưu đại gia biết được việc này phía sau, vội vàng liên hệ chuyên nghiệp đường ống thợ sửa chữa phó. Sư phụ trải qua kiểm tra phía sau, phát hiện là một khối cũ nát khăn lau ngăn chặn đường ống, nhưng không cách nào xác định là ai ném. Lưu đại gia triệu tập đại gia mở hội, nghiêm túc nói, cái này nhà vệ sinh là đại gia dùng chung, giữ gìn tốt nó là chúng ta mỗi người trách nhiệm. Về sau đại gia sử dụng lúc đều chú ý một chút, đừng ném loạn đồ vật. Lần này tiền sửa chữa, chúng ta cùng một chỗ chia đều, về sau nếu là lại ra vấn đề, tra được là ai trách nhiệm, liền phải do ai phụ trách tới cùng đại gia nghe Lưu đại gia lời nói, nhộn nhịp bày tỏ đồng ý, trận này nhà vệ sinh ngăn chặn đưa tới phân tranh cũng cuối cùng có một kết thúc. Theo thời tiết chuyển lạnh, tứ hợp viện các cư dân bắt đầu chuẩn bị qua mùa đông vật tư. Lý đại ca từ nông thôn chuyển đến một xe than tổ ong, tính toán tích trữ mùa đông sửa ấm dùng. Hắn đem đống than đặt ở viện tử bên trong một cái góc, có thể cái này đống than không những chiếm cứ đại lượng công cộng không gian, còn ảnh hưởng tới viện tử mỹ quan. Tôn đại mụ nhìn không được, tìm tới Lý đại ca lý luận, "Tiểu Lý à, với đống than như thế lớn, đem chỗ này đều chiếm, đại gia đi bộ đều không tiện. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp chuyển?" Lý đại ca lại một mặt khó xử, "Đại mụ, ta đây cũng là không có cách nào, mùa đông sưởi ấm toàn bộ nhờ những này than đá, thực tế không có địa phương khác thả a hai người rằng co không xong, mặt khác hàng xóm cũng gia nhập thảo luận. Có người hỗ trợ Lý đại ca, cho rằng mùa đông sưởi ấm là đại sự, đống than tạm thời để đó cũng không sao, có người thì đứng tại Tôn đại mụ bên này, cảm thấy công cộng không gian không thể bị tùy ý chiếm dụng." Trong lúc nhất thời, viện tử bên trong ồn ào đến không thể gián xếp. Lưu đại gia lại lần nữa bị mời đi ra hòa giải. Lưu đại gia cẩn thận quan sát viện tử bố cục phía sau, đề nghị tại viện tử một góc khác xây dựng một cái giản dị than đá lều, chuyên môn dùng để cất giữ than tổ ong. Dạng này đã có thể giải quyết Lý đại ca đốt than đá cất giữ vấn đề, cũng sẽ không ảnh hưởng công cộng không gian bình thường sử dụng. Đại gia nghe Lưu đại gia đề nghị, đều cảm thấy 10 phần hợp lý, nhộn nhịp bày tỏ đồng ý vì vậy, tại đại gia đồng tâm hiệp lực bên dưới, than đá lều rất nhanh xây dựng tốt, Lý đại ca cũng thuận lợi đem đống than chuyển rời đến than đá trong dạng. Trận này bởi vì đốt đống than thả đưa tới phân tranh cũng phải lấy viên mãn giải quyết. Trải qua cái này một loạt phân tranh, tứ hợp viện các cư dân càng thêm khắc sâu cảm nhận được đồng hương hòa thuận tầm quan trọng. Mặc dù trong sinh hoạt y nguyên sẽ có một chút ma sát nhỏ, nhưng tất cả mọi người học được lẫn nhau lý giải lẫn nhau bao dung, gặp phải vấn đề không tại hành sự lỗ mãng, mà là cộng đồng thương lượng biện pháp giải quyết. Tứ hợp viện lại khôi phục ngày xưa sinh cơ cùng sức sống, đồng hương quan hệ trong đó cũng biến thành càng thêm chặt chẽ, những cái kia đã từng phân tranh trở thành đại gia trong hồi ức đặc biệt một bộ phận, chứng kiến tứ hợp viện các cư dân tại gặp gành bên trong dần dần trưởng thành, học được chân quý phần này khó được đồng hương tình cảm. Tứ hợp viện phong ba, đồng ngạnh sự kiện đưa tới đồng hương chấn động gần nhất, đồng ngạnh có thể bị tiêu chảy chơi đùa quá sức. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, trong bụng liền bắt đầu rời sông lớp biển, đau đến hắn tại trên giường thẳng lăn lộn. Cố nén khó chịu bỏ dậy, một đường chạy chậm phóng tới nhà vệ sinh. Vốn cho rằng cái này hỏng bét tình hình chỉ là tạm thời, có thể liên tiếp vài ngày, tiêu chảy chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Trong trường học, đồng ngạnh thời gian cũng không dễ chịu. Nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, các bạn học đều tại trên thao trường vui cười chơi đùa, hắn lại chỉ có thể ôm bụng, thường xuyên hướng nhà vệ sinh chạy. Một lần, hắn vừa vội vội vàng hướng nhà vệ sinh hướng, không cẩn thận đụng phải đồng học Lưu Quân. Lưu Quân một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống, đầy mặt không vui hô, "Đồng Ngạnh, ngươi chạy lùng tùng cái gì đâu?" Đồng Ngạnh không để ý tới giải thích, ôm bụng liền chạy đi. Lưu Quân nhìn hắn bóng lưng, cùng bên cạnh đồng học thầm nói, "Cái này Đồng Ngạnh gần nhất chuyện ra sao, luôn là hướng nhà vệ sinh chạy, không phải là ăn hỏng bụng tiêu chảy đi?" Lời này bị xung quanh mấy cái đồng học nghe đến, đại gia cười vang. Từ đó về sau, đồng ngạnh tiêu chạy sự tình tại trong lớp truyền ra, các bạn học vừa thấy được hắn, liền bắt đầu chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận. Chương 671, không chịu chịu thua. Chương 671, không chịu chịu thua. Đồng Nạnh, ngươi có phải hay không bụng lại đau rồi?
Ha ha, hắn khẳng định là kéo quần, không phải vậy chạy nhanh như vậy các loại cười nhạo cùng trêu chọc giống từng thanh dao nhỏ, đâm vào Đồng Nạnh trong lòng. Hắn vừa tức vừa buồn bực, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể yên lặng chịu đựng lấy tất cả những thứ này. Đồng Nạnh mãi mãi giả Trương Thị, ngày bình thường liền đau nhất đứa cháu này. Ngày này, Đồng Nạnh tan học về đến nhà, một mặt vẻ bại, cơm cũng không ăn, liền chui vào trong nhà. Giả Trương Thị cảm thấy không thích hợp, đi theo vào hỏi thăm. Đồng Nạnh vừa bắt đầu còn không nguyện ý nói, tại mãi mãi liên tục truy hỏi bên dưới, mới đem ở trường học bị đồng học cười nhạo sự tình nói ra. Giả Trương Thị nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, phản bọn họ, dám ức hiếp tôn tử của ta. Nhìn ta không cố gắng dạy dỗ bọn họ ngày thứ hai, Giả Trương Thị sớm canh giữ ở Đồng Nạnh cửa trường học. Chờ tan học tiếng chuông một vang, các học sinh lần lượt đi ra cửa trường. Giả Trương Thị liếc mắt liền thấy được mấy cái kia thường xuyên cười nhạo Đồng Nạnh nam đồng học, không nói hai lời, tiến lên liền nắm chặt trong đó một cái gọi Vương Cường đồng học cổ áo, chính là ngươi tên mắt con này ức hiếp nhà ta Đồng Nạnh à. Nhìn ta hôm nay không cố gắng thu thập ngươi, nói xong, đưa tay chính là một bàn tay. Vương Cường bị đánh đến bối rối, bụng mặt, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng ủy khuất. Mặt khác mấy cái đồng học thấy thế, dọa đến xoay người chạy. Giả Trương Thị đâu chịu bỏ qua, đuổi theo bọn họ lại là mắng một trận, còn thuận tay ở trong đó một cái đồng học trên lưng đập mấy lần. Một màn này vừa lúc bị đi qua Vương Cường mụ mụ nhìn thấy. Nàng nhìn thấy nhi tử bị một cái xa lạ lao phu nhân đánh chửi, đau lòng không thôi, vội vàng chạy tới, đẩy ra Giả Trương Thị, ngươi làm gì đánh nhi tử ta? Hắn làm sao cho ngươi? Giả Trương Thị chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng nói, nhà ngươi hải tử ức hiếp tôn tử của ta, ta giáo huấn dạy dỗ hắn làm sao vậy? Vương Cường mụ mụ nghe xong, càng thêm tức giận, tiểu hài tử ở giữa cái nhau ầm ĩ rất bình thường, ngươi một người lớn làm sao có thể động thủ đánh người đâu, hai người ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, rất nhanh liền ồn ào đến không thể dàn xếp. Mặt khác mấy cái bị Giả Trương Thị truy đánh đồng học, cũng nhộn nhịp chạy về nhà nói cho gia trưởng. Cũng không lâu lắm, những này nam đồng học các gia trưởng biết được việc này phía sau, nhộn nhịp chạy tới cửa trường học. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, thương lượng muốn tìm Giả Trương Thị đòi một lời giải thích. Đại gia ngươi một lời ta một câu, đều cảm thấy Giả Trương Thị hành động quá đáng, nhất định phải để nàng xin lỗi. Vì vậy, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng tứ hợp viện đi đến. Tứ hợp viện cửa ra vào, Giả Trương Thị còn tại cùng Vương Cường mụ mụ cãi nhau. Đột nhiên, nhìn thấy một đám người hướng bên này đi tới, cầm đầu chính là mấy cái kia bị nàng đánh qua đồng học. Trong nội tâm nàng lột bột một cái, ý thức được sự tình làm lớn chuyện, nhưng ngoài miệng lại không chịu chịu thua. Nam đồng học các gia trưởng đi đến Giả Trương Thị trước mặt, đem nàng vây lại. Một cái gia trưởng tức giận nói, ngươi chính là Đồng Nạnh mãi mãi a, ngươi dựa vào cái gì đánh chúng ta nhà hải tử? Hôm nay ngươi nhất định phải cho cái thuyết pháp. Giả Trương Thị mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì nói, là bọn họ trước ức hiếp tôn tử của ta, ta giáo huấn bọn họ là nên một những gia trưởng nói, liền tính hài tử ở giữa có mâu thuẫn, ngươi cũng không thể động thủ a, ngươi đây là tổn thương trẻ vị thành niên. Giả Trương Thị nghe, xem thường nói, ta liền đánh, làm sao? Các ngươi có thể đem ta thế nào? Song phương cãi nhau đến càng ngày càng kịch liệt, âm thanh đưa tới tứ hợp viện mặt khác hàng xóm. Nhất đại gia Dịch Trung Hải, nhị đại gia Lưu Hải, trung tam đại gia Diêm Phố Quý đám người nhộn nhịp đi ra xem xét tình huống. Dịch Trung Hải thấy tình cảnh này, vội vàng tiến lên quên giải, tất cả mọi người chớ ồn ào, có chuyện thật tốt nói. Đến cùng chuyện ra sao a? Vương Cường mụ mụ đem chuyện đã xảy ra cùng Dịch Trung Hải nói một lần. Dịch Trung Hải nghe xong, nhíu mày, đối Giả Trương Thị nói, "Tẩu tử, ngươi việc này làm đến xác thực không đối, bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể động thủ đánh hài tử a." Giả Trương Thị lại không thèm chịu nể mặt mũi, nhất đại gia, ngươi không biết, bọn họ đem tôn tử của ta ức hiếp thành dạng gì, ta có thể không tức giận sao? Đúng lúc này, Đồng Nạnh từ tứ hợp viện bên trong đi ra. Hắn nhìn thấy như thế nhiều người vây quanh mãi mãi, còn nghe được đại gia cãi nhau, trong lòng đã ấy náy vừa sợ. Hắn đi đến Giả Trương Thị bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Mãi mãi, chớ ồn ào, là ta không tốt, không nên nói cho ngươi." Giả Trương Thị nhìn xem tôn tử, đau lòng nói, "Cháu nội ngoan, đừng sợ, mãi mãi là vì ngươi xuất khí." Đồng Nạnh lại khóc lóc nói, "Mãi mãi, ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta càng mất mặt, ta không nghĩ lại bị đồng học chê cười." Dịch Trung Hải gặp Đồng Nạnh nói như vậy, thừa cơ đối Giả Trương Thị nói, "Tẩu tử, ngươi nhìn Đồng Nạnh đều nói như vậy, ngươi liền cho người ta nói lời xin lỗi a, tất cả mọi người là đồng hương hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi đầu gạo, đừng đem quan hệ chơi cứng." Giả Trương Thị nghe tôn tử lời nói, lại nhìn một chút xung quanh các bạn hàng xóm ánh mắt, biết chính mình lần này thật làm sai. Nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng đối nam đồng học các gia trưởng nói, "Đối, có lỗi với, ta không nên động thủ đánh các ngươi nhà hài tử, là ta sai rồi." Nam đồng học các gia trưởng gặp Giả Trương Thị nói xin lỗi, cũng hết giận một chút. Vương Cường mụ mụ nói, "Xin lỗi coi như xong, về sau cũng không thể lại như vậy." Bọn nhỏ ở giữa sự tình, để chính bọn họ giải quyết, mặt khác gia trưởng cũng nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý. Dịch Trung Hải gặp sự tình được đến giải quyết, cười nói, "Cái này liền đúng nha, tất cả mọi người là người một nhà, về sau có cái gì mâu thuẫn, ngồi xuống thật tốt nói trải qua chuyện này." Đồng Nạnh cuộc sống ở trường học cũng dần dần khá hơn. Các bạn học gặp hắn mãi mãi nói xin lỗi, cũng không tại cười nhạo hắn. Đồng Nạnh cũng từ chuyện này bên trong hấp thụ dạy dỗ, hắn biết mãi mãi là vì quá yêu hắn mới sẽ hành sự lỗ mãng. Hắn quyết định về sau gặp phải sự tình muốn chính mình dũng cảm đối mặt, không tiếp tục để mãi mãi bận tâm về hắn. Mà tứ hợp viện các bạn hàng xóm cũng bởi vì việc này hiểu thêm đồng hương ở giữa hiểu nhau lẫn nhau bao dung tầm quan trọng. Thời gian vẫn còn tại tứ hợp viện bên trong tiếp tục, mặc dù thỉnh thoảng còn sẽ có một chút ma sát nhỏ, nhưng tất cả mọi người học được chân quý phần này khó được đồng hương tình cảm, cộng đồng thủ hộ lấy cái này tràn đầy khói lửa tiểu thiên. Tứ hợp viện phong ba,
giả Trương thị khóc lóc om sòm cùng chuyển biến sáng sớm hôm đó, tứ hợp viện giống thường ngày dần dần tỉnh lại, lượn lờ khói bếp dâng lên, tràn ngập sinh hoạt khói lửa. Giả Trương thị lại bởi vì một chút chuyện nhỏ, trong sân nhấc lên một tràng phong ba không nhỏ. Sự tình nguyên nhân gây ra là nàng phơi trong sân một khối cũ ga giường bị gió thổi rơi xuống trên mặt đất, dính vào cho bụi. Giả Trương thị nhận định là mới vừa đưa đến không lâu hàng xóm Tiểu Triệu trong sân lúc đi lại đụng rơi, không nói hai lời, liền đứng tại viện tử trung ương, hai tay chống nạnh, giật ra cuống họng chửi ầm lên, cái nào thất đức đồ chơi đem giường của ta đơn làm bên trên. Không có mắt ta. Cuộc sống này còn có để hay không cho người qua, ta tuổi đã cao, liền điểm này ra tải, còn bị người như thế ước hiếp. Chương 672, khóc lóc om sòm. Chương 672, khóc lóc om sòm. Các loại khó nghe thô tục từ trong miệng nàng liên tục không ngừng mà bốc lên đến, nháy mắt phá vỡ tứ hợp viện nguyên bản yên tĩnh an lành. Tiểu Triệu vốn là tính cách ôn hòa người trẻ tuổi, nghe đến giả Trương thị chửi rủa, trong lòng mặc dù bị khuất, nhưng vẫn là cố nén đi tới giải thích. Trương mãi mãi, ta buổi sáng trong sân đi bộ thời điểm, đặc biệt tránh đi ngài phơi đồ vật, thật không phải ta làm rơi. Khả năng là gió quá lớn, có thể giả Trương thị căn bản không nghe, trừng mắt, mắng càng hùng, ngươi cái danh con, còn dám mạnh miệng. Không phải ngươi còn có ai? Trong viện tử này liền ngươi khả nghi nhất, đừng tưởng rằng mới tới ta cũng không dám thu thập ngươi. Tiểu Triệu bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu, trở lại chính mình trong phòng, không nghĩ lại cùng nàng dây dưa. Giả Trương thị khóc lóc om sòm lại không có như vậy dừng lại. Nhất đại gia dịch Trung Hải đang ở trong sân thể dục buổi sáng, nghe đến tiếng mắng, cao mày đi tới, tính toán quên giải, tẩu tử, đừng như thế đại hòa khí. Liền xem như ga giường rơi trên mặt đất, thật tốt nói không được sao, hà tất mắng chửi người đâu. Tất cả mọi người là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Giả Trương thị quay đầu, hướng về phía dịch Trung Hải hô, nhất đại gia, ngươi cũng đừng thiên vị cái này mới tới. Hắn chính là không có ý tốt, cố ý làm rơi giường của ta đơn. Ta hôm nay cần phải để hắn cho ta cái thuyết pháp không thể. Dịch Trung Hải bị nàng cố tình gây sự làm cho dở khóc dở cười, kiên nhẫn nói, tẩu tử, không có chứng cứ cũng không thể loạn loan của người. Ta đều tuổi đã cao, phải cho người trẻ tuổi làm cái gương tốt ta. Giả Trương thị lại hoàn toàn nghe không vào, vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ, còn bắt đầu lật lên nợ cũ, gỡ trách Dịch Trung Hải ngày bình thường đối nàng chiếu cố không chu toàn. Nhị đại gia Lưu Hải Trung cũng bị cái này tiền ồn ào hấp dẫn tới. Hắn ở trong xưởng dù sao cũng là cái tiểu lãnh đạo, ngày bình thường liền thích bày cái giá đỡ. Nhìn thấy giả Trương thị như vậy khóc lóc om sòm, cảm thấy cần thiết ra mặt quản một chút, liền lớn tiếng nói, giả Trương thị, với giống cái gì lời nói, trong sân cãi lộn còn thể thống gì, ngươi lại như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Giả Trương thị làm sao sợ hắn, cười lạnh nói, nha nhị đại gia, ngươi tính là cái gì a, còn không khách khí, ngươi có thể đem ta sao thế, ta hôm nay liền muốn đòi một lời giải thích, ai cũng đừng nghĩ ngăn ta. Lưu Hải Trung bị nàng lời này tức giận đến mặt đỏ bừng, có thể lại cầm nàng không có cách nào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tam đại gia Diêm Phố Quý mang theo kính lão, cầm trong tay một quyển sách cũng đi ra. Hắn từ trước đến nay thích giảng đạo lý, tính toán dùng đạo lý thuyết phục giả Trương thị, tẩu tử, ngươi dạng này mắng chửi người cũng không đối. Đây là công cộng trường hợp, tất cả mọi người phải tuân thủ đạo đức chung. Ngươi nếu là cảm thấy bị ủy khuất, có thể ôn hòa nhã nhặn giải quyết nha. Giả Trương thị nghe xong, càng hăng hái, nha, tam đại gia, ngươi ít tại chỗ này cùng ta nói đại đạo lý. Ta không có học thức, không hiểu ngươi cái kia một bộ. Ta liền biết giường của ta đơn bị làm rơi, phải có người phụ trách. Diêm Bố Quý bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu trở lại trong phòng, trong miệng còn lẩm bẩm, không thể nói lý, không thể nói lý a. Xoa Trụ mới từ bên ngoài mua thức ăn trở về, thấy cảnh này, cũng không nhịn được nói, Trương mãi mãi, ngài cái này mắng nửa ngày, cũng họng không mệt ta. Liền một ga giường, tắm một cái không được sao, cần gì phải phát như thế đại hòa sao. Giả Trương thị nghe xong, đầu mâu lập tức chuyển hướng Xoa Trụ, ngươi cái không có lương tâm, tôi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Tôn tử của ta ngày bình thường không ít theo ngươi lan lộn, ngươi cứ như vậy giúp ngoại nhân nói. Xoa Trụ dở khóc dở cười, nói, Trương mãi mãi, ta đây là giảng đạo lý đâu. Ngài như thế ồn ào đi xuống, cũng không giải quyết được vấn đề a. Tần Hoài như nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, cũng mau từ trong phòng đi ra. Nàng nhìn thấy giả Trương thị như vậy khóc lóc om sòm, vừa tức vừa gấp, lôi kéo giả Trương thị nói, mụ, ngài đừng làm rộn, tiếp tục náo loạn, tất cả mọi người không có cách nào sinh hoạt. Giả Trương thị lại một cái hất ra Tần Hoài như tay, ngươi cái không có tiền đồ, liền biết hướng về người ngoài. Ta hôm nay cần phải ồn ào cái minh bạch không thể. Lúc này, viện tử bên trong mặt khác các bạn hàng xóm cũng đều nhộn nhịp đi ra, đại gia ngươi một lời ta một câu khuyên bảo giả Trương thị, có thể nàng lại giống như bị điên, căn bản nghe không vào, mắng càng ngày càng khó nghe. Mọi người cuối cùng không thể nhịn được nữa, bắt đầu nhộn nhịp trách mắng nàng. Hàng xóm Lý Thẩm nói, giả Trương thị, ngươi cũng quá đáng. Liên vì chút chuyện nhỏ này, trong sân mắng nửa ngày, chúng ta còn thế nào sinh hoạt? Ngươi nếu là lại như vậy, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Bên cạnh Vương đại gia cũng nói, tẩu tử, ngươi trước đây mặc dù hơi nhỏ ma bệnh, nhưng cũng không có không nói lý lẽ như vậy á, hôm nay đây là làm sao vậy? Tranh thủ thời gian yên tĩnh a, liền bình thường không quá thích nói chuyện Tôn đại mụ cũng không nhịn được mở miệng, giả Trương thị, ngươi xem một chút ngươi, đem viện tử này làm cho ô yên chứ khí. Tất cả mọi người là hàng xóm, lẫn nhau thông cảm điểm không được sao? Đối mặt mọi người trách mắng, giả Trương thị vừa bắt đầu còn mạnh miệng, có thể dần dần, nàng cũng ý thức được chính mình có chút quá đáng. Nhưng nàng lại không chịu được mất mặt xin lỗi, chỉ có thể đứng ở nơi đó, không nói lời nào, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Đúng lúc này, một trận gió thổi tới, lại đem viện tử bên trong một nhà khác phơi y phục thổi rơi xuống giả Trương thị dưới chân. Giả Trương thị vô ý thức ngẩng đầu nhìn phơi áo dây thừng, lại nhìn xem dưới chân mình y phục, đột nhiên minh bạch cái gì. Sắc mặt của nàng thay đổi đến càng thêm khó coi, trong lòng có chút hối hận chính mình vừa rồi hành động. Dịch Trung Hải thấy nàng thần sắc có chỗ biến hóa, biết nàng có thể ý thức được chính mình sai, liền lại lần nữa đi lên trước, thầm thì nói, "Tẩu tử, lần này ngươi nên minh bạch đi, cái này gió lớn, đồ vật bị thổi rơi là chuyện thường xảy ra, thật không nhất định là người nào cố ý, tất cả mọi người là hàng xóm, hòa hòa khí khí thật tốt. Ngươi vừa rồi như thế mắng chửi người, nhiều tổn thương hòa khí a." Giả Trương Thị cúi đầu, trầm mặc rất lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói, "Ta biết sai." Âm thanh tuy nhỏ, nhưng tất cả mọi người nghe đến. Tần Hoài Như tranh thủ thời gian đi lên trước, đỡ Giả Trương Thị nói, "Mụ, biết sai liền tốt. Về sau ta nhưng không thể dạng này." Dịch Trung Hải cười nói, "Cái này liền đúng nha. Tất cả mọi người là người một nhà, về sau có chuyện gì đều tốt nói." Trải qua cuộc phong ba này, Giả Trương Thị cũng thu liễm rất nhiều. Nàng không tại giống như trước đây động một chút lại khóc lóc om sòm mắng chửi người, mà là học được khống chế chính mình cảm xúc. Tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, đồng hương quan hệ trong đó cũng bởi vì lần này sự kiện thay đổi đến càng thêm vi diệu, tất cả mọi người càng thêm chân quý phần này khó được đồng hương tình cảm, hiểu được tại trong sinh hoạt muốn lẫn nhau bao dung lẫn nhau lý giải. Mà Giả Trương Thị chuyển biến cũng đã trở thành tứ hợp viện các cư dân trà dư tiểu hậu một đoạn đề tài nói chuyện, thời khắc nhắc nhở lấy lại ra, muốn cùng người làm điện, cộng đồng giữ gìn cái này nho nhỏ tứ hợp viện hài hòa cùng an bình. Thời gian vẫn còn tại tứ hợp viện bên trong chậm rãi chạy xuôi, tràn đầy sinh hoạt ngọt bùi tay đắng, nhưng cũng càng thêm ấm áp động lòng người. Tứ hợp viện phong ba, Hứa Đại Mậu hoang đường cùng nguy cơ. Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn phía sau, phản phất thoát cương giá mã, triệt để bay lên bản thân. Chương 673, ngọt ngào yêu đương. Chương 673, ngọt ngào yêu đương. Hắn thấy, hôn nhân gò bó đã giải trừ, bây giờ chính là thỏa thích hưởng lạc thời cơ tốt. Hắn muốn là có chút miệng lưỡi trơn tru, lại thêm tại Yết Cương xưởng cùng chạm ra đi ô hai bên lẫn vào coi như mở, trong tay có chút tiền nhàn rỗi, liền bắt đầu thường xuyên ra vào các loại xã giao trường hợp, cả ngày ăn chơi đàng điếm. Ngày trước tại Lâu Hiểu Nga bên cạnh lúc, Hứa Đại Mậu còn sẽ có chỗ thu lại, dù sao Lâu ra có chút thế lực, hắn không dám quá mức làm cản. Nhưng hôm nay không có tầng này lo lắng, hắn càng thêm lớn mật, bên người bạn gái giống như đèn kéo quân, thay cái không ngừng. Hôm nay mang theo cái xuyên thoái hoa váy cô nương tại rạp chiếu phim hẹn hò, ngày mai lại kéo cái nóng sóng lớn nữ tử ra vào khách sạn, tại hồ đồng bên trong rêu rao khắp nơi, chọc cho mọi người nhộn nhịp ghé mắt. Ngay hôm đó, Hứa Đại Mậu lại xuân phong đắc ý mang theo một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử trở lại tứ hợp viện. Nữ hài tên là Lâm Uyển, mới vừa đầy 20 tuổi, thanh xuân mỹ lệ, trong ánh mắt còn mang theo vài phần đơn thuần cùng ngây thơ. Nàng bị Hứa Đại Mậu lời ngon tiếng ngọt cùng thời thượng điệu bộ hấp dẫn, lòng tràn đầy cho rằng chính mình gặp chân ái. Lâm Uyển lần thứ nhất bước vào tứ hợp viện, tò mò đánh giá tất cả xung quanh. Tứ hợp viện bố cục chặt chẽ, phòng ốc mặc dù lộ ra cũ kỹ, nhưng tràn đầy sinh hoạt khí tức. Hứa Đại Mậu thì ở một bên dương dương đắc ý giới thiệu, "Uyển Uyển, đây chính là chỗ ta ở, đừng nhìn viện tử này phá điểm, có thể náo nhiệt đâu. Về sau ngươi thường đến, bảo đảm có thể chơi đến vui vẻ." Lâm Uyển nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng nụ cười. Mới đầu, hai người như keo như sơn, Hứa Đại Mậu đối Lâm Uyển quan tâm đầy đủ, mang nàng khắp nơi dạo chơi, mua cho nàng các loại tiểu lễ vật. Lâm Uyển đắm chìm tại cái này ngọt ngào yêu đương bầu không khí bên trong, không có chút nào phát giác được nguy cơ ngay tại lặng yên giáng lâm. Nhưng mà, Hứa Đại Mậu vốn cũng không phải là cái dài tình cảm người, tươi mới cảm giác vừa qua, đối Lâm Uyển thái độ dần dần lãnh đạm xuống. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lâm Uyển phát hiện chính mình kinh nguyệt chậm chạp không có tới, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Nàng mua que thử thai một đo, quả nhiên biểu thị mang thai. Lâm Uyển vừa kinh vừa sợ, cầm que thử thai đi tìm Hứa Đại Mậu, khóc lóc nói, "Đại Mậu, ta mang thai, vậy phải làm sao bây giờ nha?" Hứa Đại Mậu nghe xong, nháy mắt hoàng hồn, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ ra loại này sự tình. Nhưng rất nhanh, hắn liền chấn định lại, tính toán trấn an Lâm Uyển, "Uyển Uyển, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta lại suy nghĩ một chút biện pháp. Đứa nhỏ này tới quá đột ngột, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu." Lâm Uyển nhìn xem Hứa Đại Mậu qua loa bộ dạng, trong lòng càng thêm bất an. Theo bụng dần dần lộ ra mang, Lâm Uyển phụ mẫu phát giác nữ nhi khác thường. Tại phụ mẫu liên tục truy hỏi bên dưới, Lâm Uyển khóc lóc nói ra tình hình thực tế. Lâm phụ nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, vỗ bàn quát, "Cái này Hứa Đại Mậu, dám bức hiếp nữ nhi của ta. Đi, chúng ta tìm hắn tính sổ sách đi." Lâm mẫu thì đau lòng ôm nữ nhi, một bên rơi lệ một bên an ủi. Ngay hôm đó, Lâm Uyển mang theo phụ mẫu khí thế hung hăng đi tới tứ hợp viện. Lâm phụ dáng người khôi ngô, đầy mặt vẻ giận dữ, vừa ở vào viện tử liền la lớn, "Hứa Đại Mậu, ngươi cút ra đây cho ta. Ư hiếp nữ nhi của ta, hôm nay ngươi nhất định phải cho cái thuyết pháp." Tứ hợp viện các bạn hàng xóm nghe đến cái này tiền ồn ào, nhộn nhịp từ trong nhà đi ra xem xét tình huống. Hứa Đại Mậu ngay tại trong phòng tính toán ứng đối như thế nào chuyện này, nghe đến ồn ào, trong lòng lộn bột một cái, biết không tránh khỏi, chỉ có thể kiên trì đi ra ngoài. Hắn cố giả bộ trấn định, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Thúc thúc ca gì, các ngươi đã tới, có chuyện thật tốt nói." Lâm phụ xông lên trước, một cái nắm chặt Hứa Đại Mậu cổ áo, trợn mắt tròn xoe, "Thật tốt nói, ngươi đem nữ nhi của ta làm lớn bụng, chuyện này có thể thật tốt nói sao? Ngươi đến cùng định làm như thế nào?" Hứa Đại Mậu bị nắm chặt đến không thở nổi, vội vàng nói, "Thúc thúc, ngài trước buông tay, có chuyện từ từ nói. Ta khẳng định sẽ phụ trách, chỉ là chuyện này tới quá đột ngột, ta còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào lúc này." Nhất đại gia Dịch Trung Hải đi tới, cau mày nói, "Đây là chuyện ra sao a? Có chuyện thật tốt nói, đừng động thủ." Lâm Uyển mẫu thân cũng tại một bên khóc lóc kể lể, "Nhất đại gia, ngài cho phân xử thử, nhà ta Uyển Uyển bị cái này Hứa Đại Mậu lừa, hiện tại bụng đều lớn, hắn lại nghĩ chơi xấu." Dịch Trung Hải nghe sự tình mọn mọn, sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi, hắn nhìn xem Hứa Đại Mậu nói, "Đại Mậu, ngươi chuyện này làm đến quá không chính cống. Tất nhiên đem người ta cô nương biến thành dạng này, liền phải tới chịu trách nhiệm." Hứa Đại Mậu cúi đầu, không dám lên tiếng. Nhị đại gia Lưu Hải Trung cũng đi tới, háng giọng một cái nói, Hứa đại mẫu, ngươi cử chỉ này khả vi phản đạo đức cá, hiện tại chuyện này ngươi nhất định phải cho người ta một cái công đạo, không phải vậy trong viện tử này người đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tam đại gia Diêm Phú Quý cũng tại một bên lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi làm việc làm sao có thể hồ đồ như vậy đâu, đây chính là cả đời đại sự a. Tứ hợp viện mặt khác các bạn hàng xóm cũng nhộn nhịp trách mắng Hứa đại mẫu. Lý Thẩm nói, Hứa đại mẫu, ngươi bình thường liền thích chơi đùa lung tung, như thế rất tốt, xông ra đại hòa a. Vương đại gia cũng nói, đứa nhỏ này quá không ra gì, phải cho người ta cô nương một cái thuyết pháp đối mặt mọi người trách mắng. Hứa đại mẫu trong lòng hối tiếc không thôi, nhưng hắn vẫn trong lòng còn có may mắn, tính toán thoái thác trách nhiệm, thúc thúc ca gì, ta là thật tâm thích luyện luyện, có thể đứa nhỏ này tới không phải lúc, ta hiện tại điều kiện kinh tế cũng không tốt, nuôi không nổi a, nếu không đem hải tử đánh dụng a. Lâm phụ nghe xong càng là giận không nhịn nổi, phất tay liền muốn đánh Hứa đại mẫu, bị mọi người ngăn lại. Lâm Huyền khóc lóc nói, đại mẫu, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu, đây là hải tử của chúng ta a. Đúng lúc này Tần Hoài Như cũng đi ra, nàng nhìn xem thương tâm Lâm Huyền, lòng sinh thương hại, đối Hứa đại mẫu nói, đại mẫu, ngươi không thể tuyệt tình như vậy, hai tử là vô tội, ngươi phải vì chính mình hành động phụ trách. Xòa trụ cũng tại một bên phụ họa, chính là, Hứa đại mẫu, ngươi nếu là cái đàn ông cũng đừng sợ, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Hứa đại mẫu tại mọi người trách mắng bên dưới triệt để không có chủ ý, hắn biết chính mình lần này chọc phiền phải lớn, có thể lại không biết nên như thế nào kết thúc. Lâm phụ gặp Hứa đại mẫu cái bộ dáng này càng thêm tức giận, hắn đối Hứa đại mẫu nói, hôm nay ngươi nếu là không cho nữ nhi của ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, ta không để yên cho ngươi. Hoặc là ngươi lập tức cưới nữ nhi của ta thật tốt sinh hoạt, hoặc là ngươi lấy ra một khoản tiền đến giao cho nữ nhi của ta bồi thường, để nàng đem hải tử đánh dụng, về sau đừng có lại dây dưa. Hứa đại mẫu lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Cưới Lâm Huyền à, hắn còn không có chơi chán, căn bản không nghĩ sớm như vậy liền bị hôn nhân gò bó, đưa tiền à, hắn lại không nỡ chính mình tích góp. Hắn đứng ở nơi đó do dự, cái chán toát ra mồ hôi mịt. Dịch Trung Hải gặp sự tình rằng co không xong, liền đề nghị, như vậy đi, tất cả mọi người trước tỉnh táo một chút. Hứa đại mẫu, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, ngày mai cho Lâm cô nương cùng phụ mẫu nàng một cái trả lời chắc chắn. Lâm cô nương, ngươi cũng đừng quá thương tâm, thân thể quan trọng hơn mọi người cảm thấy đề nghị này coi như hợp lý, liền nhộn nhịp tản đi. Hứa đại mẫu trở lại trong phòng, nằm ở trên giường, lật qua lật lại khó mà ngủ. Hắn nhớ tới chính mình khoảng thời gian này hoang đường sinh hoạt, trong lòng tràn đầy hối hận. Chương 674, máu chó đầy đầu. Chương 674, máu chó đầy đầu. Tứ hợp viện phòng 3, Hứa đại mẫu hoang đường cùng nguy cơ. Tiếp theo, Hứa đại mẫu tại trên giường chằn trọc một đêm, trong đầu không ngừng quanh quẩn Lâm phụ ultimatum, cưới Lâm Huyền, hoặc là đưa tiền bồi thường. Hai cái này lựa chọn, với hắn mà nói đều giống như gánh nặng ngàn cân, ép tới hắn không thở nổi. Cưới Lâm Huyền mang ý nghĩa hắn muốn triệt để tạm biệt ngày trước ăn chơi đàng điếm sinh hoạt, gánh vác lên gia đình trách nhiệm, mà đây chính là hắn ghét nhất. Đưa tiền à, đây chính là hắn nhiều năm qua vất vả để dành tích góp, mỗi một phần đều kiếm không dễ, muốn hắn chắp tay đưa ra, thực tế đau lòng không thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa đại mẫu đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm ra khỏi phòng, viện tử bên trong đã có người đang lặng lẽ nghị luận hắn sự tình. Hắn giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng lại giống giấu con thỏ, bất ổn. Mới vừa đi tới giữa sân, liền đụng phải Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải một mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hứa đại mẫu nói, đại mẫu, nghĩ kỹ giải quyết như thế nào sao? Cũng đừng lại kéo, nhân gia Lâm cô nương cùng phụ mẫu nàng vẫn chờ ngươi trả lời chắc chắn đâu. Hứa đại mẫu ngập ngừng nói, nhất đại gia, ta còn đang suy nghĩ, chuyện này quá đột ngột, ta thực tế không quyết định chắc chắn được. Dịch Trung Hải thở dài, lắc đầu rời đi. Hứa đại mẫu trong sân dạo bước, tính toán từ các bạn hàng xóm nói chuyện phiếm bên trong tìm tới một chút linh cảm. Hắn nghe đến Lý Thẩm đối Vương đại gia nói, cái này Hứa đại mẫu bình thường nhìn xem cốt khéo, thế nào làm ra hồ đồ như vậy sự tình. Cái này nếu là không xử lý tốt, về sau tại ta tứ hợp viện có thể không ngẩng đầu lên được. Vương đại gia phụ hòa nói, đúng vậy à, đứa nhỏ này phải vì chính mình hành động phụ trách, không phải vậy cái kia đi những lời này giống châm đồng dạng đâm vào Hứa đại mẫu trong lòng. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình lần này nếu là xử lý không tốt, tại tứ hợp viện thật sự thành người người phỉ nhổ đối tượng. Cùng lúc đó, Lâm Viễn tại trong nhà cũng là lấy nước mắt rửa mặt. Nàng lòng tràn đầy chờ mong Hứa đại mẫu có thể đưa ra một cái hài lòng trả lời chắc chắn, có thể vừa sợ hắn lại lần nữa để chính mình thất vọng. Lâm mẫu đau lòng ngồi tại bên người nàng, càng không ngừng an ủi, khuyên nữ, đừng sợ, bất kể như thế nào, ba mụ đều tại bên cạnh ngươi. Cái kia Hứa đại mẫu nếu là dám không chịu trách nhiệm, chúng ta tuyệt không buông tha hắn. Lâm phụ thì ở một bên tức giận dậm chân, trong miệng lẩm bẩm, tên tiểu tử thối này, hôm nay nếu là không cho cái thuyết pháp, ta cần phải đi hắn đơn vị ồn ào không thể, để hắn thân bại danh liệt. Đến trưa, Hứa đại mẫu vẫn là không nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn cảm thấy mình không thể lại như vậy trốn tránh đi xuống, vì vậy kiên trì đi tới Lâm Viễn nhà. Lâm phụ vừa nhìn thấy hắn, con mắt lập tức trừng giống trung đồng, xông lên liền muốn động thủ, bị Lâm mẫu ngăn lại. Hứa đại mẫu vội vàng giải thích, thúc thúc ca gì, ta không phải đến thoái thác trách nhiệm, ta là thật đang nghĩ biện pháp. Ta biết ta sai rồi, có thể cưới Lâm Viễn, ta hiện tại thật không có cái kia năng lực, ta công tác không ổn định, tiền lương cũng không cao, nuôi không nổi nhà. Đưa tiền a, ta cũng không bỏ ra nổi quá nhiều. Lâm phụ hừ lạnh một tiếng, ý tại cái này cùng ta khóc than, ngươi mỗi ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, sẽ không có tiền. Hôm nay ngươi nhất định phải cho cái lời chắc chắn. Hứa đại mẫu rơi vào đường cùng, đưa ra một cái điều hòa biện pháp, hắn nguyện ý trước cầm ra một bộ phận tích góp cho Lâm Huyền xem như bồi thường, để nàng trước tiên đem hải tử đánh dụng, chờ sau này chính mình điều kiện kinh tế tốt, lại cho nàng một khoản tiền xem như phí tổn thất tinh thần. Lâm Uyển nghe đến đề nghị này, khóc đến lợi hại hơn, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến Hứa Đại Mậu sẽ như vậy tuyệt tình. Lâm phụ tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Hứa Đại Mậu cái mũi mắng, ngươi cái không có lương tâm đồ vật, đây là một cái mạng à? Ngươi cho rằng tiền có thể giải quyết tất cả sao? Lâm Mẫu cũng tại một bên trách mắng, ngươi đây không phải là tại vì nữ nhi của ta sao? Nhà chúng ta Uyển Uyển làm sao lại đụng tới ngươi như thế thứ cặn bã nam? Hứa Đại Mậu bị mắng máu chó đầy đầu, có thể hắn thực tế nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Hắn biết chính mình đối lý, chỉ có thể cúi đầu, tùy ý Lâm Uyển một nhà phát tiết lửa giận. Đúng lúc này, Dịch Trung Hải, Lưu Hải, Trung Diêm Phố Quý mấy cái tứ hợp viện trưởng bối cũng chạy tới. Nguyên lai, bọn họ lo lắng Hứa Đại Mậu cùng Lâm Uyển một nhà lại náo, đặc biệt tới xem một chút tình huống. Dịch Trung Hải đi lên trước, đối Lâm phụ nói, "Lão Lâm a, vẫn giờ Đại Mậu đứa nhỏ này xác thực làm không đúng, có thể sự tình đã dạng này, chúng ta vẫn là phải nghĩ cái ổn thỏa tốt đẹp biện pháp giải quyết. Đại Mậu, ngươi cũng đừng chỉ nghĩ đến chính mình, nhiều vì Lâm cô nương suy nghĩ một chút." Lưu Hải Trung cũng tại một bên nói, "Đúng vậy à, Đại Mậu, ngươi chuyện này nếu là xử lý không tốt, tại chúng ta tứ hợp viện nhưng là không có cách nào ở." Diệp Bố Quý thì gật gù đắc ý nói, "Người trẻ tuổi à, làm việc quá xúc động, hiện tại thấy hối hận đi tại các trưởng bối điều giải một chút, song phương cảm xúc hơi dịu đi một chút." Lâm phụ đưa ra, "Hứa Đại Mậu nhất định phải duy nhất một lần lấy ra đầy đủ tiền xem như bồi thường, đồng thời về sau không cho phép lại dây dưa Lâm Uyển." Hứa Đại Mậu khẽ cắn môi, đáp ứng điều kiện này. Hắn trở lại tứ hợp viện, lục tung, đem chính mình tất cả tích góp đều đem ra, lại hướng mấy cái quan hệ coi như không tệ đồng sự mượn chút tiền, góp đủ một bút con số không nhỏ khoản bồi thường. Làm Hứa Đại Mậu đem tiền giao cho Lâm phụ lúc, Lâm phụ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Đi nhớ, về sau đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi, nếu là ngươi dám lại tổn thương nữ nhi của ta, ta không tha cho ngươi." Lâm Uyển nhìn xem Hứa Đại Mậu, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng thống khổ, nàng tiếp nhận tiền, một câu cũng không nói, quay người trở về nhà. Hứa Đại Mậu nhìn qua Lâm Uyển bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn biết, chính mình cùng Lâm Uyển ở giữa đoạn này tình cảm triệt để kết thúc. Chuyện này tại tứ hợp viện đưa tới sóng to gió lớn, đại gia đối Hứa Đại Mậu hành động nghị luận ầm ĩ, có người nói hắn tự làm tự chịu, cũng có người nói hắn đáng thương. Hứa Đại Mậu trải qua chuyện này, phản phất biến thành người khác. Hắn không tại giống như trước đây cả ngày cười toe toét, ăn chơi đàng điếm, mà là thay đổi đến trầm mặc ít nói, công tác cũng so trước đây nghiêm túc rất nhiều. Hắn biết, chính mình hoang đường hành động không những tổn thương Lâm Uyển, cũng để cho chính mình tại tứ hợp viện thanh danh rất xuống ngàn trượng. Hắn âm thầm thề, về sau nhất định muốn thật tốt là người, không thể lại như thế ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tứ hợp viện lại dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hứa Đại Mậu cố gắng công tác, tính toán đền bù chính mình đã từng phạm vào sai lầm. Mà Lâm Uyển tại phụ mẫu đồng hành, đi bệnh viện làm phẫu thuật, thân thể cùng tâm linh thương tích cần thời gian chậm rãi khép lại. Trận này bởi vì Hứa Đại Mậu hoang đường đưa tới phong ba, trở thành tứ hợp viện các cư dân trong lòng một đoạn khó mà quên được ký ức, cũng thời khắc nhắc nhở lấy lại ra, muốn chân quý sinh hoạt, đối với chính mình hành động phụ trách. Hắn biết, chính mình lần này nhất định phải làm ra một lựa chọn, nếu không không cách nào lắng lại cuộc phong ba này. Mà trận này do hắn mà ra náo kịch, cũng để cho tứ hợp viện bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ, đồng hương ở giữa đều đang sôi nổi nghị luận, tất cả mọi người đang đợi Hứa Đại Mậu cuối cùng quyết định, nhìn hắn sẽ làm sao thu thập cái này cục diện rối rắm. Chương 675, chân tâm thích nàng. Chương 675, chân tâm thích nàng. Tứ hợp viện tình cảm phong ba, xòa trụ tình yêu cùng Tần Hoài như ghen ghét. Gần nhất, tứ hợp viện bị xòa trụ việc vui bay đến phi thường náo nhiệt. Cũng không biết xòa trụ nâng vị kia quý nhân, lại tìm được một vị ôn nhu động lòng người bạn gái, tên là Lưu Phương. Lưu Phương tại một nhà xưởng may công tác, dáng dấp thanh tú, tính cách dịu dàng, cùng xòa trụ tùy tiện tính tình ngược lại là bổ sung. Từ khi có Lưu Phương, xòa trụ cả người cũng giống như đổi cái dáng dấp. Mỗi ngày sáng sớm, xòa trụ không còn là bộ kia còn buồn ngủ lôi tha lôi thôi bộ dạng. Hắn sớm rời giường, đối với tấm gương cẩn thận chải vuốt tóc, hướng trên mặt lau không biết từ chỗ nào lấy được kem bảo vệ ra, đem chính mình thu thập phải sạch sẽ, trên thân kiện kia rửa đến hơi trắng bệnh áo sơ mi cũng bị hắn ủi đến bằng thẳng. Ngày trước hắn luôn là mặc cặp kia phá động giày vải đầy sân chạy, bây giờ lại đổi lại một đôi lau đến sáng loáng giày da, đi trên đường đều mang gió. Nha, xòa trụ, ngày hôm nay thế nào ăn mặc tinh thần như vậy? Nhị đại gia Lưu Hải Trung nhìn thấy xòa trụ, trêu ghẹo nói. Xòa trụ cười hắc hắc, lộ ra hai viên răng trắng, nói, nhị đại gia, cái này không phải có đối tượng nha, không được dọn dẹp một chút, đừng để người cô nương ghét bỏ. Nói xong, lại khẽ hát, bước nhẹ nhàng bộ pháp ra ngoài đi hẹn hò. Tần Hoài như nhìn xem xòa trụ bộ này xuân phong đắc ý dáng dấp, trong lòng lại giống đánh đổ ngũ vị bình, cảm giác khó chịu. Nàng cùng xòa trụ quen biết nhiều năm, xòa trụ một mực đối nàng cùng bọn nhỏ chiếu cố có thừa, trong lòng nàng, xòa trụ tựa như nhà mình dựa vào. Nhưng hôm nay xòa trụ có bạn gái, nàng không hiểu cảm thấy một loại thất lạc, thậm chí là ghen ghét. Một ngày, xòa trụ lòng tràn đầy vui vẻ ước chừng Lưu Phương đến tứ hợp viện, muốn để nàng nhìn xem mình sinh hoạt địa phương. Hắn sớm tại phòng bếp bên trong bận rộn, chuẩn bị làm một bàn phong phú đồ ăn. Tần Hoài như biết được phía sau, trong lòng ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực. Nàng con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay. Thừa dịp xòa trụ tại phòng bếp bận rộn, nàng lặng lẽ đi tới Lưu Phương trước mặt, giả trang ra một bộ quan tâm bộ dáng nói, cô nương, xòa trụ người này nhìn xem tùy tiện, kỳ thật tính tình cũng không tốt. Lần trước bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền cùng người trong viện ồn ào đến không thể dàn xếp, ngươi nhưng phải nhiều đam đãi điểm. Lưu Phương nghe, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Lúc ăn cơm, Tần Hoài như lại cố ý trêu chọc. Xòa trụ làm một đạo sở trường thịt kho tàu, Lưu Phương mới vừa kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng, Tần Hoài như liền nói, nha, xòa trụ, ngươi thịt này có phải là không đốt quen à? Ta thế nào cảm giác có chút mùi tanh đâu? Xoa trụ nghe xong, cúng lên, nói, không có khả năng a, ta thiêu cả buổi. Lưu Phương nhìn xem xấu hổ xoa trụ, bận rộn hòa giải, không có không có, ăn thật ngon có thể tần hoài như lại không buông tha, tiếp tục nói, cô nương, ngươi chính là quá thiệt lương, thịt này à, ta ăn chính là kém chút mùi vị. Lưu Phương trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng nghĩ đến xoa trụ tốt, cũng không có quá để bụng. Xoa trụ cùng Lưu Phương hẹn xong cuối tuần đi công viên tản bộ, tần hoài như biết được phía sau, lại bắt đầu tính toán làm sao phá hư bọn họ hẹn hò. Thứ bảy sáng sớm, nàng liền chạy tới xoa trụ trong phòng, giả vờ như gấp gáp bộ dạng nói, xoa trụ, hài tử nhà ta đột nhiên đau bụng, ngươi tranh thủ thời gian bồi ta đi bệnh viện nhìn xem. Xoa trụ nghe xong, lòng nóng như lửa đốt, không để ý tới cùng Lưu Phương hẹn hò, đội vàng bồi tiếp tần hoài như mang theo hài tử đi bệnh viện. Kết quả đến bệnh viện một kiểm tra, hài tử chỉ là ăn đau bụng, không có gì đáng ngại. Xoa trụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này đã bỏ qua cùng Lưu Phương hẹn hò thời gian. Lưu Phương tại công viên đợi đã lâu, không thấy xoa trụ đến, trong lòng mười phần thất vọng, gọi điện thoại đến tứ hợp viện, cũng không có người tiếp. Chờ xoa trụ trở lại tứ hợp viện, muốn cho Lưu Phương giải thích, lại phát hiện Lưu Phương đã đi. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, hỏi thăm tần hoài như, tần hoài như lại một mặt vô tội nói, ta nào biết được à, ta đây không phải là gấp gáp hải tử sự tình nha. Xoa trụ mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Sau đó, tần hoài như lại nhiều lần tại Lưu Phương trước mặt nói xoa trụ lời nói xấu, còn cố ý chế tạo một chút hiểu lầm. Một lần, xoa trụ cùng Lưu Phương hẹn xong đi xem phim, tần hoài như lại lén lút đem xoa trụ vẽ xem phim giấu đi. Xoa trụ tìm không được phiếu, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, Lưu Phương chờ đến không kiên nhẫn được nữa, hai người vì thế cãi nhau một cung. Lưu Phương cảm thấy xoa trụ đối với chính mình càng ngày càng không chú ý, trong lòng dần dần sinh ra ngăn cách. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm cũng dần dần phát giác tần hoài như khác thường. Một ngày, Lý mãi mãi đem tần hoài như kéo đến một bên, thấm tiếng nói, khuê nữ à, ta biết ngươi cùng xoa trụ quan hệ tốt, nhưng người ta hiện tại có đối tượng, ngươi cũng không thể hành hạ như thế a, ngươi làm như vậy đối với người nào đều không tốt. Tần hoài như lại xem thường, nói, Lý mãi mãi, ta đây không phải là lo lắng xoa trụ bị người lừa nha. Cô nương kia nhìn xem liền không đáng tin cậy. Lý mãi mãi lắc đầu, thở dài nói, ngươi nha, đừng mạnh miệng, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt đâu. Tam đại gia Diêm phú quý cũng tại phía sau cùng mặt khách hàng xóm nghị luận, cái này tần hoài như bình thường nhìn xem rất hiểu sự tình, làm sao việc này bên trên hồ đồ như vậy. Xoa trụ thật vất vả có cái đối tượng, nàng như thế nháo trò, sớm muộn phải đem người cô nương khí chạy. Các bạn hàng xóm nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý. Xoa trụ cũng dần dần phát hiện tần hoài như hành động có chút quá đáng. Một ngày, hắn đem tần hoài như gọi tới một bên, nghiêm túc nói, tần hoài như, ta một mực coi ngươi là muội muội, cũng giúp đỡ ngươi cùng bọn nhỏ, có thể ngươi gần nhất hành động quá đáng. Lưu Phương là cái cô nương tốt, ta chân tâm thích nàng. Ngươi nếu là lại như vậy, ta cái này quan hệ nhưng là không có cách nào chỗ. Tần hoài như nghe, trong lòng chua chua, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nói, xoa trụ, ta chính là không nỡ bỏ ngươi, sợ ngươi bị người lừa. Xoa trụ bất đắc dĩ nói, ta đều người lớn như thế, có thể phân rõ tốt xấu. Ngươi nếu là thật tốt với ta, cũng đừng lại dày vò. Tần hoài như trong lòng ghen ghét chi hỏa mặc dù không có lập tức dập tắt, nhưng nghe xoa trụ lời nói, cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động. Nàng nhìn xem xoa trụ vì đoạn này tình cảm trả giá cố gắng, trong lòng có chút áy náy. Mà Lưu Phương tại kinh lịch một loạt sự tình phía sau, đối xoa trụ tình cảm cũng sinh ra dao động. Xoa trụ vì vãn hồi Lưu Phương tâm, càng thêm dụng tâm đối đãi nàng, mang nàng đi nhìn nàng thích triển lãm, mua cho nàng tiểu lễ vật, còn chuyên môn vì nàng làm nàng thích ăn nhất đồ ăn. Tại xoa trụ cố gắng bên dưới, Lưu Phương dần dần loại bỏ nghi ngờ trong lòng, hai người quan hệ cũng chậm chậm khôi phục. Mà tần hoài như trải qua lần này phong ba, cũng thu liễm rất nhiều, không tại trong bóng tối làm phá hư. Tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, chỉ là đoạn này bởi vì ghen ghét đưa tới tình cảm phong ba, trở thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, cũng để cho tần hoài như minh bạch, có chút tình cảm, cần học được buông tay, chúc phúc người khác, chính mình mới có thể thu hoạch chân chính hạnh phúc. Thời gian tại tứ hợp viện bên trong tiếp tục chảy xuôi, đồng hương ở giữa cố sự, cũng tại cái này liên hòa khí tức bên trong không ngừng diễn ra. Chương 676, động thủ. Chương 676, động thủ. Theo mâu thuẫn không ngừng thăng cấp, tứ hợp viện bầu không khí thay đổi đến càng thêm kiềm chế. Đồng hương ở giữa gặp mặt không tại giống như trước nhiệt tình như vậy chào hỏi, mà là đề phòng lẫn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Lưu đại gia nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, hắn quyết định triệu tập đại gia triển khai cuộc họp, giải quyết triệt để những vấn đề này. Hội nghị tại tứ hợp viện nhà chính cử hành, đại gia ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí khẩn trương. Lưu đại gia háng giọng một cái, nói, đại gia ở tại trong một cái viện, chính là duyên phận. Có thể gần nhất cái này mâu thuẫn không ngừng, đại gia trong lòng đều không thoải mái. Hôm nay đem tất cả gọi tới, chính là muốn hảo hảo thương lượng một chút, giải quyết như thế nào những vấn đề này. Nói xong, hắn nhìn hướng tiền đại gia, phí điện nước sự tình, chúng ta không thể bằng vào suy đoán, ta xem ngày mai mời cái chuyên nghiệp sư phụ tới kiểm tra hạ tuyến đường, nhìn xem có phải là có vấn đề. Nếu là thật có người trộm điện, ta lại truy cứu trách nhiệm. Tiền đại gia nghe, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Tiếp đấy, Lưu đại gia còn nói, liên quan tới công cộng không gian sử dụng, chúng ta cũng phải định cái quy củ. Về sau nhà ai muốn tại công cộng khu vực để đồ vật, nhất định phải trước thời hạn cùng đại gia thương lượng, được đến đồng ý mới được. Còn có phòng bếp, đại gia về sau nấu cơm có thể hay không xếp cái trình tự, tránh cho xung đột. Đại gia nghe Lưu đại gia đề nghị, nhộn nhịp bày tỏ đồng ý. Trải qua một phen thảo luận, đại gia đạt tới chung nhận thức, chế định một loạt tứ hợp viện công ước, minh xác công cộng không gian sử dụng quy tắc phí điện nước hoạch toán phương pháp trở. Nhưng mà, công ước mặc dù định, có thể mâu thuẫn cũng không có lập tức biến mất. Một ngày, Lý Thẩm trong sân phơi nắng chăn gắp gió thổi đến trên mặt đất, làm bẩn. Lý Thẩm nhận định là bên cạnh Triệu đại tỷ thu y phục lúc không cẩn thận làm rơi, tìm tới Triệu đại tỷ lý luận. Triệu đại tỷ lại khăng khăng chính mình không có chạm qua Lý Thẩm chăn mền. Hai người lại dùm beng, vừa vận hòa hoãn đồng hương quan hệ lại lần nữa rơi vào khẩn trương. Lưu đại gia biết được phía sau, lại lần nữa ra mặt hòa giải. Hắn cẩn thận tra xét hiện trường, phát hiện là phơi áo dây thừng lâu năm không sửa chữa, tại gió lớn bên trong lắc lư dẫn đến chăn mền rơi xuống. Lưu đại gia đem tất cả triệu tập đến cùng một chỗ, nói rõ tình huống, đồng thời đề nghị mọi người cùng nhau kiếm tiền thay đổi thay thế phơi áo dây thừng. Đại gia lúc này mới ý thức được, rất nhiều mâu thuẫn nhưng thật ra là một chút việc nhỏ đưa tới, chỉ cần nhiều câu thông nhiều lý giải, liền có thể tránh cho. Tại Lưu đại gia cố gắng bên dưới, tứ hợp viện các bạn hàng xóm bắt đầu một lần nữa dò xét chính mình hành động. Đại gia dần dần học được đổi vị suy nghĩ, gặp phải vấn đề không tại mù quáng trách mắng, mà là ôn hòa nhã nhặn câu thông giải quyết. Công cộng phòng bếp sử dụng thay đổi đến có thứ tự, đại gia dựa theo ước định chỉnh tự nấu cơm, thỉnh thoảng có người gấp gáp, những người khác cũng sẽ chủ động hỗ trợ. Công cộng không gian cũng biến thành ngăn nắp, đại gia tuân thủ công ước, không tại tùy ý chất đống tạp vật. Phí điện nước vấn đề, tại chuyên nghiệp sư phụ kiểm tra phía sau, phát hiện là tuyến đường biến chất đưa đến hao tổn gia tăng, mọi người cùng nhau bỏ tiền thay đổi thay thế tuyến đường, phí tổn cũng khôi phục bình thường. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng hài hòa. Đồng hương quan hệ trong đó cũng biến thành càng thêm hòa hợp, đại gia trợ giúp lẫn nhau, cùng hưởng sinh hoạt sướng vui giận buồn. Đã từng những cái kia phân tranh, trở thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, cũng để cho tứ hợp viện các bạn hàng xóm càng thêm chân quý cái này kiếm không dễ hòa thuận bầu không khí, hiểu được đồng hương ở giữa hòa vi quý đạo lý. Tôn đại ca bị hỏi đến không hiểu ra sao, giải thích nói, tiền đại ca, hài tử nhà ta trong phòng đọc sách, tia sáng không tốt, cái này mới bật đèn. Lại nói, liền cái này một chiếc đèn, có thể phí bao nhiêu điện. Ngài cũng đừng oan uổng người có thể tiền đại gia căn bản không nghe, hai người kém chút động thủ. Mặt khác hàng xóm thấy thế, mau đem bọn họ kéo ra. Tần Hoài như không chịu nổi hành vi. Tứ hợp viện tại kia nắng ban mai chiếu rọi xuống dần dần tỉnh lại, các nhà các hộ ống khói lần lượt dâng lên lượn lờ khói bếp, sinh hoạt khí tức tràn ngập ra. Tần Hoài như sớm rời khỏi giường, con mắt xoay tích chuyển, tính toán hôm nay lại có thể từ nơi nào mò được chỗ tốt. Viện tử bên trong, xòa trụ khẽ hát từ bên ngoài trở về, trong tay xách theo mới vừa mua tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Tần Hoài như thấy thế, lập tức cười rạng rỡ nên đón tiếp lấy, nụ cười kia giả phải làm cho người nổi da gà. Nha, xòa trụ, hôm nay lại mua nhiều như thế thức ăn ngon à? Có phải là lại phải cho xưởng bên trong công nhân bọn họ bộc lộ tài năng? Nàng một bên nói, một bên con mắt nhìn chằm chằm xòa trụ trong tay giỏ rau, phản phất những cái kia đồ ăn lập tức liền sẽ biến thành nàng vật trong bàn tay. Xòa trụ nở nụ cười hàm hậu cười, nói, đúng vậy à, hôm nay xưởng bên trong có mấy cái mới tới đồ đệ, muốn nếm nếm ta làm cơm. Tần Hoài như nghe xong, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Xòa trụ à, ngươi nhìn ngươi tay người này như thế tốt, mỗi ngày chỉ cho xưởng bên trong người nấu cơm thật lãng phí à, ngươi cũng phải nhìn lấy ta người trong viện không phải? Ngươi nhìn nhà ta mấy cái kia hài tử, chính là đang tuổi lớn, mỗi ngày liền mong đợi có thể ăn ngươi làm cơm đâu. Nói xong, còn cố ý thở dài, giả trang ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng. Xòa trụ tâm địa thiện lương, không nhịn được Tần Hoài như thế quấy rầy đòi hỏi, đành phải nói, được thôi, ngày khác ta cho bọn nhỏ làm chút ăn ngon. Tần Hoài như nghe xong, trong lòng vui mừng nở hoa, ngoài miệng lại còn nói, ai nha, xòa trụ, ngươi thật đúng là cái người tốt, nhà chúng ta có thể may mắn mà có ngươi chiếu cố. Có thể trong nội tâm nàng nghĩ nhưng là, lại có thể tỉnh một bút mua thức ăn tiền. Qua vài ngày, xòa trụ quả nhiên làm cả bản thức ăn ngon, kêu lên tứ hợp viện bọn nhỏ cùng một chỗ ăn. Tần Hoài như ở một bên nhìn xem, con mắt đều không nháy mắt một cái, sợ bọn nhỏ ăn nhiều một cái. Chính nàng càng là không chút khách khí, càng không ngừng hướng chính mình trong bắt gấp thức ăn, còn một bên nói, bọn nhỏ ăn nhiều một chút, ăn xong lớn thân thể, nhưng trên thực tế, chính nàng ăn đến so bọn nhỏ còn nhiều. Sau khi cơm nước xong, Tần Hoài như cũng không giúp đỡ thu thập cái bàn, phủi mông một cái liền đi. Xòa trụ bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể chính mình thu thập tàn cuộc. Mà Tần Hoài như đâu, sau khi về đến nhà, còn cùng giả Trương thị khoe khoang, mụ, hôm nay lại tại xòa trụ chỗ ấy cọ dừng lại tốt, hắn làm đồ ăn thật là hương a. Giả Trương thị nghe, cũng đi theo cười lên, ngươi làm rất đúng, cái này xòa trụ chính là cái đoan đại đầu, không chiếm hắn tiện nghi chiếm người nào tiện nghi có một lần, tứ hợp viện muốn bình chọn tiên tiến gia đình, phần thưởng là một túi gạo cùng một chút đồ dùng hàng ngày. Tần Hoài như nghe xong, đỏ ngầu cả mắt, trong lòng tính toán nhất định muốn đem cái này thưởng thu vào tay. Vì đạt tới mục đích, nàng bắt đầu tại viện tử bên trong khắp nơi lôi kéo người tâm. Nàng đầu tiên là tìm tới Nhất đại gia Dịch Trung Hải, cười rạng rỡ nói, Nhất đại gia, lần này bình chọn tiên tiến gia đình, ngài nhưng phải chiếu cố nhiều chiếu cố nhà chúng ta a, ngài nhìn ta một người mang theo mấy đứa bé, sinh hoạt khó khăn biết bao a, nếu có thể bình xét lên tiên tiến gia đình, vậy đối với ta bọn họ nhà đến nói thật đúng là giúp đại ân. Dịch Trung Hải là người chính trực, hắn nhìn một chút Tần Hoài Như, nói, Tần Hoài Như à, bình chọn tiên tiến gia đình là muốn nhìn bình thường biểu hiện. Chương 677, ác ngộng. Chương 677, ác ngộng. Tứ hợp viện chi thương, lúc lão mãi mãi cực khổ gặp phải. Tại kinh thành một góc, có một tòa trải qua tuế nguyệt tẩy lễ tứ hợp viện, màu nâu xanh tường gạch sặc sỡ, nói trước kia cố sự. Tứ hợp viện các cư dân mặc dù mỗi người mỗi vẻ, nhưng phần lớn lo liệu đồng hương ở giữa hỗ trợ cùng ôn nhu, chỉ có lung láo nãi nãi, vị này gần đất xa trời nhưng lại tại tứ hợp viện rất có hy vọng trưởng giả, gần đây gặp phải một hệ liệt khiến người giận sôi ác trình. Lung láo nãi nãi, bởi vì thai nhanh mất thông nhiều năm, ngày bình thường chỉ có thể dựa vào nhìn mặt mà nói chuyện đến cảm giác xung quanh thế giới. Nàng dưới gối không con, lại đem tứ hợp viện mọi người coi là chính mình thân nhân, nhất là xóa trụ, càng là bị nàng coi là thần tôn tử đồng dạng yêu thương có thừa. Ngày trước, tứ hợp viện sinh hoạt bình tĩnh mà an lành, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, một cô ám lưu tại lặng lẽ phun trào. Tứ hợp viện mới đưa đến một gia đình, nam chủ nhân kêu Tôn Cường, dáng người khôi ngô, đầy mặt dữ tợn, trong ánh mắt thường xuyên để lộ ra một cỗ giảo hoạt, nữ chủ nhân kêu Lưu Đỏ, xấu xí, cả ngày thao thao bất tuyệt, đối tứ hợp viện tất cả đều rất nhiều bất bẻ. Hai người này mới đến, liền đối với Lung lão mãi mãi tồn tại cảm đến phiền chán, cảm thấy nàng lại điếc lại già, là tứ hợp viện vương hữu, lại lên ác chỉnh nàng tâm tư. Một ngày sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ lá cây vẩy vào tứ hợp viện trên mặt đất, vốn nên là tốt đẹp một ngày. Lung lão mãi mãi như thường ngày, chuẩn bị đứng dậy đi viện từ bên trong phơi nắng. Làm nàng đi tới cửa lúc, lại một chân đạp hụt, cả người nhào về phía trước. Nguyên lai là Tôn Cường thừa dịp lúc ban đêm bên trong lén lút đem lão phu nhân cửa ra vào bậc thang đập hỏng, nguyên bản bằng phẳng bậc thang thay đổi đến ổ gà lởm chởm. Lung lão mãi mãi nặng nề mà té ngã trên đất, đầu gối nát phá ra, bàn tay cũng mài ra máu. Nàng dãy rủa lấy bò dậy, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng thống khổ, lại bởi vì nghe không được xung quanh âm thanh, không cách nào hướng người khác kể ra chính mình gặp phải. Tôn Cường cùng Lưu Đỏ trốn tại nhà mình trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem một màn này, lại nhịn không được cười trộm. Lưu Đỏ một bên cười một bên nói, lão già này còn tưởng rằng chính mình là tứ hợp viện bảo bối đâu, ngã chết đáng đời. Tôn Cường thì dương dương đắc ý đáp lại, nhìn nàng về sau còn dám hay không trong sân khoa tay múa chân. Lung lão mãi mãi trở lại trong phòng, đơn giản xử lý vết thương. Trong lòng nàng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hướng có người cố ý hãm hại phương hướng suy nghĩ. Nhưng mà cái này vẹn vẹn cơn ác mộng bắt đầu. Qua vài ngày, Tôn Cường lại nghĩ ra một cái ác độc chủ ý, hắn thừa dịp Lung lão mãi mãi ra ngoài lúc, lén lút tiến vào phòng của nàng, đem nàng duy nhất sưởi ấm bếp lò làm hư, còn đem nàng góp nhặt nhiều năm cũ quần áo ném đến đầy đất đều là. Lung lão mãi mãi về đến nhà, nhìn thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, lập tức sửng sốt. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, thật tốt gian phòng làm sao sẽ biến thành dạng này. Nàng tính toán đem quần áo nhặt lên chỉnh lý, có thể nhìn đến tổn hại bếp lò, trong lòng một trận bi thương. Mùa đông sắp xảy ra, không có bếp lò, nàng nên như thế nào vượt qua cái này rét lạnh thời gian. Lung lão mãi mãi trong lòng ủy khuất càng thêm nồng đậm, nàng quyết định đi tìm nhất đại gia Dịch Trung Hải kể ra. Dịch Trung Hải là người chính trực, tại tứ hợp viện rất có hy vọng. Làm Lung lão mãi mãi khoa tay hướng Dịch Trung Hải giải thích chính mình gặp phải lúc, Dịch Trung Hải nhíu mày. Hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, quyết định tại tứ hợp viện tổ chức một lần toàn thể cư dân đại hội, tra rõ việc này. Đại hội bên trên, Dịch Trung Hải nghiêm túc nói, chúng ta tứ hợp viện từ trước đến nay đều là đồng hương hòa thuận, có thể gần nhất phát sinh một chút không tầm thường sự tình. Lung lão mãi mãi gian phòng bị người phá hư, bếp lò cũng hỏng, đây là đối chúng ta tứ hợp viện vi củ công nhân khiêu khích. Đại gia có cái gì manh mối, đều mau nói đi ra mọi người nghe, nhộn nhịp châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Tôn Cường cùng Lưu Đỏ thì chột dạ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của mọi người. Xoa trụ đứng ra, tức giận nói, là ai làm chuyện thất đức? Lung lão mãi mãi không có con cái, một mực đem chúng ta làm thân nhân, làm sao có thể như thế ước hiếp nàng? Nếu để cho ta biết là ai, ta không để yên cho hắn. Mặt khác hàng xóm cũng nhộn nhịp bày tỏ khiển trách, yêu cầu nghiêm trị người gây ra họa. Nhưng mà Tôn Cường cùng Lưu Đỏ lại giả vờ làm vô tội, Tôn Cường còn giả mù sa mưa nói, nhất đại gia, chúng ta mới vừa đưa đến không lâu, đối tứ hợp viện người đều không quen thuộc, làm sao sẽ làm loại này sự tình đâu? Khẳng định là có người ngoài đi vào quấy rối. Lưu Đỏ cũng tại một bên phụ họa, đúng vậy à, nhất đại gia, chúng ta cũng rất đồng tình Lung lão mãi mãi, nếu là có chỗ cần hỗ trợ, chúng ta nhất định việc nghĩa chẳng tử. Dịch Trung Hải nhìn xem bọn họ, trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nhưng Tôn Cường cùng Lưu Đỏ cũng không như vậy thu tay lại, ngược lại làm trầm trọng thêm. Một ngày trong đêm, bọn họ tại Lung lão mãi mãi ngoài cửa sổ để mấy cái loa công suất lớn, đem âm lượng mở tối đa, phát hình chói tai tạc âm. Lung lão mãi mãi từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh, nàng mặc dù nghe không được âm thanh, nhưng mãnh liệt chấn động để nàng cảm thấy hoảng hốt. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể co giúp ở trên giường, run lẩy bẩy. Một đêm này, Lung lão mãi mãi rất được tra tấn, tinh thần gần như sụp đổ. Ngày thứ hai, sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tứ hợp viện các bạn hàng xóm cũng bị cái này tạp âm ồn ào đến không cách nào chìm vào giấc ngủ, nhộn nhịp đi ra xem xét. Làm đại gia phát hiện là Tôn Cường cùng Lưu Đỏ đang làm trò quỷ lúc, phẫn nộ tới cực điểm. Xoa trụ cũng nhịn không được nữa, hắn tiến lên, một cái nắm chặt Tôn Cường cổ áo, giận dữ hét, các ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Lung lão mãi mãi đến cùng chỗ nào đắc tội các ngươi? Tôn Cường bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói, ta chính là muốn tìm điểm việc vui, không nghĩ như vậy nhiều. Lưu Đỏ cũng dọa đến trốn ở một bên, không dám lên tiếng. Dịch Trung Hải đi lên trước, nghiêm túc nói, Tôn Cường, Lưu Đỏ, các ngươi quá đáng. Lung lão mãi mãi là chúng ta tứ hợp viện trưởng bối, tất cả mọi người kính trọng nàng. Các ngươi loại này hành động, nghiêm trọng phá hủy chúng ta tứ hợp viện hài hòa. Hôm nay, các ngươi nhất định phải cho Lung lão mãi mãi xin lỗi, đồng thời bồi thường sự tổn thất của nàng. Nếu không, cũng đừng nghĩ tại cái này tứ hợp viện tiếp tục chờ đợi, tại mọi người trách mắng bên dưới. Tôn Cường cùng Lưu Đỏ cuối cùng nhận thức được sai lầm của mình. Bọn họ xấu hổ đi đến Lung lão mãi mãi trước mặt, thật sâu bái một cái, hướng nàng xin lỗi. Lung lão mãi mãi nhìn xem bọn họ, trong mắt tuy có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là thất vọng. Trải qua sự kiện lần này, tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Tôn Cường cùng Lưu Đỏ cũng thu liễm rất nhiều, không còn dám tùy ý làm vậy. Mà Lung lão mãi mãi, tại các bạn hàng xóm quan tâm cùng trợ giúp bên dưới, dần dần đi ra bóng tối. Nàng y nguyên ở tại tứ hợp viện bên trong, mặc dù kinh lịch cực khổ, nhưng nàng tin tưởng, thiện lương cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác, tứ hợp viện ôn nhu cũng sẽ một mực kéo dài tiếp. Sau đó, Nàng lời nói xoay chuyển, nói: "Nhị đại gia, lần này bình chọn tiên tiến gia đình, ngài nhưng phải vì nhà chúng ta trò chuyện a, ngài ở trong xưởng như vậy có hy vọng, trong sân cũng phải cho nhà chúng ta chống đỡ nâng đỡ a." Lưu Hải Trung bị nàng thổi phồng đến mức lâng lâng, đáp ứng giúp nàng nói chuyện. Vì gia tăng nhà mình bình chọn cơ hội, Tần Hoài Như còn bắt đầu tại phía sau nói những gia đình khác lời nói xấu. Chương 678, chờ một chút. Chương 678, chờ một chút. Diêm Giải Phóng sa đoạ cùng tự thực các quả tại tứ hợp viện cái này tràn đầy khói lửa bên trong tiểu thế giới, Diêm Giải Phóng vốn là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn thanh niên. Hắn là tam đại gia Diêm phố quý nhị nhi tử, sinh đến gầy gò nho nhỏ, ngày bình thường tại trong nhà xưởng làm lấy một phần không đau không ngứa công tác, cầm ít ỏi tiền lương. Nhìn người bên cạnh thời gian trôi qua càng ngày càng tốt, Diêm Giải Phóng trong lòng bắt đầu không cân bằng, luôn muốn có thể một đêm trở giàu, thay đổi chính mình vận mệnh. Một ngày, Diêm Giải Phóng tại công xưởng khu nghỉ ngơi, ngẫu nhiên nghe đến mấy cái công nhân đang đàm luận gần nhất hưng khởi một chút kiếm tiền môn đạo, trong đó có đầu cơ trục lợi cái này một phạm pháp hành vi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Diêm Giải Phóng con mắt lập tức phát sáng lên, phản phất nhìn thấy một đầu thông hướng tài phú tiền đồ tươi sáng. Từ đó về sau, hắn liền bắt đầu khắp nơi hỏi thăm liên quan tới đầu cơ trục lợi tin tức cặn kẽ, dần dần hiểu được ở trong đó huyền bí. Mới đầu, Diêm Giải Phóng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Hắn lợi dụng chính mình tại trong nhà xưởng quan hệ, làm đến một chút hút hàng đồ dùng hàng ngày, như xà phòng khăn mặt trời, sau đó lén lút cầm tới trên chợ đen đi bán, từ trong kiếm lấy trên lệch giá. Mặc dù mỗi lần tiền kiếm được không nhiều, nhưng cái này nho nhỏ ngon ngọt lại làm cho hắn nếm đến không làm mà hưởng tư vị, trong lòng tham lam cũng càng thêm bành trướng. Theo lá gan càng lúc càng lớn, Diêm Giải Phóng không tại thỏa mãn với loại này tiểu đả tiểu nháo sinh ý, hắn bắt đầu mưu đồ một cái càng lớn âm mưu. Hắn khắp nơi phân tán thông tin, nói chính mình có một cái nội bộ con đường, có thể mua được giá thấp nhập khẩu đồ điện, chuyển tay liền có thể kiếm nhiều tiền. Vì gia tăng độ tin cậy, hắn còn đặc biệt làm ra một chút giả dối nhập hàng đơn cùng tiêu thụ hợp đồng, đưa cho người xung quanh nhìn. Không ít người bị hắn miêu tả tốt đẹp tiền cảnh hấp dẫn, nhộn nhịp tìm tới Diêm Giải Phóng, muốn tham dự cái này kiếm tiền hàng ngũ. Diêm Giải Phóng thì giả trang ra một bộ dáng vẻ đắn đo, nói danh ngạch có hạn, không phải ai đều có thể tham dự. Những cái kia cấp thiết muốn kiếm tiền người, vì có thể cầm tới danh ngạch, nhộn nhịp cho hắn đưa lên hậu lễ, còn trước thời hạn thanh toán xong mua sắm đồ điện khoản tiền. Diêm Giải Phóng nhìn xem trong tay càng ngày càng nhiều tiền, trong lòng âm thầm đắc ý, cảm thấy mình lập tức liền muốn trở thành người có tiền. Nhưng mà, số tiền này cũng không có bị dùng cho mua sắm đồ điện, mà là bị Diêm Giải Phóng tùy ý tiêu xài. Hắn mua quần áo mới, ra vào cấp cao khách sạn, còn học được đánh bạc, vượt qua ngập trong vàng son sinh hoạt. Mà những cái kia đem tiền giao cho hắn người, lại chậm chạp không có nhận đến cái gọi là nhập khẩu đồ điện. Theo thời gian trôi qua, đại gia bắt đầu phát giác được không đúng sức lực, nhộn nhịp tới cửa tìm Diêm Giải Phóng cần tiền. Diêm Giải Phóng lại đã sớm chuẩn bị, hắn bịa đặt các loại mở cớ, một hồi nói hàng hóa tại vận chuyển trên đường xảy ra vấn đề, một hồi còn nói thương nghiệp cung ứng bên kia xảy ra chuyện, tóm lại chính là kéo lấy không trả tiền. Trước hết nhất tìm tới cửa là cùng biện Lý Đại Ca. Lý Đại Ca vì tham dự cái này hạng mục, cơ hồ đem chính mình tích góp đều đem ra, lòng tràn đầy chờ mong có thể kiếm một món hời cải thiện sinh hoạt. Nhưng hôm nay không những tiền không có kiếm được, liền tiền vốn đều trôi theo dòng nước, hắn sao có thể không nóng nảy? Giải Phóng, ngươi nói đồ điện đến cùng lúc nào có thể đến? Nhà ta vẫn chờ dùng tiền đâu, ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Lý Đại Ca lo lắng nói. Diêm Giải Phóng cười rạng rỡ, bồi không phải, Lý Đại Ca, ngài đừng nóng nổi à, chuyện này nhất định có thể thành, chính là lại cho ta chút thời gian, chờ một chút, khẳng định được. Lý Đại Ca nhìn xem hắn bộ kia rối trá sắc mặt, lửa giận trong lòng phủi đất một cái liền bốc lên, cũng chờ lâu như vậy, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cái thuyết pháp, không phải vậy ta không để yên cho ngươi. Diêm Giải Phóng nhưng như cũ cười đùa tí tưởng, tính toán qua loa đi qua. Theo tới cửa đòi nợ người càng đến càng nhiều, Diêm Giải Phóng bắt đầu có chút chống đỡ không được. Vì tránh né mọi người, hắn bắt đầu đi sớm về trễ, thậm chí có đôi khi dứt khoát đêm không về ngủ. Nhưng đám chủ nợ cũng không phải tốt như vậy đuổi, bọn họ canh giữ ở tứ hợp viện cửa ra vào, chỉ cần vừa nhìn thấy Diêm Giải Phóng, liền lập tức vây lên. Có một lần, Diêm Giải Phóng mới vừa trở lại tứ hợp viện, liền bị một đám chủ nợ vây chặt. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhộn nhịp trách mắng hắn lừa gạt hành động. Diêm Giải Phóng, với lừa đảo, đem chúng ta tiền còn cho chúng ta. Chính là, ngươi hôm nay nếu là không trả tiền lại, cũng đừng nghĩ đi. Diêm Giải Phóng bị vây quanh ở chính giữa, sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Hắn một bên tính toán giải thích, một bên tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn. Đột nhiên, hắn nhìn chuẩn một cái khe hở, đột nhiên đẩy ra người bên cạnh, nhanh chân liền chạy. Đám chủ nợ thấy thế, lập tức đuổi theo, một bên truy một bên đều, bắt lại hắn, đừng để hắn chạy. Diêm Giải Phóng giống một cái con thỏ con bị giật mình, tại hồ đồng bên trong liều mạng chạy trốn, cuối cùng vẫn là bị đám chủ nợ đuổi kịp, ép đến trên mặt đất. Các ngươi thả ra ta có tiền, ta sẽ trả cho các ngươi, lại cho ta chút thời gian. Diêm Giải Phóng dãy rủa lấy hô. Thời gian? Ngươi đã lừa chúng ta lâu như vậy, ai còn tin ngươi? Đám chủ nợ tức giận nói. Liên tại song phương rằng có không xong thời điểm, nhất đại gia Dịch Trung Hải cùng nhị đại gia Lưu Hải Trung nghe đến động tĩnh chạy tới. Dịch Trung Hải nhìn trước mắt hỗn loạn tình cảnh, cau mày nói, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người đừng xúc động, có chuyện thật tốt nói. Đám chủ nợ ngươi một lời ta một câu, đem Diêm Giải Phóng lừa gạt tiền sự tình nói một lần. Dịch Trung Hải nghe xong, sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi, hắn chuyển hướng Diêm Giải Phóng, "Giải Phóng, ngươi làm sao có thể làm loại chuyện này? Mau đem tiền còn cho đại gia." Diêm Giải Phóng cúi đầu, không nói lời nào. Sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Càng ngày càng nhiều người gia nhập đòi nợ đội ngũ, Diêm Giải Phóng sinh hoạt lâm vào hỗn loạn. Hắn không chỉ muốn đối mặt đám chủ nợ thu hồi, còn muốn tiếp nhận đến từ tứ hợp viện các bạn hàng xóm trách mắng cùng phỉ nổ, Nhưng mà, Diêm Giải Phóng vẫn không có thu tay lại tính toán, hắn còn tưởng tượng lấy có thể lại lừa gạt một khoản tiền, sau đó cao chạy xa bay. Vì đạt tới mục đích này, Diêm Giải Phóng lại nghĩ ra một cái càng kỳ quái hơn âm mưu. Hắn tìm tới một chút trên xã hội nhân viên nhàn tản, cùng một chỗ chủ mạch một cái gọi là đầu tư công ty. Bọn họ tại bên đường thuê một gian đơn sơ văn phòng, treo lên một khối nhãn hiệu, liền bắt đầu đối ngoại mời chào sinh ý Diêm Giải Phóng khắp nơi tuyên truyền, nói bọn họ công ty có chuyên nghiệp đầu tư đoàn đội, có thể giúp hộ khách trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được kết xù báo đáp. Vì hấp dẫn càng nhiều người, bọn họ còn hứa hẹn trước tiên có thể để hộ khách thu hoạch được một bộ phận lãi, dùng cái này đến chứng minh công ty thực lực. Một chút không rõ chân tướng người bị bọn họ lời ngon tiếng ngọt làm cho mê hoặc, nhộn nhịp đem tiền giao cho Diêm Giải Phóng đầu tư công ty. Diêm Giải Phóng thì lợi dụng những này mới lừa gạt đến tiền, thanh toán cho phía trước chủ nợ một bộ phận lãi, dùng cái này đến ổn định bọn họ. Nhưng loại này mở ra tường đông bổ tây tường cách làm, chung quy là không cách nào lâu dài duy trì. Theo đầu tư công ty mắt xích tài chính đứt gãy, âm mưu lại lần nữa bị bật trần. Lần này, phẫn nộ đám chủ nợ không tại chỉ là tới cửa thu hồi, bọn họ lựa chọn báo cảnh. Chương 679, chịu khổ. Chương 679, chịu khổ. Diêm Giải Phóng trùng sinh con đường. Diêm Giải Phóng bị cảnh sát mang đi phía sau, cả người lâm vào cực độ khủng hoảng cùng hối hận bên trong. Tại trong sở công an, hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng cảnh sát sắc bén ánh mắt. Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn ảm đạm, không khí ngột ngạt phải làm cho người thở không nổi. Cảnh sát nghiêm túc ngồi đối diện hắn, từng cọc từng kiện, đem hắn đầu cơ trục lợi lừa gạt tiền tài tội ác liệt kê ra đến. Diêm Giải Phóng thân thể run nhẹ nhẹ, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, một năm một mười giao phó chính mình sở tác sở vi, hắn lúc này không còn có ngày xưa đi lừa gạt lúc phách lối dáng vẻ bệ bệ. Ta biết sai, ta không nên bị tiền mê tâm hồn, làm ra những này hại người hại mình sự tình. Diêm Giải Phóng hối hận nói, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Cảnh sát nhìn xem hắn, thầm thì nói, hiện tại biết sai cũng chưa muộn lắm, ngươi muốn vì chính mình hành động trả giá đắt, tiếp thu luật pháp chế tài. Hy vọng ngươi ở bên trong thật tốt cải tạo, sau khi ra ngoài một lần nữa làm người trải qua một loạt trình tự tư pháp, Diêm Giải Phóng cuối cùng bị phán xử tù có thời hạn mấy năm. Vào tù một khắc này, hắn nhìn qua ngục giam cái kia cao ngất tường rào cùng băng lãnh cửa sắt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trong ngục giam sinh hoạt gian khổ mà đơn điệu, mỗi ngày đúng hạn rời giường luyện tập lao động, tiếp thu tư tưởng giáo dục. Mới đầu, Diêm Giải Phóng khó thích ứng loại này sinh hoạt, thường thường tại trong đêm lén lút thút thít, nhớ tứ hợp viện cái kia mặc dù cũ nát nhưng tràn đầy khói lửa nhà, nhớ phụ mẫu và huynh đệ tỉ muội. Nhưng tại cảnh ngục kiên nhẫn dạy bảo cùng mặt khác bị tù nhân viên trợ giúp bên dưới, hắn dần dần bắt đầu điều chỉnh tâm tình của mình, cố gắng cải tạo. Tại ngục giam trong nhà xưởng, Diêm Giải Phóng học được một môn tay nghề thợ mộc. Hắn từ cơ sở nhất cưa gỗ đào tấm ván gỗ học lên, vừa bắt đầu, hắn tay chân thuộc về, thường xuyên tụ thương, không phải bị cái cưa vạch phá ngón tay, chính là bị cái bướn lệ đến ngón chân. Nhưng hắn không hề từ bỏ, cắn răng tiếp tục kiên trì. Theo thời gian trôi qua, tay nghề của hắn càng ngày càng tốt, chế ra cái bàn gỗ, tủ gỗ các loại vật kiện, ra dáng. Mỗi lần hoàn thành một kiện tác phẩm, trong lòng của hắn đều sẽ dâng lên một tia cảm giác thành tựu, cũng để cho hắn một lần nữa tìm về một chút tự tin. Cùng lúc đó, Diêm Giải Phóng tích cực tham gia ngục giam tổ chức các loại tư tưởng giáo dục chương trình học. Hắn nghiêm túc học tập kiến thức luật pháp, nghĩ lại chính mình hành vi phạm tội đối người bị hại tạo thành tổn thương. Tại cùng mặt khác bị tù nhân viên giao lưu bên trong, hắn nghe đến rất nhiều cuộc sống khác cố sự, có người bởi vì nhất thời xúc động phạm phải sai lầm lớn, có người bởi vì tham lam đi đến phạm tội con đường. Những này cố sự để hắn càng thêm khắc sâu nhận thức đến, nhân sinh trên đường, một bước sai từng bước sai, chỉ có thủ vững đạo đức cùng luật pháp ranh giới cuối cùng, mới có thể đi đến an ổn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Diêm Giải Phóng thời hạn thi hành án sắp kết thúc. Ra tù phía trước đoạn thời gian kia, tâm tình của hắn đã thấp thỏm lại chờ mong. Hắn không biết chính mình trở lại tứ hợp viện phía sau sẽ đối mặt cảnh tượng như thế nào, những cái kia đã từng bị hắn lừa gạt người, phải chăng còn sẽ tha thứ hắn? Cuối cùng, Diêm Giải Phóng ra tù. Hắn mặc một thân một mạc y phục, xách theo hành lý đơn giản, đi ra ngục giam cửa lớn. Ánh mặt trời vẩy vào trên người hắn, hắn lại cảm thấy có chút chói mắt. Hắn hít sâu một hơi, bước lên đường về nhà. Coi hắn trở lại tứ hợp viện lúc, viện tử bên trong tất cả tựa hồ vẫn là như cũ, nhưng lại cảm giác có chút lạ lẫm. Các bạn hàng xóm nhìn thấy hắn trở về, có quăng tới ánh mắt khác thường, có thì trực tiếp quay người rời đi, không muốn cùng hắn chào hỏi. Diêm Giải Phóng trong lòng một trận như kim châm, hắn biết chính mình đã từng hành động để đại gia đối hắn thất vọng cực độ. Tam đại gia Diêm Phú Quý nhìn thấy nhi tử trở về, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn đã đau lòng nhi tử trong tù chịu khổ, lại đối những gì hắn làm cảm thấy phẫn nộ cùng xấu hổ. Giải Phóng, ngươi có thể tính trở về. Mấy năm này, ngươi ở bên trong chịu khổ. Diêm Phú Quý âm thanh có chút nghẹn ngào nói. Diêm Giải Phóng nhìn xem phụ thân, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói, ba, ta sai rồi, ta có lỗi với ngài, có lỗi với tứ hợp viện các bạn hàng xóm. Diêm Phú Quý nâng lên nhi tử, thở dài nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Về sau thật tốt là người, đền bù ngươi phạm vào sai lầm vì một lần nữa thắng được đại gia tín nhiệm, Diêm Giải Phóng quyết định từ trợ giúp các bạn hàng xóm làm lên. Hắn lợi dụng chính mình trong tù học được thợ một tay nghề, chủ động là các bạn hàng xóm sửa chữa cái bàn cửa sổ các loại đồ dùng trong nhà. Vừa bắt đầu, đại gia đối hắn vẫn là trong lòng còn có đề phòng, không quá nguyện ý để hắn hỗ trợ. Nhưng Diêm Giải Phóng không hề nhục chí, hắn yên lặng làm chính mình có thể làm sự tình. Có một lần, Lý đại ca nhà cái bàn hỏng, đang chuẩn bị ném đi. Diêm Giải Phóng nhìn thấy phía sau, chủ động tiến lên nói, Lý đại ca, để ta thử xem a, ta có thể sửa xong. Lý đại ca do dự một chút, vẫn là đem cái bàn giao cho hắn. Diêm Giải Phóng hoa cả ngày thời gian, tỉ mỉ sửa chữa, đem cái bàn tu đến rực rỡ hẳn lên. Lý đại ca nhìn xem sửa xong cái bàn, trong lòng phòng tuyến dần dần buông lỏng, đối Diêm Giải Phóng nói tiếng cảm ơn. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều hàng xóm bắt đầu tiếp thu Diêm Giải Phóng trợ giúp. Hắn cũng bắt lấy mỗi một cái cơ hội, hướng đại gia chân thành xin lỗi. Tại cùng các bạn hàng xóm ở chung bên trong, hắn cố gắng sửa lại chính mình trước đây ích kỷ tham lam ma bệnh, thay đổi đến cần cù thiện lương. Nhưng mà, muốn hoàn toàn loại bỏ đại gia trong lòng khúc mắc, cũng không phải là chuyện dễ. Có một ngày, đã từng bị Diêm Giải Phóng lừa thảm nhất Vương đại gia tìm tới hắn, lạnh lùng nói, "Giải Phóng à, ngươi bây giờ làm những này, là thật tâm, vẫn là lại tại đùa nghịch trò răng gì?" Diêm Giải Phóng nghe, trong lòng một trận khó chịu, hắn nhìn xem Vương đại gia, thành khẩn nói, "Vương đại gia, ta trước đây bị ma quỷ ám ảnh, làm có lỗi với ngài sự tình. Mấy năm này trong tù, ta mỗi ngày đều tại nghĩ lại lỗi lầm của mình. Ta hiện tại làm tất cả đều là chân tâm nghĩ đến ngủ. Ngài nếu là còn không tin ta cũng không trách ngài, ta sẽ một mực cố gắng, mãi đến ngài có thể một lần nữa tín nhiệm ta." Vương đại gia nhìn xem Diêm Giải Phóng ánh mắt chân thành, trầm mặc rất lâu, nói: "Hy vọng ngươi thật sửa lại, không phải vậy, tất cả mọi người sẽ lại không cho ngươi cơ hội từ đó về sau." Diêm Giải Phóng càng thêm cố gắng. Hắn tích cực tham dự tứ hợp viện các hạng công việc, vì mọi người giải quyết khó khăn. Tại một lần tứ hợp viện tổng vệ sinh bên trong, hắn chủ động gánh chịu bẩn nhất công việc nặng nhất, một người thanh lý viện tử bên trong nhiều năm đống rác. Hắn trả giá, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, dần dần, các bạn hàng xóm thái độ đối với hắn có rõ ràng chuyển biến. Theo thời gian trôi qua, Diêm Giải Phóng cuối cùng một lần nữa dung nhập tứ hợp viện sinh hoạt. Hắn dùng chính mình hành động thực tế, chứng minh chính mình thay đổi. Mà tứ hợp viện các cư dân cũng từ trên người hắn nhìn thấy một người sửa sai quyết tâm cùng dũng khí. Kinh lịch cuộc phong ba này, tứ hợp viện đồng hương quan hệ càng thêm chặt chẽ, đại gia cũng càng thêm chân quý phần này kiếm không dễ hài hòa cùng an bình. Diêm Giải Phóng cũng rốt cuộc minh bạch, nhân sinh không có đường tắt, chỉ có cước đạp thực địa mới có thể thu hoạch chân chính hạnh phúc cùng tôn trọng. Chương 680, tiểu thông minh. Chương 680, tiểu thông minh. Nàng càng là đắc ý vênh báo, cùng giả Trương thị nói, "Mụ, ngươi nhìn ta lợi hại à, cái này tiên tiến gia đình thượng không liền đến tay." Giả Trương thị cũng cao hứng không ngậm miệng được, vẫn là ta khuê nữ có bản lĩnh, về sau à, nhà chúng ta liền dựa vào ngươi còn có một lần, viện tử bên trong Lý đại gia sinh bệnh nằm viện, cần người chiếu cố. Lý đại gia con cái đều tại nơi khác công tác, một chốc đuổi không trở về. Tần Hoài như biết được tin tức này phía sau, trong lòng lại đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Nàng nghĩ, Lý đại gia ở một bệnh viện, khẳng định cần phải có người hỗ trợ đưa cơm chiếu cố, đây chính là cái cơ hội tốt. Vì vậy, nàng chủ động chạy đến bệnh viện, giả trang ra một bộ nhiệt tình bộ dạng, đối Lý đại gia nói, "Lý đại gia, ngài nhìn ngài sinh bệnh, bên cạnh cũng không có người chiếu cố. Ta mặc dù bình thường bận rộn, thế nhưng ngài sự tình ta không thể không quản, áp về sau ta mỗi ngày đưa cho ngài cơm, chiếu cố ngài." Lý đại gia nghe, cảm động hết sức, vội vàng nói cảm ơn. Nhưng trên thực tế, Tần Hoài như làm như vậy cũng không phải là xuất phát từ chân tâm. Nàng mỗi ngày cho Lý đại gia đưa cơm, đều là từ xóa trụ nơi đó mua tới. Nàng đem xóa trụ làm đồ ăn đưa cho Lý đại gia, chính mình lại tại bệnh viện phụ cận quán ăn bên trong ăn ngon. Mà còn, nàng mỗi lần đi bệnh viện, đều sẽ tại Lý đại gia trước mặt khóc than, nói mình sinh hoạt gian nan dường nào, trong nhà hài tử bao nhiêu cần tiền. Lý đại gia tâm địa thiện lương, nghe nàng, trong lòng băn khoăn, liền đem chính mình một chút tích góp cho Tần Hoài Như, để nàng cầm đi phụ cấp gia dụng. Tần Hoài Như cầm tới tiền phía sau, trong lòng vui mừng nở hoa, ngoài miệng lại còn nói, "Lý đại gia, ngài làm cái gì vậy nha, ta chiếu cố ngài là có lẽ, làm sao có thể muốn tiền của ngài đâu." Có thể nàng vẫn không do dự chút nào đem tiền cất vào túi quần của mình. Về sau, Lý đại gia con cái trở về, bọn họ nhìn thấy Tần Hoài Như đang chiếu cố phụ thân, mười phần cảm kích. Để tỏ lòng cảm ơn, bọn họ cho Tần Hoài Như một chút tiền, còn đưa nàng một chút lễ vật. Tần Hoài Như không khách khí chút nào nhận, còn giả mù sa mưa nói, "Này làm sao không biết xấu hổ đâu, ta chiếu cố Lý đại gia là nên, các ngươi quá khách khí, có thể chờ Lý đại gia con cái vừa đi." Nàng liền không kịp chờ đợi đếm lên tiền đến, còn đối giả Trương thị nói, "Mụ, ngươi nhìn, chuyến này không có phí công chạy, lại kiếm không ít tiền." Tần Hoài Như những hành vi này, tứ hợp viện các bạn hàng xóm đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đối nàng tràn đầy chán ghét. Tất cả mọi người ở sau lưng nghị luận ầm ĩ, nói nàng là cái ích kỷ tư lợi dối trá người tham lam. Có thể Tần Hoài Như không chút nào không quan tâm người khác quan điểm, nàng vẫn như cũng làm theo ý mình, vì ích lợi của mình không từ thủ đoạn. Trong mắt của nàng, chỉ có tiền bạc cùng lợi ích, căn bản không có cái gì đạo đức cùng lương tâm có thể nói. Nàng đủ loại hành vi, để tứ hợp viện sinh hoạt thay đổi đến chướng khí mù mịt, cũng để cho nàng trở thành trong mắt mọi người nhất làm cho người chán ghét người. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Hoài Như vẫn còn tại tứ hợp viện bên trong vui đùa nàng tiểu thông minh, làm lấy những cái kia để người khinh thường hoạt động. Nàng tựa hồ đã thành thói quen loại này, lấy bản thân làm trung tâm không từ thủ đoạn cách sống, nhưng lại không biết, nàng sợ tác sở vi ngay tại một chút xíu ăn mòn người bên cạnh nàng, cũng tại phá hủy chính nàng thanh danh cùng tôn nghiêm. Mà tứ hợp viện mặt khác cư dân, chỉ có thể tại bất đắc dĩ cùng chán ghét bên trong, tiếp tục chịu đựng lấy Tần Hoài Như mang tới đủ loại phiền phức, chờ mong có một ngày nàng có thể chân chính thay đổi. Còn có người nào nhà ai, hai phu thê thường xuyên cãi nhau, ảnh hưởng nhiều không tốt. Tại nàng một phen thao tác bên dưới, viện tử bên trong bầu không khí thay đổi đến 10 phần thần trường, tất cả mọi người lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, nguyên bản hòa thuận đồng hương quan hệ cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ. Bình chọn thời gian đến, làm người chủ trì tuyên bố tiên tiến gia đình là Tần Hoài Như nhà lúc, viện tử bên trong một mảnh xôn xao. Có người khe khẽ bàn luận cái này Tần Hoài Như nhà làm sao có thể bình xét lên tiên tiến gia đình đâu. Nàng bình thường hành động tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không hề giống là cái tiên tiến gia đình nên có bộ dạng. Cũng có người nói khẳng định là nàng ở sau lưng làm cái quỷ gì, không phải vậy làm sao có thể bình xét lên. Tần Hoài Như cũng không để ý những này, nàng dương dương đắc ý đi lên đài, tiếp nhận phần thưởng, trên mặt tràn đầy nụ cười dối trá. Sau khi về đến nhà, tất cả mọi người có cơ hội, ngươi phải dựa vào chính mình cố gắng. Tần Hoài như đụng vào một cái mũi bụi, có thể nàng cũng không cam lòng. Tiếp lấy, nàng lại đi tìm nhị đại gia Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung là cái sĩ diện người, Tần Hoài như liền tóm lấy hắn nhược điểm này, càng không ngừng khen ngợi hắn ở trong xưởng lãnh đạo mới có thể, đem Lưu Hải Trung dô đến đầu góc choáng váng. Cảnh sát tiếp vào báo án phía sau, cấp tốc mở rộng điều tra, rất nhanh liền nắm giữ Diêm Giải Phóng đầu cơ trục lợi lừa gạt tiền tài chứng cứ. Một ngày sáng sớm, làm Diêm Giải Phóng còn đang trong giấc mộng lúc, một trận dồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh hắn. Hắn mơ mơ màng màng mở cửa, chỉ thấy mấy cái cảnh sát đứng tại cửa ra vào. Ngươi là Diêm Giải Phóng a? Chúng ta là cảnh sát, bởi vì ngươi dính líu đầu cơ trục lợi lừa gạt người khác tiền tài, hiện tại theo lệ đối ngươi tiến hành bắt giữ. Cảnh sát nghiêm túc nói. Diêm Giải Phóng nghe nói như thế, nháy mắt tỉnh táo lại, sắc mặt của hắn thay đổi đến ảm đạm, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tại bị cảnh sát mang đi một khắc này, Diêm Giải Phóng nhìn xem tứ hợp viện quen thuộc tình cảnh, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn biết chính mình tham lam cùng ngu xuẩn để hắn đi lên đầu này không đường về, bây giờ chờ đợi hắn chính là luật pháp nghiêm trị. Mà tứ hợp viện các cư dân tại kinh lịch cuộc phong ba này phía sau cũng càng thêm khắc sâu nhận thức đến, tiền tài bất nghĩa không thể làm, chỉ có cước đạp thực địa mới có thể vượt qua an ổn sinh hoạt. Trải qua cuộc phong ba này, Lưu Hải Trung nhà dần dần khôi phục bình tĩnh. Đại nhi tử Lưu tại tứ hợp viện cùng hai cái đệ đệ cùng một chỗ hiếu thuận Lưu Hải Trung. Mặc dù thỉnh thoảng còn sẽ có một ít ma sát, nhưng người một nhà quan hệ lại càng ngày càng chặt chẽ. Mà tứ hợp viện các bạn hàng xóm cũng từ chuyện này trông được đến thân tình phức tạp cùng chân quý, càng thêm chân quý đồng hương ở giữa hòa thuận cùng an bình. Thời gian tại tứ hợp viện bên trong tiếp tục chảy xuôi, tràn đầy sinh hoạt ngọt bùi tay đắng, nhưng cũng càng thêm ấm áp động lòng người. Trải qua trận này động đất, tứ hợp viện sinh hoạt phát sinh cải biến cực lớn, nhưng các cư dân đoàn kết cùng hỗ trợ lại làm cho cái này cổ lão viện tử tràn đầy mới sinh cơ. Bọn họ biết cuộc sống tương lai sẽ còn đối mặt rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có khả năng xây dựng lại gia viên, vượt qua cửa ải khó khăn. Tại cái này kinh thành một góc, tứ hợp viện cố sự vẫn còn tiếp tục, mà phần này tại trong nguy cấp ngưng tụ đồng hương tình cảm, cũng đem trở thành đại gia trong lòng chân quý nhất hồi ức. Tại cái này tràn đầy khiêu chiến thời kỳ, Sở Thiên dùng hành động của mình làm người bọn họ mang đến hy vọng ánh dạng đông, cũng để cho mọi người thấy nhân tính bên trong tốt đẹp nhất một mặt. Nàng cùng các bạn hàng xóm nói, ngươi nhìn người nào nhà ai, bình thường liền không chú ý vệ sinh, trong nhà loạn thất bát tao, nào giống cái tiên tiến gia đình bộ dạng. Tóc vàng cũng không tức giận, cười hì hì lại gần, đừng như thế đại hỏa khí nha, vừa bạn, ta mấy cái đang lo không có người cùng nhau chơi đùa đâu, cùng chúng ta lan lộn, cam đoan mỗi ngày có chuyện vui. Đồng ngạnh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi theo bọn họ đi. Chương 681, đúa. Chương 681, đúa. Lưu Hải Trung nhà phong ba, trưởng tử trở về đưa tới gia đình xung đột tứ hợp viện sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ lá cây, tung xuống đầy đất bằng dự. Lưu Hải Trung như thường ngày, sớm rời giường, chuẩn bị đi công xưởng đi làm. Hắn vừa sửa sang lại chính mình đồ lao động, một bên trong miệng lẩm bẩm trong nhà xưởng những chuyện kia. Đột nhiên, viện tử bên trong truyền đến một trận thanh âm xa lạ lại quen thuộc, "Ba, ta trở về." Lưu Hải Trung đống nhiên ngẩng đầu, trong tay cờ lê bịch một tiếng rất xuống đất. Hắn mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này hơi có vẻ tang thương nhưng vô cùng thân ảnh quen thuộc, trong lúc nhất thời lại ngây người tại nguyên chỗ. Đó là hắn đại nhi tử, từ khi nhiều năm trước đại nhi tử rời nhà sống sáo, đi lần này chính là tin tức hoàn toàn không có. Lưu Hải Trung vô số lần ở trong mơ nhìn thấy hắn, bây giờ thật sự rõ ràng đứng tại trước mặt, hắn kém chút cho rằng chính mình còn đang nằm mơ. "Con a, thật là ngươi sao?" Lưu Hải Trung run rẩy âm thanh nói, viền mắt nháy mắt ở bước. Đại nhi tử bước nhanh đi lên trước, ôm chặt lấy Lưu Hải Trung, "Ba, là ta trở về." Hai phụ tử xít sao ôm nhau, nước mắt tại hai người trong hốc mắt đảo quanh. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết, nhiều năm nhớ tại cái này ôm một cái ở bên trong lấy được phong thích. Lưu Hải Trung lấy lại tinh thần, vội vàng lôi kéo đại nhi tử hướng trong phòng đi, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt, nhiều năm như vậy, ngươi có thể để ba lo lắng hỏng vào phòng." Lưu Hải Trung đem đại nhi tử đặt tại trên ghế, nhìn từ trên xuống dưới hắn, phảng phất thấy thế nào đều nhìn không đủ. "Ngươi mấy năm này đều đi đâu? Làm sao không hề có một chút tin tức nào?" Lưu Hải Trung đội vàng hỏi. Đại nhi tử thở dài, chậm rãi nói, "Ba, ta đi ra sông sáo, vừa bắt đầu nghĩ đến kiếm ra cái bộ dáng trở lại, có thể phía ngoài thế giới quá phức tạp, ta chịu không ít khổ, cũng không có kiếm ra cái thành tựu, vẫn không mặt mũi trở về." Lưu Hải Trung đau lòng vỗ đại nhi tử bà bay, "Đứa nhỏ ngốc, không quản ngươi lẫn vào thế nào, chỗ này vĩnh viễn là nhà của ngươi a." Nói xong, hắn quay người vào phòng bếp, bắt đầu lục tung tìm nguyên liệu nấu ăn. "Ngươi trước ngồi, ba cho ngươi làm bữa ăn ngon, nhiều năm như vậy, ngươi khẳng định chưa ăn qua trong nhà đồ ăn." Chỉ chốc lát sau, phòng bếp bên trong liền truyền đến nồi niêu xong chảo va chạm âm thanh. Lưu Hải Trung một bên khẽ hát, một bên thuần thục xào rau, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lúc này, nhị nhi tử cùng tiểu nhi tử cũng rời giường. Bọn họ nghe đến phòng bếp bên trong động tĩnh, đi vào phòng bếp, nhìn thấy một cái nam nhân xa lạ ngồi tại trong phòng, còn đang nghi hoặc. Lưu Hải Trung từ phòng bếp nô đầu ra, "Nhanh, tới gặp mặt các ngươi đại ca ngươi trở về." Nhị nhi tử cùng tiểu nhi tử sửng sốt một chút, nhìn trước mắt cái này lạ lẫm lại vô cùng quen thuộc ca, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Lúc ăn cơm, Lưu Hải Trung càng không ngừng cho đại nhi tử gắp thức ăn, trong miệng nói xong, "Ăn nhiều một chút, nếm thử ba tay nghề, nhiều năm như vậy, tay nghề này cũng không có rơi xuống." Đại nhi tử một bên ăn, một bên gật đầu, "Ăn ngon, vẫn là ba làm mùi cơm chín." Nhị nhi tử cùng tiểu nhi tử ngồi ở một bên, nhìn xem phụ thân đối đại ca nhiệt tình như vậy, trong lòng dần dần nổi lên nói thầm. Nhị nhi tử trước tiên mở miệng, Ba, đại ca nhiều năm như vậy đều không có thông tin, làm sao đột nhiên liền trở về? Lưu Hải Trung sầm mặt lại, với nói gì vậy? Đại ca ngươi trở về là chuyện tốt, đừng hỏi như vậy nhiều, tiểu nhi tử cũng nói theo. Ba, nhiều năm như vậy ngài đều là chúng ta bồi tiếp, đại ca vừa về đến, ngài trong mắt cũng chỉ có hắn. Lưu Hải Trung để đũa xuống, nghiêm túc nói, các với nói gì vậy? Các ngươi đều là nhi tử ta đối với người nào đều như thế. Đại ca ngươi ở bên ngoài ăn như vậy nhiều khổ, trở về liền để hắn thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đại nhi tử nhìn xem hai cái đệ đệ, vội vàng giải thích, bọn đệ đệ, ta biết nhiều năm như vậy không tại ba bên cạnh, là ta không đối, về sau ta sẽ thật tốt bù đắp. Có thể nhị nhi tử cùng tiểu nhi tử không hề mua trướng, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Sau bữa ăn, Lưu Hải Trung lôi kéo đại nhi tử ngồi ở trong sân tán gẫu, nhớ lại đi qua từng ly từng tí. Nhị nhi tử cùng tiểu nhi tử thì ở một bên nhìn xem, trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu. Nhị nhi tử đối tiểu nhi tử nói, ngươi nhìn ba, đối đại ca so với chúng ta đều thân, nhiều năm như vậy chiếu cố đều uổng phí. Tiểu nhi tử cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, chính là, không được, ta phải tìm ba nói một chút rõ ràng. Vì vậy, nhị nhi tử cùng tiểu nhi tử đi đến Lưu Hải Trung trước mặt, nhị nhi tử nói, ba, ngài không thể bởi vì đại ca trở về, liền đối chúng ta không quan tâm. Nhiều năm như vậy, chúng ta vì cái nhà này trả giá bao nhiêu, ngài không thể quên. Tiểu nhi tử cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, ba, ngài phải cho chúng ta cái thuyết pháp. Lưu Hải Trung nhìn xem hai đứa nhi tử, vừa tức vừa bất đắc dĩ, các ngươi làm cái gì vậy? Ta lúc nào không quản các ngươi? Đại ca các ngươi vừa trở về, các ngươi cứ như vậy không hiểu chuyện. Đại nhi tử thấy thế, đứng lên nói, bọn đệ đệ, các ngươi đừng làm khó dễ ba, là ta không tốt, nhiều năm như vậy không có trở về, để các ngươi chịu ủy khuất. Về sau ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hiếu thuận. Ba, nhị nhi tử lại không linh tỉnh, thử, hiện tại nói những này có làm được cái gì? Ngươi sớm làm gì đi. Nói xong, cảm xúc kích động lên, đưa tay đẩy đại nhi tử một cái. Đại nhi tử một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Lưu Hải Trung thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, các ngươi đừng làm rộn, đều là người một nhà, có chuyện thật tốt nói. Có thể nhị nhi tử cùng tiểu nhi tử đã bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc, căn bản nghe không vào. Tiểu nhi tử cũng xông lên trước, cùng nhị nhi tử cùng một chỗ đối đại nhi tử xô xô đẩy đẩy. Đại nhi tử một bên tránh né, một bên giải thích, bọn đệ đệ, đừng như vậy, chúng ta là người một nhà a. Lưu Hải Trung ở một bên gấp đến độ hô to, đều đừng ồn ào, lại nháo ta nhưng muốn tức giận, nhưng hai đứa nhi tử căn bản không nghe, ba người đánh nhau ở cùng một chỗ. Viện tử bên trong các bạn hàng xóm nghe đến động tĩnh, nhộn nhịp đi ra xem xét. Dịch Trung Hải Diêm Phố Quý chờ trưởng bối thấy cảnh này, liền vội vàng tiến lên đem bọn họ kéo ra. Dịch Trung Hải nghiêm túc nói, các ngươi làm cái gì vậy? Người một nhà làm sao có thể đánh nhau đâu? Có chuyện gì không thể thật tốt nói. Lưu Hải Trung đầy mặt bất đắc dĩ, hướng các bạn hàng xóm nói chuyện đã xảy ra. Các bạn hàng xóm nghe, nhộn nhịp khuyên bảo nhị nhi tử cùng tiểu nhi tử, đại ca các ngươi vừa trở về, các ngươi có lẽ cao hứng mới là, tại sao có thể như vậy chứ? Nhị nhi tử cùng tiểu nhi tử nghe các bạn hàng xóm lời nói, dần dần tỉnh táo lại, ý thức được chính mình hành động có chút quá đáng. Đại nhi tử đi lên trước, giữ chặt hai cái đệ đệ tay, bọn đệ đệ, là ta không tốt, về sau chúng ta thật tốt ở chung, cùng một chỗ hiếu thuận ba, tốt sao? Nhị nhi tử cùng tiểu nhi tử cúi đầu, trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu. Lưu Hải Trung nhìn xem ba cái nhi tử, vui mừng cười, cái này liền đúng, chúng ta là người một nhà, về sau cũng không thể náo loạn nữa. Chương 682, nói thầm. Chương 682, nói thầm. Kinh thành động đất, tứ hợp viện nguy cơ cùng hỗ trợ đó là một cái nhìn như bình thường sáng sớm. Tứ hợp viện bị mới lên mặt trời ôn nhu bao phủ, các cư dân giống thường ngày chuẩn bị mở ra mới một ngày sinh hoạt. Đột nhiên, mặt đất không có dấu hiệu nào kịch liệt lay động, cửa sổ két rung động, nóc nhà mảnh ngói rì rào rơi xuống. Động đất rồi, không biết là ai hoảng sợ hô to một tiếng, nháy mắt phá vỡ tứ hợp viện yên tĩnh, khủng hoảng giống như thủy triều cấp tốc lan tràn ra. Lưu Hải Trung ngay tại trong phòng sửa sang lấy chính mình công tác ghi chép, chuẩn bị đi công xưởng đi làm, thình lình chấn động để hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Hắn ổn định thân hình, la lớn, đại gia đừng hoảng hốt, tranh thủ thời gian hướng viện tử bên trong chạy. Một bên nói, một bên phóng tới cửa ra vào, muốn đi chợ giúp mặt khác hàng xóm. Xòa trụ ngay tại phòng bếp bên trong bận rộn, chuẩn bị làm cơm sáng, nồi niêu xong chảo tại chấn động bên trong nhộn nhịp rơi xuống, ngã vỡ nát. Hắn không để ý tới đau lòng, tranh thủ thời gian chạy đến trong phòng, đem Tần Hoài Như cùng bọn nhỏ kêu đi ra, người một nhà lảo đảo hướng viện tử bên trong chạy đi. Lúc lão mãi mãi trong phòng cũng cảm nhận được mãnh liệt chấn động, nàng mặc dù nghe không được âm thanh, nhưng lắc lư phòng ốc cùng rơi xuống vật phẩm để nàng ý thức được tình huống nguy cấp. Nàng lục lọi muốn đứng dậy, lại bởi vì lay động mà té ngã trên đất. Nhất đại gia Dịch Trung Hải vừa lúc đi qua, hắn vội vàng xông vào trong phòng, nâng lên Lung Láo Nãi Nãi, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng lưng đến viện tử bên trong địa phương an toàn. Tứ hợp viện các cư dân lần lượt tụ tập đến viện tử bên trong, đại gia sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. Bọn nhỏ dọa đến hoa hoa khóc lớn, các nữ nhân ôm thật chặt người nhà, các nam nhân thì cảnh giác nhìn xem bốn phía, tính toán tìm kiếm cách đối phó. Mặt đất chấn động còn tại duy trì liên tục, thỉnh thoảng có phong ốc vách tường xuất hiện khe hở, một chút cũ kỹ kiến trúc thậm chí bắt đầu lung lay sắp đổ. Lưu Hải Trung đứng tại viện tử trung ương, cố gắng để chính mình trấn định lại, lớn tiếng nói, đại gia đừng loạn, nghe ta chỉ huy. Chúng ta trước tìm địa phương an toàn trốn tránh, chờ động đất ngừng lại nghĩ biện pháp. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, tại tổ chức của hắn bên dưới, bắt đầu tìm kiếm vị trí thích hợp. Xòa trụ tìm tới một chút tấm ván gỗ cùng đệm tràn, tại viện tử một góc xây dựng lên một cái giản dị công sự, để Tần Hoài Như cùng bọn nhỏ trước trốn vào đi. Động đất cuối cùng dần dần lắng lại, nhưng mọi người đều biết, nguy hiểm cũng không giải trừ hoàn toàn. Lúc này đã gần đến giữa trưa, mọi người vừa mệt vừa đói, có thể trong nhà phòng bếp phần lớn bị hao tổn, không cách nào bình thường nấu cơm. Vì vậy, xây dựng lâm thời kệ bếp thành việc cấp bách. Diêm Phú Quý từ trong nhà tìm ra một chút cục gạch cùng nồi sắt, chuẩn bị trong sân đi kệ bếp. Hắn một bên bận rộn, một bên lẩm bẩm, vậy phải làm sao bây giờ nha, đồ trong nhà đều hỏng, cuộc sống sau này có thể làm sao qua. Tam đại gia tiểu nhi tử Diêm Giải Bỏ ở một bên hỗ trợ, có thể hắn không quá biết làm việc, tay chân vụ bè, không phải đem cục gạch thả lực ra, chính là kém chút đem nồi sắt làm lật. Diêm Phú Quý thấy thế, nhịn không được mắng, người đứa nhỏ này, làm sao vô dụng như vậy, đi cái kệ bếp đều đi không tốt. Diêm Giải Bỏ ủy khuất nói, ba, ta cũng không có làm qua công việc này nha, ngài đừng có gấp, hai phụ tử chính nhau nhau. Xòa trụ đi tới, hắn nhìn xem hai người kiệt tác cười nói, tam đại gia, ngài cái này đi đến không thể được. Nhìn ta nói xong, hắn tiếp nhận cục gạch, thuần thục xây lên kệ bếp, chỉ chốc lát sau, một cái bền chắc lại dùng vào thực tế kệ bếp liền đi tốt. Đi xong kệ bếp, lại gặp phải nhóm lửa nấu cơm nan đề. Lý mãi mãi từ trong nhà tìm ra một chút tuổi khô, có thể đống tuổi này có chút tầm ướp, làm sao cũng điểm không đến. Tần Hoài như ở một bên nhìn xem, lòng nóng như lửa đốt, nàng đối xòa trụ nói, xòa trụ, vậy phải làm sao bây giờ, bọn nhỏ đều đói chết. Xòa trụ gãi gãi đầu, đột nhiên linh cơ khẽ động, hắn chạy đến bên ngoài viện, nhặt được một chút khô héo cảnh cây cùng lá cây, lại tìm chút giấy lộn, đem những này dễ cháy vật đặt ở tuổi khô phía dưới, cuối cùng thành công đốt lên hỏa. Hỏa phát lên, có thể nấu cơm dùng nguyên liệu nấu ăn lại còn dư lại không có mấy. Đại gia nhộn nhịp lấy ra trong nhà mình chỉ có một điểm lương thực, tụ cùng một chỗ. Tần Hoài như đem trong nhà còn lại một chút bột mì đem ra, chuẩn bị làm chút mì sợi. Nàng một bên xoa mặt, một bên nói, tất cả mọi người không dễ dàng, chúng ta liền chắp vá ăn chút đi. Xòa trụ thì ở một bên hỗ trợ nấu nước, hắn nhìn xem bận rộn mọi người, cảm khái nói, địa chấn này nhưng làm chúng ta dày vò thẳm rồi, bất quá chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chịu nổi. Liền tại đại gia là vấn đề ăn cơm bận rộn lúc, Hứa Đại Mậu lại tại một bên phàn nàn, cuộc sống này không có cách nào qua, thật tốt nhà bị hủy như vậy, đều do địa chấn này, làm hại ta thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Mọi người nghe, nhộn nhịp ném đi bất mãn ánh mắt. Dịch Trung Hải đi lên trước, nghiêm túc nói, Hứa Đại Mậu, bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm, tất cả mọi người đồng dạng gặp tai họa, chúng ta phải cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Ngươi nếu là có khí lực, liền đến hỗ trợ, đừng tại đây thêm phiền. Hứa Đại Mậu nghe, mặc dù trong lòng khúc phục, nhưng cũng không dám lại nói cái gì, đành phải không tình nguyện đi tới giúp bận rộn. Tại đại gia cộng đồng cố gắng bên dưới, cơm trưa cuối cùng làm tốt. Một bát bát nóng hổi mì sợi bưng đến trước mặt mọi người, mặc dù đơn giản, nhưng lúc này lại có vẻ đặc biệt chân quý. Đại gia ngồi vây chung một chỗ, ăn cái này kiếm không dễ đồ ăn, trong lòng tràn đầy cảm khái. Trải qua trận này động đất, tứ hợp viện các cư dân càng thêm khắc sâu cảm nhận được đoàn kết hỗ trợ tầm quan trọng. Sau bữa ăn, đại gia bắt đầu thương lượng tiếp xuống tính toán. Lưu Hải Trung đề nghị, chúng ta phải trước tiên đem chỗ ở giải quyết tốt, đi chút bền chắc lều, buổi tối đi ngủ cũng an toàn. Mọi người bày tỏ đồng ý. Vì vậy, một chàng xây dựng lều hành động tại tứ hợp viện bên trong mở rộng. Các nam nhân phụ trách vận chuyển vật liệu gỗ cùng xây dựng giàn khung, các nữ nhân thì hỗ trợ chỉnh lý chăn đệm bố trí trong dạng vật phẩm. Bọn nhỏ cũng không có nhàn rỗi, bọn họ ở một bên nhặt rơi xuống cành cây cùng hòn đá, vì đại nhân bọn họ cung cấp trợ giúp. Tại xây dựng lều quá trình bên trong, đại gia đồng tâm hiệp lực, trợ giúp lẫn nhau, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ma sát nhỏ. Nhị nhi tử cùng tiểu nhi tử bởi vì một tấm ván gỗ sử dụng vấn đề phát sinh tranh chấp. Nhị nhi tử nói, tấm ván gỗ này ta trước dùng, ta đi lều còn thiếu một khối. Tiểu nhi tử thì nói, dựa vào cái gì ngươi trước dùng, ta bên này cũng sử dụng đây. Hai người không ai nhường ai, kém chút ầm ĩ lên. Lưu Hải Trung thấy thế, tranh thủ thời gian tới hòa giải, đều đừng ầm ĩ, tất cả mọi người là vì đi tốt lều, lẫn nhau nhường một chút. Chúng ta trước tiên đem lớn lều đi tốt, còn lại tài liệu lại chia đều, thế nào? Hai người nghe, cảm thấy có lý, cái này mới thở bình thường tranh chấp. Trải qua một buổi chiều cố gắng, mấy cái giản dị nhưng bền chắc lều cuối cùng xây dựng tốt. Mọi người nhìn chính mình kiệt tác trong lòng hơi cảm giác an ủi. Màn đêm buông xuống, đại gia nhộn nhịp trở lại lều bên trong nghỉ ngơi. Mặc dù điều kiện gian khổ, nhưng tại cái này đặc thù thời khắc, tứ hợp viện các cư dân cảm nhận được lẫn nhau ấm áp cùng lực lượng. Ban đêm, ánh trăng vẩy vào tứ hợp viện phế tích bên trên, lều bên trong thỉnh thoảng truyền đến mọi người nhẹ giọng trò chuyện.